Chương 1226, thánh nhân đi về phía Tây Gia Hàm Cốc, Quắc Lôi bái sư cầu đạo đức. Chương 1226, thánh nhân đi về phía Tây Gia Hàm Cốc, Quắc Lôi bái sư cầu đạo đức. Lớn mật cùng đồ, các ngươi là người phương nào, dám lén xông vào ta đạo giáo thánh địa? Nhìn xem vây quanh mình mấy vị đạo đồng, Trương Huyền nhịn không được vung lên phát trận, cười lắc đầu. Những này tiểu đạo đồng đều tu hành cơ sở dẫn khí chi pháp, đã bước vào dẫn khí chi cảnh, nghĩ đến chính là hắn bế quan mấy năm này, tiền khôn nhận lấy đệ tử đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vân đạo. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị giới thiệu mình thời điểm, đột nhiên trong đó một vị đạo đồng nháy máy mắt, dùng nghi hoặc cùng kích động ngữ khí mở miệng hỏi, ngài là sư tổ sao? Sư tổ. Trương Huyền nao nao. Trong đó đạo đồng đồng thời sững sờ, quan sát tỉ mỉ này trước mắt vị này đạo sĩ ăn mặc người tới. Phải biết, trải qua mấy năm này phát triển, đạo môn phát triển rất nhanh, Tĩnh Nam trong phủ không ít võ giả cũng đều thích đạo sĩ cách ăn mặc, mặc vào đạo bảo, đông cảm giác bức cách tràn đầy. Ra ngoài hiện thực cân nhắc, Tiền Khôn cũng không đối loại hiện tượng này tiến hành ngăn cản, kỳ thật cũng rất khó ngăn cản, thế là cũng liền thuận theo tự nhiên. Đó lấy, đông đảo đạo đồng nhau nhau hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đều nhận ra Trương Huyền thân phận tới. Trong ngay mắt, liền bịch. Tiếng vang lên, chúng đạo đồng đều quỳ đến Trương Huyền trước mặt, những cái kia trường kiếm tức thì bị đám người hốt hoảng cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Sư tổ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đều đứng lên đi. Nói chuyện, Trương Huyền vung lên phát trận, một đạo nhu hòa lực lượng liền đem chúng đạo đồng nâng đỡ lên. Sư tổ, ta đi hướng lao sư bẩm báo. Bên trong một cái đạo đồng nói xong lời này, một xoay người chạy ra ngoài. Trong chốc lát, một loạt tiếng bước chân vang, đã rõ ràng càng thêm thành thục Tiền Khôn cùng Lý Yến Tân liền ra đón, nhìn thấy trước mắt Trương Huyền thân ảnh, hai người sắc mặt kích động lập tức té quỵ trên đất. Sư phụ, lão sư. Trương Huyền lại vung phát trận, đem hai người nâng đỡ lên, nói, đều đứng lên đi. Đường đường ta đạo môn trưởng giáo, chớ làm này tiểu nhi nữ tư thái. Vâng, sư phụ, lão sư. Tiền Khôn cùng Lý Yến Tân đáp ứng một tiếng, đội vàng liền đem Trương Huyền, Lưu Hàm Nhi, Đa Bảo đồng tử cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi nên tiến vào hậu điện. Sư phụ, nhỏ sư cô, Đa Bảo sư đệ, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi sư đệ, mau mời ngồi. Tiền Khôn mở miệng, liền tranh thủ mấy người dẫn tới trên bồ đoàn, sau đó mình cùng Lý Yến Tân cũng ngồi xuống. Hậu điện cùng tiền điện khác biệt, tiền điện chính giữa viết lấy thiên địa hai chữ, mà cái này hậu điện chính giữa thì treo một bức Trương Huyền cưỡi châu tranh chân dung. Nhìn thấy kế họa bên trong mình, Trương Huyền lúc này mới chợt hiểu, vì sao những cái kia chưa bao giờ thấy qua chính mình đạo đồng lại như thế nào nhận ra mình. Chú ý tới Trương Huyền ánh mắt, Tiền Khôn trên mặt một trận mất tự nhiên, trong lòng càng là thấp thỏm, bởi vì bức họa kia giống đúng là hắn tự tay vẽ. Nguyên bản, Tiền Khôn cũng sẽ không vẽ tranh, nhưng bây giờ đã bước vào tu hành hắn, vậy mà say mê vẽ tranh. Người tu đạo vốn là tâm tư thông minh, học bất kỳ vật gì thường thường đều là vừa học liền biết, cho nên, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tiền Khôn họa kỹ liền đã xuất thần nhập hóa, đạt đến nhập đạo cảnh. Vẽ không thô. Nhìn xem trên tường chân dung của mình, Trương Huyền gật đầu cười. Nghe được Trương Huyền lời này, Tiền Khôn trong lòng lúc này mới tính một tảng đá lớn rơi xuống. Sư phụ, ngài rốt cục xuất quan, đơn giản quá tốt rồi, ta cái này đánh trống thông chi các vị sư minh sư đệ. Nói xong lời này, Tiền Khôn khẽ vươn tay, một vệt kim quang hiện lên, trong ngực của hắn liền xuất hiện một cái trống da cá, vừa muốn đập nện, liền bị Trương Huyền cản lại. Khôn, không cần. Cho vi sư nói một chút mấy năm gần đây sự tình đi. Vâng, sư phụ, mấy năm này. Tiền Khôn thấy thế, đáp ứng một tiếng, liền nói đến mấy năm gần đây tình trạng. Đầu tiên, tại thập tam hoàng tử Trương Nhẫn vô tình hay cố ý duy trì dưới, lại thêm âm thầm thần đạo vô tình hay cố ý dẫn đạo, đạo môn phát triển rất là trôi chảy, có đông đảo gia đình đem con cái của mình đưa đến giảng đạo trên núi. Tiền Khôn ghi nhớ lấy Trương Huyền phân phó rộng rãi đạo môn ý chỉ, cho nên liền từ những người tuổi trẻ này bên trong tuyển chọn có tu đạo tư chất, tâm tư thuần lương người thu vào cung nội, chỉ là đều tạm thời là ngoại môn ký danh đệ tử. Vừa rồi đem Trương Huyền, Lưu Hàm Nhi cùng Đa Bảo đồng tử vây quanh chúng đạo đồng chính là trong đó chúng tuyển người. Ngoại trừ Trương Huyền vừa rồi thấy những cái kia đạo đồng, cái này giảng đạo cung nội còn có hơn 10 hắn chưa từng gặp. Về phần Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Lôi Dũng, Bạch Tuyệt Tình, Dư Hồng Thượng, Lý Mộc đám người, rời đi giảng đạo cung về sau, liền một mực tại bên ngoài du lịch, ở giữa, bọn hắn ngược lại là trở lại qua một hai lần, chào đón đến sư phụ Trương Huyền cũng không sau khi xuất quan, liền lại rời đi. Trong đó, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng bận rộn nhất, bởi vì bọn hắn thay mặt tay nắm Lôi Đình Thiên Phạt, lại là rất khó rảnh rỗi. Cũng liền hai người tạm thời chỉ tại Tĩnh Nam phủ cùng xung quanh hai phủ chi địa, nếu không sẽ chỉ càng bận rộn. Tiếp theo, thập tam hoàng tử đã triệt để nắm trong tay Tĩnh Nam phủ, thậm chí xung quanh hai phủ chi địa cũng kém không nhiều rơi vào đến hắn trưởng khống ở trong. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được thần đạo lực lượng ảnh hưởng. Bởi vì tại cái này hai phủ chi địa, môn thần, táo quân, thổ địa thần, chủ thần, lưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, thập điện diêm la bao gồm thần cố sự cùng các loại truyền thuyết sớm đã lưu truyền ra. Tại cái này hai phủ chi địa đã không sai biệt lắm thôn thôn có thổ địa, mọi nhà có môn thần, táo quân. Cho nên bây giờ Trương Nhẫn chỉ cần nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể trực tiếp chấp trưởng cái này hai phủ chi địa đại quyền. Sở dĩ còn chưa làm như thế, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là đương kim đại hạ hướng lao hoàng đế Trương Khải lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Nguyên bản lão hoàng đế sắp chết, từng cái hoàng tử sớm đã làm mài đao xoèn xoèn, nhưng ai có thể nghĩ tới ngay tại cái này mấu chốt tiết điểm bên trên đột nhiên lão hoàng đế khởi tử hồi sinh đâu, thậm chí thân thể càng hơn trước kia đâu. Ngươi cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Theo lão hoàng đế khôi phục, nguyên bản lung lay sắp đổ, muốn thiên hạ đại loạn đại hạ hướng lập tức liền một lần nữa ổn định lại. Không thể không nói, lão hoàng đế Trương Khải năng lực của người nọ vẫn là không thể nghi ngờ. Cho nên các hoàng tử đều lựa chọn một lần nữa ẩn nút, mà đối đại thiên thời. Trương Nhẫn tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nơi nào còn dám đi chân chính đúng tay kia hai phủ chi địa à. Tiền Khôn chậm rãi mà nói, đem mấy năm này sự tình đều cho Trương Huyền nói một lần. Nói xong, hắn chú ý cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ Trương Huyền, thấp thỏm bất an trong lòng, đợi nhìn thấy Trương Huyền một mặt bình tĩnh về sau, cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cảm nhận được Tiền Khôn thần trương, Trương Huyền cười lắc đầu, nói: "Được rồi, Khôn, vi sư đều biết, ngươi làm không tệ, nhỏ Nhẫn cũng làm không tệ." Nghe thấy lời ấy, Tiền Khôn cái này mới hoàn toàn yên lòng. Đó lấy, Trương Huyền liền tiếp theo mở miệng nói ra: "Khôn, Tiến Tân, vi sư lần này xuất quan, không thể mỏi mòn chờ đợi, còn muốn đi về phía Tây đi một lần, hai người các ngươi tiếp tục tọa trấn giảng đạo cung, hết thảy như cũ liền có thể." "Sư phụ, lão sư." Tiền Khôn, Lý Yến Tân nghe vậy, lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Trương Huyền hướng bọn hắn cười lắc đầu, quay đầu hướng Lưu Hàm Nhi nói: "Hàm Nhi, ngươi trở về một chuyến đi. Ngươi không quay lại đi, Thẩm Lương chỉ sợ liền muốn hận chết ta rồi." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, hướng Trương Huyền liếc một cái, bất quá ngược lại là không có mở miệng cự tuyệt. Thật sự là, nàng cũng nhớ nhà. Sau đó, Trương Huyền nhìn về phía Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, nói: "Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, ba người các ngươi đều ở lại trong cung đi, hiệp trợ sư minh, sư tỷ xử lý các loại sự vụ." "Vâng, lão sư." Ba nhỏ tự nhiên không dám phản bác, liền vội vàng không người xác nhận. "Đa bảo, ngươi theo vi sư đi về phía Tây." "Vâng, lão sư." An bài tốt các loại sự vụ về sau, Trương Huyền liền rời đi giảng đạo phong. Hắn cười tại Thanh Nưu trên lưng, đa bảo đồng tử nắm dây cương, một đường hướng Tây. Không phải dừng một ngày này, hai người tới một mảnh cây táo hồng rừng. Nhìn thấy trước mắt cây táo hồng rừng, Trương Huyền thở dài một hơi, nhảy xuống Thanh Nưu, đi tới trong rừng, nhìn trước mắt một khối cự tảng đá xanh, nhịn không được cười lắc đầu. Đá xanh bên trong, một viên linh thai còn tại thai nghén ở trong. "Lão sư, tảng đá kia hẳn là có gì bất phàm sao?" Đa bảo đồng tử nghi ngờ hỏi. Trương Huyền nhìn một chút đa bảo đồng tử, mở miệng nói: "Đa bảo, tương lai Nhự chi đại đạo, có lẽ còn phải rơi vào khối này thanh trong đá." "A." Đa bảo đồng tử nghi ngờ kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt khối này đá xanh, thế nhưng là nhìn nửa ngày, vẫn là đầu óc mơ hồ. Trương Huyền cười lắc đầu, một lần nữa nhảy tới Thanh Nưu trên lưng. Hàm cốc quan chính là nhân tộc một tòa hồng quan, một khi rời đi Hàm cốc quan, liền sẽ tiến vào quỷ dị bách tộc địa bàn. Quỷ dị bách tộc, có quỷ tộc, yêu tộc, tinh tộc, quái tộc, ma tộc vân vân. Quang Lôi chính là Hàm cốc quan thủ tướng, càng là một vị đỉnh phong võ vương. Một ngày này, Quang Lôi đột nhiên nhìn thấy phương đông bầu trời tử khí đông lai ba và dặm, lập tức giật nảy cả mình. Cái này, khi còn nhỏ, Quang Lôi phụ mẫu từng gặp một vị cao nhân. Vị cao nhân nào từng nói, Quang Lôi thanh niên lúc gặp được một vị thánh nhân. Thánh nhân kia chính là thiên địa chi sư, càng thêm cứu thế chi chủ. Như gặp được vị thánh nhân kia, đương thành kính bái tế, nếu có thể bái sư càng là vô thượng cơ duyên. Quang Lôi cha mẫu nghe nói lời ấy, chỉ coi là một cọc đàm thiếu, cũng không để ở trong lòng. Bất quá, Quang Lôi phụ mẫu vẫn là đem việc này cáo chi nàng. Trong chớp mắt, hai mười mấy năm qua đi, Quắc Lôi đã gần đến trung niên, nhưng lại chưa nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong thánh nhân, thẳng đến một ngày này. Một ngày này, Quắc Lôi dậy sớm, sắp xếp xong xuôi các loại công việc, đứng ở trên tường thành, hướng về phương đông nhìn lại, đột nhiên, Quắc Lôi nhìn về phía tại phương đông, chỉ gặp phương đông tử khí đông lai ba vạn dặm, vô tận quý khí tốc thẳng vào mặt. Đó là cái gì? Quắc Lôi cũng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trong cõi u minh, có vô thượng cơ duyên chính đang hướng về mình tới gần. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Một ngày này, hàng cốc quan bên ngoài, một đầu thanh lưu chính đang chậm rãi tới gần. Thanh niên phía trên trở đi một vị thanh niên. Thanh niên kia ước chừng hơn 20 tuổi, sinh mi thanh mục tú, người mặc một bộ trường bào màu xanh, trường bào bên trên còn có kỳ quái đồ án, lộ ra phi thường kỳ lạ. Thanh niên phía trước thì là một thiếu niên kia ước chừng hơn 10 tuổi, sinh đồng dạng phi thường anh tuấn, chỉ là nhiều hơn mấy phần rào hoạt cùng nhảy thoát. "Đại nhân, đại nhân." Quắc Lôi chính trong phòng uống rượu, đột nhiên một người thị vệ vội vã xông vào. "Chuyện gì?" Quắc Lôi rất là kỳ quái nhìn về phía cái này thị vệ. Thị vệ kia không người mở miệng nói: "Đại nhân, ngài vài ngày trước đã từng phân phó, như gặp được kỳ dị người, đương trước tiên đến đây bẩm báo, hôm nay chúng ta gặp một vị kỳ quái người." Quang Lôi nghe vậy trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể, tò mò hỏi: "Kỳ quái người?" "Đại nhân, đúng là như thế. Hôm nay chúng ta phải quan tới trước một vị kỳ quái người." "Như thế nào kỳ quái?" Quang Lôi hỏi. "Đại nhân, người kia cưới một đầu thanh lưu. Kia thanh lưu phi thường hùng tuấn, mà lại thanh lưu trên lưng thì là một vị thanh niên kia lộ ra 10 phần quan thai." Thị vệ kia chậm rãi mà nói, lời còn chưa dứt, Quang Lôi liền khiếp sợ ngồi thẳng thân thể. Nhanh làm gốc quan cởi áo, mặc chỉnh tề, Quang Lôi tại thị vệ đi theo, cất bước liền hạ xuống thành lâu, đi tới cửa thành trước mặt. Chỉ gặp cửa thành trước mặt, có một vị thanh niên đã nhảy xuống thanh lưu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hàm cốc quan khiến Doan Quang Lôi gặp qua thánh nhân. Nhìn thấy thanh niên kia, Quang Lôi bịch một tiếng, trực tiếp té quỵ trên đất. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất Quang Lôi, Trương Huyền vung lên phất trần, mở miệng cười nói: "Vị đại nhân này hữu lễ. Bần đạo chỉ là một cái sơn giã thôn phu, nhưng đảm đương không nổi thánh nhân xưng hô. Đại nhân lại là bái nhiều người." Quắc Lôi bị một cỗ nhu hòa lực lượng nắm giơ lên, càng là xác nhận suy nghĩ trong lòng, nghe thấy lời ấy, trực tiếp cung kính mở miệng nói ra: "Thánh nhân ở trên, tiểu quan còn nhỏ từng đến cao nhân chỉ điểm, hơn 20 năm về sau, đương gặp thánh nhân xuất quan, hôm nay." Nghe được Quắc Lôi lời nói, Trương Huyền trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn trước mắt Quắc Lôi. Trương Huyền mày nhăn lại, trong lòng dâng lên vô tận nghi hoặc. Hơn 20 năm trước, mình chưa xuyên qua mà đến, khi đó tại sao lại có người có thể dự đoán được mình đến đâu? Đây là có chuyện gì? Trương Huyền trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Thánh nhân, mời theo tiểu quan đến dịch trạm tạm nghỉ đi. Quắc Lôi tự nhiên không biết Trương Huyền suy nghĩ trong lòng, thế là liền quay người dẫn Trương Huyền tiến vào quan nội. Hàng cốc quan bên trong cũng có dịch trạm. Dịch trạm bên trong, điều kiện còn là rất không tệ. Trương Huyền đi vào trong phòng, cơ cơ phát trần, Quắc Lôi liền lui ra ngoài. Lão sư, Đa Bảo đồng tử kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền nhìn về phía Đa Bảo đồng tử, nói: "Đa Bảo, ngươi có ý nghĩ gì?" Đa Bảo đồng tử gãi đầu một cái, nghi ngờ nói: "Lão sư, vị này Quắc lớn người thật giống như nhận biết chúng ta à?" Trương Huyền nghe vậy cười lắc đầu, nói: "Đa Bảo, ngươi lại đi tìm vị kia Quắc Lôi đại nhân muốn một chút giấy bút tới." Đa Bảo đồng tử trong lòng mười phần nghi hoặc, nhưng vẫn là ra ngoài tìm được Quắc Lôi, muốn một chút giấy bút trở về. Trương Huyền thở dài một hơi, nhấc bút lên đến, xoát xoát điểm điểm, liền tại trên trang giấy viết xuống một thiên văn tự. "Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh." "Không, tên thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu." "Cách cũng không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem thiếu." "Nay cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn." Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Theo bản này văn tự rơi xuống, hàm cốc quan trên không, chỉ gặp tiếng sấm ù ù, điện quang lấp loé. Từng đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời, vô biên tử khí hiện đầy toàn bộ bầu trời. Vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống. Trên bàn ngày đó kinh văn đằng không bay lên, trong nháy mắt liền bị vô tận huyền hoàng chi khí bao khỏa trong đó. Vô tận đạo âm bắt đầu giữa thiên địa quanh quẩn. Hàm cốc quan trong ngoài, tất cả mọi người nghe được kia trong cõi u minh đạo âm. "Lão sư, cái này..." Đa Bảo đồng tử chấn kinh nhìn trước mắt Trương Huyền, há to miệng. Trương Huyền thì trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Giờ phút này, cửa phòng bên ngoài, Thanh Nhu đã đợi chờ đợi thật lâu. "Bỏ họ." Thanh Nhu một tiếng tiếng bỏ hống, nâng lên Trương Huyền chính muốn rời khỏi, đột nhiên bị một người cản tại phía trước, chính là vị kia hàm cốc quan khiến Doãn Quắc Lôi. "Tiểu quan Quắc Lôi bái kiến thánh nhân, mong rằng thánh nhân từ bi, nhận lấy đệ tử." Nhìn xem bị giảm xuống đất Quắc Lôi, Trương Huyền thở dài, nói: "Đại nhân, bần đạo chỉ là một cái bình thường thiếu niên, ở đâu là thánh nhân gì? Đại nhân nhận là người, mong rằng thánh nhân từ bi." Chương 1227, thu đồ Quắc Lôi, con đường về hướng tây. Chương 1227, thu đồ Quắc Lôi, con đường về hướng tây. Bảo tử nhóm, chương trước bổ sung thành hai hợp một chương tiết mong rằng thánh nhân từ bi. Quắc Lôi quỳ rạp trên đất, thật lâu không dậy nổi. Thấy cảnh này, Trương Huyền gật đầu cười, sau đó vẫy tay, một vệt kim quang hiện lên, hắn vừa rồi chỗ viết đạo đức kinh liền xuất hiện ở lòng bàn tay ở trong. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cũng được, cũng được. Quắc Lôi, vân đạo chính là đạo giáo Trương Huyền, liền tạm thu ngươi làm ngoại môn đệ tử đi." Nghe thấy lời ấy, Quắc Lôi đại hỉ. "Đệ tử Quắc Lôi, bái kiến lão sư." "Đứng lên đi." Trương Huyền vung lên phát trận, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Quắc Lôi nâng lên. Đó lấy, Trương Huyền tay đẩy, liền thấy trong tay hắn kia quyển đạo đức kinh liền lóe ra kim quang bay đến Quắc Lôi trước mặt. "A." Quắc Lôi sau khi đứng dậy, nhìn xem lơ lửng ở trước mắt kia quyển đạo đức kinh nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trước mắt quyển sách này quyển xem xét liền không phải là phàm vật, Quắc Lôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền mở miệng cười nói: "Cái này quyển đạo đức kinh chính là ta đạo môn kinh điển, liền lưu tại người chỗ đi. Hảo hảo lĩnh hội, từ có cơ duyên." "Vâng, đệ tử đa tạ lão sư ban bảo vật." Cảm thụ được kia thư quyển bên trên truyền đến khí tức, Quắc Lôi ngay cả vội vươn tay tiếp nhận, cũng hướng Trương Huyền không người bái tạ. Nhìn thấy Quắc Lôi đem đạo đức kinh thu vào trong ngực, Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Quắc Lôi, ngươi vẫn giữ ở chỗ này, ngày ngày tụ kinh, hảo hảo tu hành." "Vâng, lão sư." Quắc Lôi nghe vậy, ngay cả vội cung kính bái nói. Chỉ là, nhưng trong lòng của nàng là không nhịn được thất vọng. Hiển nhiên, nàng bị lão sư này ngụ ý là không cho nàng tùy hành a. Tựa hồ cảm ứng được nàng sâu trong nội tâm cảm xúc, Trương Huyền mở miệng cười nói: "Như ở đây hảo hảo tu hành, vi sư muốn đi về phía tây một lần, có một số việc muốn làm, đợi nhữ bước vào trúc cơ cảnh về sau, nhưng hướng tính Nam phụ thương Nham Sơn giảng đạo phong một lần, vi sư ở nơi đó chờ ngươi." "Vâng, lão sư, đệ tử tuân mệnh." Quắc Lôi nghe vậy, trong lòng lại không nghi ngờ, lập tức đại hỉ lần nữa quỳ gối. Đợi lần nữa sau khi đứng dậy, trước mắt nơi nào còn có Trương Huyền cùng Đa Bảo đồng tử thân ảnh. Trương Huyền sư đồ hai người rời đi hàm cốc quan, Đa Bảo đồng tử mở miệng hỏi: "Lão sư, vị này Quắc Lôi sư muội thật mạnh à?" Nàng bẹn bẹn đứng ở nơi đó, đệ tử liền cảm nhận được một cỗ kiếm khí bén nhọn. Trương Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Nàng tuy là nữ tử, nhưng lại chính là trời sinh kiếm thể, sát khí quá nặng, tuy là võ đạo kỳ tài, tuổi con nhỏ liền đạt võ vương đỉnh phong chi cảnh, nhưng cứng quá dễ gãy, nếu không phải gặp được vi sư, chỉ sợ không còn sống lâu nữa, trừ phi nàng có thể trước đó đột phá đến võ đế chi cảnh, nhưng rất khó, rất khó." "A." Đa Bảo đồng tử nghe vậy, kinh ngạc lên tiếng kinh hô: "Lão sư, cho nên ngài truyền cho nàng kia bộ đạo đức kinh?" "Ừm." Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Đạo đức kinh chính là vô thượng kinh điển, nội ẩn vô tận huyền diệu, ngày ngày đọc, nhưng phải đại đạo tẩy lễ, càng có thể giúp đỡ ngộ đạo." Nghe được Trương Huyền nói như vậy, Đa Bảo đồng tử nhưng trong lòng thì hâm mộ cực kỳ. Không có cách, trong tay hắn mặc dù cũng không ít bảo vật, nhưng không có một kiện có thể cùng kia đạo đức kinh có thể so. Dù sao đây chính là thiên sư tự tay viết vô thượng đạo kinh a. "Lão sư, chúng ta đây là đi nơi nào a?" "Ra hàm cốc quan, một đường hướng tây, hai người đã đi tới tây vực. Nơi này đã là nhân tộc biên cương, lại hướng phía trước chính là vô tận sa mạc cùng vô số cao sơn. Kia trong sa mạc cùng cao sơn ở giữa, không biết ẩn nút nhiều ít quỷ gì đâu. Phía khu vực này, nhân tộc sinh tồn càng phát ra gian nan. Nơi này càng nhiều hơn chính là đại hạ chủ quân, phổ thông bách tính lại là không có bao nhiêu. Không có cách, ở chỗ này, phổ thông bách tính cơ bản không cách nào sinh tồn, chỉ có thể biến thành quỷ dị nhóm huyết thực. Trên đường đi, Trương Huyền vận dụng trong mộng truyền đạo chi pháp, tương đạo nhà rất nhiều thuật pháp trong bóng tối truyền thụ cho những này đóng giữ tướng sĩ. Đương nhiên, cuối cùng có bao nhiêu người có thể tu luyện thành công, vậy liền không được biết rồi. Từ sau ngày hôm nay, cái này Tây vực bên trong, rất nhiều tướng sĩ nhiều hơn rất nhiều khắc chế quỷ dị thủ đoạn. Có ít người cầm một chút giấy vàng, họa một chút kỳ kỳ quái quái đồ án, sau đó liền có thể trấn áp đi thi, quỷ vận, thậm chí yêu ma. Còn có người dùng hy sinh tướng sĩ hải cốt luyện chế thành kiện kiện bảo khí, những này bảo khí tại đối mặt những cái kia quỷ dị lúc, lại có lạ thường lớn uy lực. Còn có người hướng tướng quân trần thuật, sưu tập chó đen, gà trống, ống mực, gạo nếp loại hình đồ vật, thậm chí còn tại toàn quân tổng điều tra có bao nhiêu người vẫn là đồng tử, để bọn hắn đem mình mỗi sáng sớm thứ đi tiểu thu thập lại. Pha mỗi một loại này, trong quân doanh các loại chuyện kỳ quái tầng tầng lớp lớp. Nhưng là, mọi người phát hiện, những vật này vậy mà đối những cái kia quỷ dị có hiệu quả. Cũng bởi vậy, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, các tướng sĩ tỷ số thương vong lập tức giảm xuống mấy thành. Trên đường đi, không ngừng có công đức rơi xuống, đại bộ phận đều rơi xuống Trương Huyền trên thân, còn lại một bộ phận liền rơi vào Đa Bảo Đồng Tử thân bên trên. Đoạn thời gian này bên trong, Trương Huyền ngày ngày cho Đa Bảo Đồng Tử thiên vị, các loại giảng đạo cùng thụ pháp, để Đa Bảo Đồng Tử đau nhức cũng khoái hoạt. Hiệu quả cũng là rất rõ rệt, Đa Bảo Đồng Tử tu vi tựa như ngồi lên giống như hỏa tiễn, siêu siêu, dâng đi lên. Rất nhanh, Trương Huyền mang theo Đa Bảo Đồng Tử tiến vào trong núi lớn. Nơi này núi liên tiếp núi, các loại quỷ vật, yêu vật, ma vật tầng tầng lớp lớp. Đa Bảo Đồng Tử mặc dù không thích tranh đấu, nhưng gặp được quỷ dị, ngươi cũng không thể để sư phụ Trương Huyền ra tay đi. Cho nên, dọc theo con đường này, Đa Bảo Đồng Tử nhưng nói là mở rộng sát giới. Nơi này quỷ dị, không có một cái nào trên thân là sạch sẽ, từng cái huyết sát chi khí ngút trời, giết chi chỉ có công đức, nào có nghiệp lực. Một ngày này, Đa Bảo Đồng Tử liên tiếp chém giết 4 cái quỷ vương cùng mấy trăm cái lệ quỷ về sau, mới hơi thở phào. Phía trước là cái nhỏ hương trấn, thô thô nhìn lại, liền có mấy trăm gia đình. Trên đường phố, vắng ngắt, ngẫu nhiên có người đi đường đi trên đường, nhưng này trên mặt đều là chết lặng chi sắc, trong mắt không có nửa phần thần thái. Nhìn một cái, tựa như từng cố cái xác không hồn. Đương theo lấy là đạn. Thanh âm, một thiếu niên nắm một đầu thanh lưu đi vào xã này trấn. Thanh lưu trên lưng còn nâng một thanh niên, trong tay cầm một thanh kỳ kỳ quái quái đồ vật, mắt lộ ra từ bi chi sắc, không ngừng quét mắt bốn phía. Nhìn lấy cảnh sắc trước mắt, Đa Bảo Đồng Tử cũng trở nên phi thường yên tĩnh, khắp khuôn mặt là bi thương, trong mắt tràn đầy từ bi. Hai người một trâu đi đến hương trấn trên đường phố, người đi trên đường chỉ là nhìn bọn hắn một chút, liền quay đầu tiếp tục tiến lên. Đương theo lấy két, két. Tiếng vang bên trong, nguyên bản người đi trên đường phố cũng rất nhanh cắt tử về đến nhà, trên đường phố không có người nào. Cả cái hương trấn đều biến đến vô cùng yên tĩnh cùng kiềm chế. Thôn phương Tây có một gốc đại thụ che trời. Đại thụ kia cao chừng vài chục trượng, tán cây càng là đường kính 20-30 trượng. Nhìn xem cây đại thụ kia, Trương Huyền cùng Đa Bảo Đồng Tử đều biểu thị chưa bao giờ thấy qua loại cây này một. Sư phụ, đó là cái gì cây a? Chương 1228, dưới cây Bồ đề, Đa Bảo Ngộ Đạo. Chương 1228, dưới cây Bồ đề, Đa Bảo Ngộ Đạo. Sư đồ hai người rất nhanh liền đi tới cây to này trước mặt. Nhìn trước mắt cây này, Trương Huyền mở miệng nói, "Này cây, lá như linh lung chi khiếu, nhánh như bốn lượn chi tiết, tâm linh lung, khí bốn lượn, liền hô chi vì Bồ đề đi." Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, bên trên một giây còn bẹn bẹn phổ phổ thông thông một cái cây, một giây sau, ầm ầm. Đột nhiên chân trời một tiếng sấm rền tiếng vang lên, ngay sau đó, răng rắc răng rắc. Một đạo tử sắc lôi đình bổ xuống chính giữa cái này quả cổ thụ. Cảnh tượng như vậy cũng đem Trương Huyền giật nảy mình, lo lắng nhìn lên trước mặt này cây, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không bị đánh chết đi. Ta chỉ là cho hắn một cái tên, thật không nghĩ lấy hắn sẽ bị bổ a. May mắn là, Trương Huyền lo lắng cũng không phát sinh. Kia tử sắc lôi đình rơi vào cổ trên cây, cả cái cây đều bị tử sắc lôi đình bao khỏa tại trong đó, từng đạo điện quang màu tím tại vỏ cây mặt ngoài lóe ra. Mười mấy hơi thở về sau, tử sắc lôi đình chậm rãi tiêu tán, cả quả cổ thụ khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản dần dần già đi cổ thụ lần nữa khôi phục sinh cơ, mà lại càng nhiều hơn một loại trang trọng cùng uy nghiêm, càng có một loại không hiểu cảm giác. Tại thân cây chỗ, có nhân luân tử khí mơ hồ tạo thành hai cái chữ to, Bồ đề, sau đó tử khí biến mất dần, kia hai cái chữ to cũng biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Trương Huyền lớn há miệng, thầm nghĩ trong lòng, ta bây giờ quả thật là miệng ngậm tiên hiến, miệng vàng lời ngọc a. Trương Huyền còn như vậy, liền không nói đến Đa Bảo Đồng Tử. Đa Bảo Đồng Tử mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn trước mắt cái này quả cây Bồ đề, thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn dần dần mê ly. Trong mê ly, Đa Bảo Đồng Tử buông lỏng tay ra bên trong thanh lưu dây cương, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới dưới cây Bồ đề, sau đó liền dựa lưng vào cây Bồ đề ngồi xuống. Thấy cảnh này, Trương Huyền đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền nở nụ cười. Bất quá, hắn cũng không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn. Chỉ gặp tọa hạ Đa Bảo Đồng Tử, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn địa, sau đó lại là quay đầu tứ phương, nhìn về phía tứ phương. Sau một hồi lâu, Đa Bảo Đồng Tử chậm rãi thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh, rất nhỏ hãn tiếng vang lên. Trương Huyền sửng sở, tiểu tử này là ngủ thiếp đi sao? Nhưng rất nhanh, Trương Huyền liền phát hiện không đúng, Đa Bảo Đồng Tử cũng không phải là ngủ thiếp đi, mà là tiến vào một loại đặc thù ngộ đạo tràng cảnh ở trong. Trương Huyền cảm nhận được một cỗ ngộng cảnh cùng luân hồi chi lực quấn quanh ở Đa Bảo Đồng Tử trên thân. Trong địa phủ, cầu lại hà bờ, một vị lao hầu ngay tại khuấy đều trong nồi lớn mạnh bà thang. Đột nhiên, mạnh bà khẽ giật mình, tiếp lấy liền chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu tiên là quay đầu nhìn về phía luân hồi phương hướng, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía phương tây, trên mặt lộ ra một tia mê vẻ nghi hoặc. Luân hồi sao động, vừa mới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Bà tự lẩm bẩm. Dưới cây bồ đề, thanh lưu trên lưng, Trương Huyền Tiên nhãn đã lặng lẽ mở ra. Thiên dưới mắt, Trương Huyền nhìn thấy Đa Bảo đồng tử thân thể mặc dù còn dưới tầng cây, nhưng nguyên thần của hắn cũng đã mất đi bóng dáng. Trương Huyền bấm ngón tay tính toán, chỉ cảm thấy thiên cơ mơ hồ, vậy mà không cách nào tính tới nguyên thần của hắn giờ phút này đến tuột cùng ở nơi nào. Hừ. Trương Huyền nhịn không được lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt thiên tiên pháp lực bắt đầu vận chuyển, thiên nhãn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô tận đại đạo bắt đầu ở trước mắt của hắn thoáng hiện. Đột nhiên, một đạo quang hoa tại trước mắt của hắn chợt lóe lên. Thứ bắt lại ngươi. Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, thiên nhãn trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, lần theo kia tia quang hoa nhìn sang, sau đó, Trương Huyền liền thấy từng màn tràng cảnh bắt đầu ở trước mắt của hắn xuất hiện. Đời thứ nhất, Đa Bảo đồng tử hóa thành một tên ăn mày, ngày ngày ăn xin dọc đường, cơ dừng lại, no bụng dừng lại, màn trời chiếu đất, miễn cưỡng có một gian miếu hoang che thân, nhưng về sau gặp được một cái càng cường tráng hơn tên ăn mày, miếu hoang cũng bị chiếm đoạt. Tại một cái phong tuyết gào thét ban đêm, Đa Bảo đồng tử ba ngày chưa muốn tới cơm canh, cuối cùng liền đông lạnh chết tại trong gió tuyết. Đời thứ hai, Đa Bảo đồng tử sinh ra ở một cái thương giả thế gia, gia tư cự phú, hắn nhưng nói là ngập lấy vững chắc tiệ ra đời, ăn mặc chi phí đều là cấp cao nhất nhưng rất đáng tiếc, đều nói mẹ chiều con hư. Hắn trong phụ thụ ngàn vạn sủng ái vào một thân, cái này cũng dần dần dưỡng thành hắn vô pháp vô thiên tính cách. Từ bắt đầu trượt mèo đùa chó, càng về sau dần dần phát triển đến khi nam phách nữ, việc ác bất tận tình trạng, trở thành một cái từ đầu đến đuôi nhị thế tổ, ỷ vào gia đình như thế, làm mưa làm gió, tùy ý làm bậy, mãi cho đến một ngày đắc tội một vị chân chính đại nhân vật. Đại nhân vật dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem hắn nhà bị tịch thu nhà, cả nhà đều bị lưu đày tới biên cương. Trong vòng một đêm, Đa Bảo đồng tử từ thiên đường đến địa ngục, một ngày trước vẫn là người người hâm mộ và e ngại đại thiếu gia, sau một ngày liền trở thành người người đều có thể khi dễ trọng hình phạm. Tại biên cương, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, còn muốn ngày ngày làm lấy các loại nặng việc tốn thể lực, rốt cục tại một ngày, hắn rốt cuộc không chịu nổi quất đủ, ngày giếng tự vận. Ba đời. Đời thứ tư. Đời thứ năm. Dưới cây bồ đề, Đa Bảo đồng tử khi thì cười, khi thì khóc, khi thì khoa tay múa chân, khi thì run lẩy bẩy. Vô số thế luân hồi, có nam có nữ, trẻ có già có giàu có bẩn, có quý có tiện. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết luân hồi bao nhiêu đời. Xã này trấn không có danh tự, hương trấn bên trong, từng nhà bên trong, dân chúng chết lặng sinh hoạt, mỗi sống lâu một ngày, đều là nhiều một ngày tra tấn cùng tàn phá. Đến bây giờ, mỗi người bọn họ đều sớm đã chết lặng. Thẳng đến một ngày ban đêm, bọn hắn bị ngoài thôn âm thanh tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Bọn hắn lương lớp lo sợ tránh trong nhà mình, yên lặng chờ đợi không biết vận mệnh. Thẳng đến ngày thứ hai, theo một loạt tiếng bước chân, bọn hắn thấy được một thiếu niên nắm một đầu thanh niên đi vào trong trấn. Mà kia đầu trên thanh niên còn ngồi ngay thẳng một thanh niên. Bọn hắn là ai? Bọn hắn là làm sao tới được nơi này? Bọn hắn là người? Là yêu? Vẫn là quỷ đâu? Không biết. Bọn hắn cũng không muốn biết. Bởi vì bất luận bọn họ có phải hay không người, lại tới đây, đều không phải là chuyện tốt lành gì. Bọn hắn nếu không liền biến thành những cái kia quỷ vật huyết thực, nếu không, bọn hắn thay đổi một người chủ nhân, trở thành tân chủ nhân huyết thực. Tóm lại, vận mệnh của bọn hắn cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì. Thế nhưng là chuyện kỳ quái phát sinh bởi vì bọn hắn phát hiện hai người kia, cũng không hướng bọn hắn ra tay, không có đem bọn hắn làm huyết thực. Mà lại bọn hắn thị trấn chung quanh những cái kia quỷ vật rất lâu chưa từng xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một ngày quá khứ trong chấn người đầu tiên là càng ngày càng nghi hoặc, rốt cục, mọi người trong mắt dần dần nhiều một tia sinh khí. Mọi người bắt đầu rời nhà, sau đó bọn hắn liền thấy đầu thôn tây, cây kia cổ dưới cây, thiếu niên kia dựa vào cổ thụ tựa hồ ngủ thiếp đi, mà đổi thành bên ngoài người thanh niên kia thì cưỡi tại thanh lưu trên lưng, tựa hồ vẫn luôn chưa từng động tới. Bọn hắn đến tuột cùng là ai? Bọn hắn đến tuột cùng đang làm cái gì? Chương 1229, Phật Đà hàng thế, tam giới chấn động chương 1229, Phật Đà hàng thế, tam giới chấn động một ngày trong một ngày, ban đêm hảo hảo an bình, rốt cuộc không quỷ dị thanh âm. Cũng lại không quỷ dị đến trong thôn phệ huyết thực. Theo thời gian trôi qua, các thôn dân dần dần rời nhà bên trong. Ban đầu lúc, giữa bọn hắn tương hỗ nhìn mà đứng, càng về sau bắt đầu xì xào bàn tán. Lại càng về sau, bọn hắn lá gan càng phát lớn lên, bọn hắn bắt đầu hướng về đầu thôn tây tập hợp, đứng bình tĩnh ở ngoại vi, lặng lặng mà nhìn xem dưới cây thiếu niên kia, cùng thanh lưu trên lưng người thanh niên kia. Thiếu niên kia khuôn mặt anh tuấn, chính là khó được tuấn hậu sinh, chỉ là giờ phút này tựa ở cổ trên cây, phảng phất ngủ thiếp đi. Mà kia thanh lưu trên lưng thanh niên, bọn hắn nhìn sang, cuối cùng sẽ không tự chủ rời ánh mắt, cũng không biết tại sao. Thời gian còn tại một ngày trải qua, xã này trong trấn dần dần khôi phục sinh cơ. Dân chúng thời gian dần qua trên mặt lộ ra tiêu dung, mọi người bắt đầu lẫn nhau trò chuyện, bắt đầu trong ruộng cùng một chỗ canh tác, trên đường phố thậm chí còn có các loại gào to âm thanh. Từng màn tràng cảnh đều tỏ rõ lấy, cái này cả người chỗ thập vạn đại sơn bên trong nhân tộc thôn xóm nhỏ ngay tại từ từ nên đón nó tân sinh. Đa Bảo đồng tử ngồi tại dưới cây bồ đề, trên mặt biểu lộ, ban đầu lúc, môi thở môi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa, càng về sau, dần dần hóa thành đờ đẫn, lại về sau, dần hiện từ bi chi sắc. Cuối cùng, mi tâm của hắn dần dần nhăn lại, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng mê mang. Sau đó, rõ ràng, Đa Bảo đồng tử nghi ngờ trên mặt càng ngày càng nặng, biểu lộ cũng dần hiện vẻ thống khổ. Đến lúc này, Trương Huyền thở dài một hơi, nhẹ nhàng vung lên phất trần, sau đó vây tay, chỉ gặp một viên kim cương trạc liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, giơ tay một cái liền đem trong tay kim cương trạc ném ra ngoài. chỉ gặp viên kia kim cương chặt quay tít một vòng, vàng óng ánh liền bay ra ngoài, trực tiếp liền đi tới đa bảo đồng tử trên đỉnh đầu. Kim cương chặt trong nháy mắt kim quang vạn đạo, chiếu rọi chư thiên, càng đem đa bảo đồng tử hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đa bảo, lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Đột nhiên, đạo đạo thần âm huyền như sấm rền tại trong không gian chung quanh của ra. Giờ phút này, sau lưng Trương Huyền, các thôn dân chẳng biết lúc nào đều tụ tập tới. Mọi người chấn kinh nhìn trước mắt hết thảy, trong đầu hoàn toàn không biết đang suy nghĩ gì. Nương theo lấy, Trương Huyền thần âm rơi xuống, kim cương chặt hạ đa bảo đồng tử đột nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn giờ phút này tràn đầy từ bi chi sắc, càng thoáng hiện trí tuệ cùng giác ngộ chi quang. Đệ tử đa bảo tham kiến sư tôn. Tỉnh táo lại, đa bảo đồng tử chậm rãi đứng dậy, hướng về Trương Huyền chậm rãi cong xuống. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vung lên pháp trận, đem đa bảo đồng tử dịu dắt đứng lên, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Đa bảo, ngươi nhưng từng hiểu?" "Khởi bẩm sư tôn, đệ tử hiểu." Đa bảo đồng tử chậm rãi mở miệng trả lời, thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận từ bi cùng trí tuệ. "Đa bảo, ngươi nhưng từng nghĩ thông suốt? Vừa vào không môn, lại không quay đầu con đường." Trương Huyền lại hỏi. "Sư tôn, đệ tử bất hiếu." Dứt lời lời này, đa bảo đồng tử lần nữa hướng Trương Huyền quỳ mọp xuống đất, sau đó mở miệng nói, "Sư tôn, từ hôm nay về sau, đệ tử lại không có thể tại sư tôn tọa hạ phụ dưỡng, mong rằng sư tôn thứ tội. Thế nhân đều khổ, này phương thế giới càng sâu. Đệ tử bất tài, nguyện phát đại nguyện, vượt qua hết thế gian này hết thảy khổ ách. Mong rằng sư tôn chuẩn đồng ý." "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi." "Từ bi." Trương Huyền nghe vậy thở dài, miệng tụng đạo hiệu, tụng niệm từ bi, sau đó tiếp tục mở miệng nói, "Nếu như thế, ngươi liền nhảy qua này vòng, từ đó thoát ly đạo thân, còn như đúng như đi." "Vâng, cẩn tuân sư mệnh." Đa bảo đồng tử không người xác nhận, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia vàng nóng ánh kim cương chặt cũng không do dự nữa, trực tiếp thả người đi lên nhảy lên. Chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, kim cương chặt hạ lại không đa bảo đồng tử thân ảnh. Lúc này, trong lúc đó, không trung vang lên vô tận Phật âm, càng có vô số đóa kim liên từ không trung rơi xuống. Một đoàn kim quang dần dần đột nhiên tại kim cương chặt trên không xuất hiện, cũng hiện ra hình hoa sen. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên mảnh một thanh âm vang lên, hoa sen nổ tung, từ đó hiện ra một cái phấn điêu ngọc trác hài nhi. Kia hài nhi bất quá trăng tròn lớn nhỏ, lại ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm một viên màu đỏ ấn ký, không ngừng thoáng hiện qua mang. Ngay sau đó, đột nhiên tiếng long ngâm vang lên. Bò họ, ngang, bò họ, ngang. Nương theo lấy tiếng long ngâm, từ không trung bay tới hai đầu ngũ trảo kim long. Hai đầu ngũ trảo kim long bay tới hài nhi trên không, mở ra miệng rồng, chỉ gặp hai đạo thanh tuyển từ thần nhóm miệng bên trong chảy ra, chính rơi vào hài nhi trên thân, thanh tẩy lên hài nhi thân thể. Nương theo lấy thanh tuyển tám thân, hài nhi trên thân kim quang càng tăng lên, uy nghiêm cũng càng thịnh, thân hình cũng bắt đầu từ trưởng thành lên. Rất nhanh, đầy tháng hài nhi hóa thành 3 tuổi khoảng trường anh hải. Lúc này, đột nhiên, anh hải mở mắt, hai đạo sáng chói kim quang từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra mà ra, bay ra ngoài cách xa hơn một trượng. Theo anh hải thức tỉnh, không trung hai đầu kim long dần dần biến mất thân ảnh. Đón lấy, chỉ gặp kia anh hải từ kim liên phía trên đứng lên đi xuống, phân biệt hướng về đông nam tây bắc bốn phương tám hướng các đi 7 bước. Mỗi đi một bước, túc hạ liền sinh ra một đóa kim liên nương nhờ, thân hình của hắn cũng tăng trưởng chín tấc. Đại hắn đi đến, 3 tuổi khoảng trường anh hải đã trưởng thành một vị thanh niên. Thanh niên một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mở miệng làm Phật âm, tựa như trời nắng lôi đỉnh. Từ đó về sau, ta coi như Như Lai, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Ngay lập tức, thiên địa biến sắc, tiếng sấm ù ù bên trong, thường đạo tử sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Vô tận tiên hoa rơi xuống phía dưới, hai đầu kim long lần nữa thoáng hiện, còn cuốn đa bảo đồng tử bay lên không bay múa. Đại địa phía trên, vô tận linh tuyển hiện lên, vô số đóa kim liên khắp nơi trên đất mà sinh. Đa bảo đồng tử đã thân hóa trượng 6 kim thân, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu rọi chư thiên thập địa, càng có Phật âm mịt mờ, quanh quẩn tại thiên địa người tâm giới. Vô tận hư không chỗ sâu, có hai vị sinh vật đột nhiên mở mắt. "Đại thiện, đại thiện, thiên hai, thiên hai. Sư minh, ta đương giúp đỡ một chút sức lực." Đột nhiên, trong đó một vị sinh vật nhấc tay lên bên trong một kiện lóe ra thất bảo diệu ánh sáng linh bảo hướng về phương xa nhẹ nhàng xoát một chút. Ở trong thiên đỉnh, đương theo lấy cong, một tiếng chuông vang, khôi phục yên tĩnh. Địa phủ bên trong, Phong Đô đại đế, Mạnh Bà đột nhiên ngẩng đầu lên, Vũ Vương Quỷ đế, Thập Điện Diêm La, sáu giá trị công tạo, tứ đại phán quan, Nưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần bao gồm thần nhao nhao dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ kiến giải phủ không trung đều hiện ra đóa đóa kim liên chi tượng, càng có vô tận Phật âm tiếng vang. Sông vong xuyên bên trong, những cái kia dãy rủa gào thét ác quỷ cũng nhao nhao yên tĩnh trở lại, mặt lộ vẻ từ bi an hòa chi dung, tiếp lấy lệ khí biến mất dần, nhao nhao thoát sông mà ra, bay thẳng qua cầu đại hạ, đầu nhập vào luân hồi ở trong. Thập bát trọng địa ngục bên trong, rất nhiều thụ hình chi ác quỷ, trước một khắc còn tại tiếng kêu rên liên hồi, giờ khắc này lại đột nhiên bình tĩnh lại, tiếp lấy mắt lộ ra hối hận và giải thoát chi sắc, nguyên thân quỷ khí bốc lên, vô tận đoán khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Các loại dị tượng tại tam giới các nơi hiện hiện. Chương 1230, lão hoàng đế cái chết. Chương 1230, lão hoàng đế cái chết. Chương Huyền Thiên nhãn sớm đã mở ra, giữa thiên địa các loại dị tượng đều ra hiện trong mắt hắn. Nhìn xem cái này các loại dị tượng, Chương Huyền có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm không hiểu. Sao đến? Cái này Phật Đà giáng sinh dị tượng, sao sẽ như thế lớn? Cái này rất không bình thường a. Suy tư nửa ngày, Chương Huyền cũng không nghĩ rõ ràng, liền không nghĩ nhiều nữa. Xã này trong trấn thôn dân giờ phút này đều đã tụ tập đến dưới cây Bồ đề, khoảng chừng hơn 1000 người. Những thôn dân này giờ phút này đều ngồi quỳ chân trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng thì thào có tử, cũng không biết tại nói gì đó. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chân trời bay tới một đạo hào quang. Kia hào quang xông phá vô tận huyền hoàng chi khí bao khỏa, trực tiếp không có vào đến Đa Bảo đồng tử thể nội. Sau đó, Đa Bảo đồng tử mi tâm liền xuất hiện một đạo Phật ấn, lóe lên chói mắt hào quang. Thấy cảnh này, Trương Huyền càng phát ra rất nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ là vô tận hư không, vừa rồi cái kia đạo hào quang không quá giống là thiên đạo rơi xuống mà lại vừa rồi giữa thiên địa dị tượng cũng thực sự có chút quá lớn. Ầm ầm, bầu trời lôi minh còn đang tiếp tục, từng đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời. Đa Bảo đồng tử khí thế trên người tại thẳng tắp tăng lên, từ trúc cơ đến kim đan nhất chuyển, kim đan nhị chuyển, mãi cho đến ầm ầm, giữa thiên địa, thất thải hào quang chiếu rọi thiên địa, vô tận huyền hoàng chi khí kịch liệt cuồn cuộn lấy. Địa tiên chi cảnh, vô tận uy thế phóng lên tận trời, coi đây là tâm, mấy trăm cây số phạm vi bên trong đều bị một cỗ cực mạnh uy thế bao trùm. Thập vạn đại sơn bên trong, mấy trăm cây số phạm vi bên trong, vô số quỷ, yêu, ma, tinh, quái các loại quỷ dị nhao nhao bạo thể mà chết, cho dù may mắn còn sống sót chi quỷ dị, cũng nhao nhao chật vật chạy trốn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ gặp vô tận huyền hoàng chi khí bên trong, Đa Bảo đồng tử chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng tụng Phật hiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trung quanh ngồi quỳ chân trên mặt đất đông đảo bách tính cũng nhao nhao đi theo đọc lên Phật hiệu. Không biết đi qua bao lâu, các loại dị tượng dần dần biến mất, dưới cây Bồ đề chỉ còn lại một thanh niên tăng nhân cung kính mà đứng. Tiểu tăng Đa Bảo Như Lai, bái kiến sư tôn. Thanh niên tăng nhân mặt hướng Trương Huyền không người mà bái. Trương Huyền vung lên phát trần, mở miệng nói, sau này nhữ vì Như Lai, không vì Đa Bảo. Đa Bảo Như Lai nghe vậy khẽ giật mình, thân thể chấn động, tiếp lấy lần nữa không người mà bái, nói, vâng, Như Lai bái kiến tiên sư. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vung lên phát trần, nói, phúc sinh vô lượng tiên tôn, thiện hai, thiện hai. Dứt lời lời này, Trương Huyền đưa tay móc ra một đóa một điều thập nhị phẩm kim liên, mở miệng nói, Như Lai, đây là thập nhị phẩm kim liên, hộp nên Phật môn chi bảo, liền tặng cho ngươi. Đó lấy, chỉ gặp Trương Huyền đưa tay đẩy, tiêu đóa thập nhị phẩm kim liên liền bay tới Như Lai trước mặt. Như Lai đưa tay tiếp nhận thập nhị phẩm kim liên, sau đó lại lần không người bái nói, vâng, đa tạ thiên sư. Tiếp xuống, Trương Huyền lại ban cho mấy món bảo vật, tỉ như gia chỉ thần sự, tử kim bát vu các loại, nhưng sau đó xoay người liền rời đi thập vạn đại sơn. Từ nay về sau, xã này trấn liền sửa lại danh tự, tên gọi Phật Đản trấn trở thành Phật môn thánh địa. Rời đi Phật Đản trấn, Trương Huyền cưỡi tại thanh lưu trên lưng, một lần nữa trở về Đại Hạ triều, mà Như Lai thì lưu tại thập vạn đại sơn bên trong, bắt đầu truyền giáo. Trên đường đi, Trương Huyền truyền đạo mà đi, không biết lưu lại nhiều ít truyền thừa cùng cơ duyên. Giờ phút này, giữa thiên địa, kiếp khí đạt đến một loại cân bằng trạng thái, đại kiếp lần nữa bị rời lại. Đi ngang qua kinh thành thời điểm, Trương Huyền lần nữa trở về một chuyến tu luyện cùng, đồng thời cũng âm thầm nhìn nhìn mình bị kia tiện nghi phụ thân một mặt, lại kinh dị phát hiện, mình cái này tiện nghi phụ thân tựa hồ lại duyên thọ 5-6 năm. Hiển nhiên, một lát, vị này đại hạ hướng hoàng đế còn chưa chết. Cái này coi như thú vị. Trở về đến giảng đạo phòng, Trương Huyền lần nữa tiến vào bế quan, bởi vì hắn cảm giác mình đột phá chân tiên cảnh đã gần ngay trước mắt. Đồng Lai tiên đảo phía trên, Ân Tùng chậm rãi mở mắt, phía sau một gốc cổ tùng cũng nhẹ nhàng giãn ra cảnh. Ầm ầm. Đông Hải trên không, tiếng sấm ù ù, từng đạo lôi đình bổ xuống, chỉ là bị Đồng Lai tiên đảo trên không mây mù cho cản lại. Ân Tùng đứng dậy, siêu. Một tiếng, bay ra tiên đảo bên ngoài, trong nháy mắt từng đạo lôi đình hướng hắn bổ xuống. Vô số huyền hoàng chi khí chen chúc mà lên, che đậy tại đỉnh đầu của hắn, kia từng đạo lôi đình đánh rớt, bổ vào huyền hoàng chi khí phía trên, trong nháy mắt liền biến mất phảng phất chưa từng hạ xuống. Không biết đi qua bao lâu, trên bầu trời lôi đình dần dần biến mất, ngũ thải hà quang chiếu rọi thiên địa, Ân Tùng chậm rãi rơi về tới tiên đảo phía trên. Đạo huynh, chúc mừng đạo huynh, chúc mừng đạo huynh. Vương Chất bên hông cài lấy một thanh lưỡi búa, chắp tay hướng về Ân Tùng chúc. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu khách khí. Ân Tùng cũng là cười ha hả hướng về Vương Chất chắp tay hoàn lễ. Vương Chất đạo hữu, như hiện tại cũng đã chúc cơ, kim đan đại đạo cũng không xa. Vương Chất nghe vậy lắc đầu, thở dài nói, Ân đạo huynh, tiểu đệ mặc dù đã chúc cơ, nhưng khoảng cách kim đan chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy. Ân Tùng nghe vậy, cười nói, đạo hữu, giảng đạo thiên hạ, chẳng yêu trừ ma tự có công đức, bây giờ đại kiếp chưa hàng, đạo hữu không ngại trước tích lũy một chút đạo công, tự sẽ có cơ duyên giáng lâm. Vương Chất nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đội vàng hướng Ân Tùng nói, đa tạ đạo huynh chỉ điểm, tiểu đệ cái này liền trở về. Nói xong lời này, Vương Chất liền hướng Ân Tùng cáo tử, sau đó rời đi Bồng Lai tiên đảo, ngự thủy mà đi, rất nhanh liền trở về đến lục địa phía trên, bắt đầu giảng đạo chi hành. Trong nháy mắt, lại hơn 10 năm qua đi. Đại Hạ hướng kinh thành, Tử Cấm thành bên trong, lão hoàng đế Trương Khải đã té nằm bệnh trên giường. Tam hoàng tử Trương Tuyên cùng mấy vị khác hoàng tử công chúa quỳ rạp xuống bên giường, trên mặt đều là vẻ đau thương. Phụ hoàng, phụ hoàng, Tuyên, Tuyên, phụ hoàng, phụ hoàng, nhi thần ở chỗ này, nhi thần ở chỗ này. Tam hoàng tử Trương Tuyên ngay cả đội vươn tay cầm lão hoàng đế Trương Khải bàn tay, trên mặt treo đầy nước mắt. Tuyên con a, phụ hoàng sắp không được, sau này cái này đại hạ hướng liền giao cho ngươi. Phụ hoàng, ngươi sẽ khá hơn, ngươi sẽ khá hơn. Tam hoàng tử Trương Tuyên mang theo tiếng khóc nức nở ngay cả liền nói. Trương Khải dùng sức toàn lực vô vỗ Trương Tuyên bàn tay, mở miệng nói, Tuyên con a, nếu nói vi phụ một thế này, nhất có lỗi với chính là Tú Nhi. Ai hơn 10 năm trước, Tú Huyền cung lần nữa khôi phục. Huyền Nhi a, ngươi muốn thay thế vi phụ? Thay thế vi phụ? Ách, đáng tiếc, Trương Khải lời còn chưa dứt, liền ngẩng đầu, triệt để rời đi thế giới này. Phu hoàng a, phu hoàng, phu hoàng. Chương 1231, lão hoàng đế bỏ mình, sóng ngầm mãnh liệt. Chương 1231, lão hoàng đế bỏ mình, sóng ngầm mãnh liệt. Vô tận tinh giữa không trung, giữa bầu trời Bắc Cực một ngôi sao đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu rọi toàn bộ tinh không, nhưng ngay sau đó lấp lóe mấy lần về sau, triệt để ảm đạm xuống, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, rơi về phía phương tây. Như vậy dị tượng, đầu tiên kinh động chính là kinh thành Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám một tòa lầu các phía trên, có hai vị lão giả đang ngồi ở bên cửa sổ, cầm nước soi dạ đàm, cũng uống lấy nước trà, ngẫu nhiên hai người còn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời đêm, được không hài lòng. Đột nhiên, không trung quang mang đại tác, hai vị lão giả đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền khiếp sợ thấy được kia một đạo xẹt qua chân trời lưu tinh. Không được, vậy hạ băng hạ. Lời còn chưa dứt, hai vị trên người lão giả liền dâng lên độc thuộc về võ đế cấp uy áp cùng khí thế. Cùng lúc đó, cách đó không xa trấn quỷ ti tổng bộ bên trong, cũng tương tự có một vị võ đế ngẩng đầu nhìn trời, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Ngoại trừ kinh thành bên ngoài, thế lực khắp nơi cũng nhao nhao bị kinh động, vô số đạo ý niệm bắt đầu hướng về đại hạ kinh thành mà tới. Thứ các ngươi thật sự cho rằng nhân tộc ta là dễ bắt nạt hay sao? Khắc khắc. Viên Duệ Thành, không nghĩ tới hai người các ngươi lao thất phù cũng đột phá võ đế cảnh a. Không tệ, không tệ. Hắc hắc. Viên Duệ Thành, quả mật an, các ngươi lão hoàng đế chết rồi, ha ha, nhân tộc sẽ đại loạn đi. Thế nào, qua phố chuột, ti thần gà, hai người các ngươi tộc chuẩn bị xung phong a? Hẳn là nghĩ thử một lần ta biên mỗ người đao có bén hay không. Bên cạnh Bắc Dương, ngươi một cái sơ giai võ đế, nói chuyện khẩu khí thật lớn nha. Thử. Bắc phủ quỷ đế vừa nào đó đao đủ để chẳng ngươi, như có đảm lượng liền đi thử một chút. Ha ha các vị, hiện tại lão hoàng đế vừa mới chết, trò hay vừa mới bắt đầu, chúng ta trước tính quan người khác trong tộc đấu đi. Ha ha. Cũng là, ha ha. Ha ha nhân tộc, các ngươi đấu đi, khi nhìn các ngươi lần này còn có thể giống lần trước như vậy may mắn, ha ha. Thử cái này không cần các ngươi bọn này quỷ dị phí tâm. Nếu là có tâm tùy thời hoan nghênh vừa nào đó ở kinh thành trấn quỷ ti chờ các ngươi. Tây bực bên ngoài, thập vạn đại sơn bên trong, một tòa phồn hoa thành trì tọa lạc trong đó một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc nơi hẻo lánh bên trong có một cái yên tĩnh Phật tự, trong Phật tự có một gốc cao hơn 10 trượng cổ thụ. Dưới cây cổ thụ đang có một thanh niên tăng nhân ngồi xếp bằng. Đột nhiên, thanh niên tăng nhân trong lúc đó mở mắt, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, không sai, vị thanh niên này tăng nhân chính là Phật Đà Như Lai. Nhìn xem tây tới lưu tình, Như Lai miệng hét Phật hiệu, chắp tay trước ngực, có chút hướng về phương đông không người thi lễ một cái. Nam mô A Di Đà Phật, Như Lai cung tiễn đại hạ hoàng đế vãng sinh cực lạc. Đông Hải Bồng Lai tiên đảo phía trên, Ân Tùng đột nhiên tại cổ tùng phía dưới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Đại hạ hoàng đế sập, thiên hạ này muốn loạn. Kim Hầu trên núi, Tôn Ngộ Huyền đang toàn lực chui luyện thể nội kim đan, đang vì đột phá địa tiên cảnh làm lấy cố gắng. Đột nhiên, Tôn Ngộ Huyền mi tâm nhíu một cái, chỉ cảm thấy trước một khắc coi như rõ ràng thiên cơ tại lúc này triệt để rối loạn lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chân trời xẹt qua kia một đạo lưu tinh. Tử Vi Đế Tinh. Tôn Ngộ Huyền trong lòng lấy làm kinh hãi, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, trong nháy mắt nhìn về phía đại hạ kinh thành phương hướng, lẩm bẩm, Đế Tinh vẫn lạc. Thiên hạ này sẽ đại loạn, mười tam sư thúc cơ hội liền một đới. Hư giữa không trung, đang muốn chấp hành lôi phạt lôi dũng cùng dư hồng thượng đột nhiên dừng tay lại bên trong pháp bảo, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nhìn thấy kia xẹt qua lưu tinh, hai người liếc nhau về sau, lôi dũng cười nói, sư phụ một cọc nhân quả xem như chấm dứt. Dư hồng thượng cũng là nhẹ gật đầu, nói, mười tam sư thúc cơ hội cũng nhanh đến. Giảng đạo cung nội, Tiền Khôn tay cầm phất trần, chính đang nhắm mắt minh ngồi, đột nhiên cũng mở mắt, quay đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài. Ngọc Kinh Sơn bên trên, Trương Huyền ngay tại thần du thái hư, không ngừng cảm ngộ đột phá chân tiên thời cơ, nhưng luôn cảm giác thiếu khuyết thứ gì. Đột nhiên, có một tia nhân quả bạo động, lập tức đánh thức hắn. Trương Huyền mở to mắt, túi đầu nhìn lại, nhìn thấy tia xẹt qua lưu tinh, nhịn không được thở dài. Theo lão hoàng đế bỏ mình, Trương Huyền liền thấy giữa thiên địa kiếp khí bắt đầu tăng vọt. Kiếp khí lăn lộn ở giữa thiên địa các nơi, các loại dị tượng thứ tự xuất hiện, quỷ dị bách tộc bên trong cũng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Trương Khải, Trương Khải. Mông lung bên trong, Trương Khải chậm rãi mở mắt, sau đó hắn liền thấy trước mặt mình cách đó không xa đứng đấy hai cái kỳ kỳ quái quái người. Hai người kia, một người mặc hắc bào, một người khoác bạch bào. Hai người đều đầu đội mũ cao, mặt trên còn có đều có bốn chữ lớn, một cái là thấy một lần phát tài, một cái khác là thiên hạ thái bình. Tay của hai người bên trong còn riêng phần mình nắm lấy khốc tang đồng cùng câu hồn liên, bên hông còn mang theo còng tay cùng xiềng chân, đang ngục quang lấp lánh nhìn xem chính mình. Các ngươi là ai? Dám lén xông vào trong hoàng cung? Trương Khải khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy cười lạnh một tiếng, lung lay trong tay câu hồn liên. Bạch Vô Thường mở miệng nói, Trương Khải, ngươi tuổi thọ lấy hết, bản soái phụng Diêm La đại nhân chi mệnh, trước tới đón đưa ngươi. Hắc Vô Thường cũng lập tức mở miệng nói, Trương Khải, chớ có trì hoãn, nhanh chóng cùng chúng ta lên đường đi. Tuổi thọ lấy hết, cái gì lên đường? Bên trên đường gì? Trương Khải càng phát ra mê hoặc. Đột nhiên một đạo điện quang xẹt qua não hải, bởi vì hắn nhớ tới dân gian lưu truyền cái chủng loại kia loại truyền thuyết, lại nhìn thấy hai người trước mắt hình tượng, nhịn không được toàn thân một cái giật mình. Các ngươi là Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy cũng là nao nao, hai người cũng không nghĩ tới, vị này đại hạ hoàng đế phản ứng nhanh như vậy. Phải biết mới tử chi người, linh hồn của bọn hắn vừa mới thoát ly nhục thân, sẽ có một đoạn thời gian hỗn độn mê vong kỳ. Thật không nghĩ đến, vị này đại hạ hoàng đế chẳng những vừa mới chết, linh hồn vừa mới thoát ly nhục thân liền bảo lưu lấy nhất định thần trí, hơn nữa còn nhanh như vậy liền triệt để khôi phục thần trí. Không sai, bản soái là Bạch Vô Thường, vị này là Hắc Vô Thường, không nghĩ tới ngươi cái này đại hạ hoàng đế nhanh như vậy liền khôi phục thần trí. Bạch Vô Thường nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp. Hắc Vô Thường thì run lên trong tay câu hồn liên, nói: "Trương Khải, ngươi đã bỏ mình, không thể lại trì hoãn thời gian, nên lên đường lên đường." Nghe được Hắc Vô Thường thúc giục, Trương Khải nhịn không được túi đầu nhìn xuống dưới, liền thấy một thân ảnh già nua cứng ngắc nằm tại trên giường rồng, sớm đã không có hô hấp. Mà hắn tất cả ở kinh thành hoàng tử, công chúa đều vây quanh ở giường rồng bên cạnh, chính khóc giống. Bên cạnh còn đứng lấy rất nhiều thái giám cùng cung nữ, ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ. "Trương Khải, nên lên đường." Bạch Vô Thường cũng mở miệng thúc giục nói. Trương Khải cái này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu, tò mò hỏi: "Hẳn là dân gian những truyền thuyết kia đều là thật sao? Nhưng vì sao dĩ vãng chưa từng nghe qua?" Chương 1232, Thiên sư phá chân tiên. Chương 1232, Thiên sư phá chân tiên tiếp xuống, thân là đại hạ hoàng đế Trương Khải tựa như biến thành một người hiếu kỳ bảo, vấn đề là một cái tiếp theo một cái. Mặc dù Hắc Bạch Vô Thường biểu hiện phi thường hung, cũng đang không ngừng thúc giục Trương Khải lên đường, nhưng đối mặt hắn vấn đề, vẫn là câu được câu không, đại đa số đều cho trả lời. Đây cũng chính là bởi vì Trương Khải thân phận đặc thù. Một thì hắn là đại hạ hướng hoàng đế, thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, kia chính là cái này Trương Khải chính là thiên sư thượng thần cha ruột. Hắc Bạch Vô Thường coi như trong lòng lại không lại, đối mặt Trương Khải vấn đề, vẫn là tận lực cho hắn trả lời, mà lại cũng không dám quá mức thúc giục. Nếu là biến thành người khác, ngươi thử một chút, thật coi Hắc Bạch Vô Thường trong tay câu hồn liên, còn tay, xiềng chân, khớp tang đồng đều là bài trí a. Cuối cùng, tại Hắc Bạch Vô Thường vừa dỗ vừa dọa bên trong, rốt cục đem cái này đại hạ hướng hoàng đế Trương Khải dẫn tới trước Quỷ Môn Quan. Nhìn trước mắt kia cao vút trong mây Quỷ Môn Quan, Trương Khải lần nữa mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi sợ hai than nói, đó chính là âm dương hai giới môn hộ Quỷ Môn Quan a. Nhìn trước mắt Quỷ Môn Quan, Hắc Bạch Vô Thường trong lòng rốt cục thở dài một hơi, dọc theo con đường này đơn giản quá khó khăn. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái uy nghiêm trang trọng đại hạ hoàng đế chết như thế nào xong cùng khi còn sống liền phảng phất hoàn toàn biến thành người khác a. Theo Quỷ Môn Quan mở ra, ba người rốt cục cất bước đi vào. Đón lấy, Quỷ Môn Quan chậm rãi quan bế, đại hạ hướng lao hoàng đế Trương Khải rốt cục hoàn thành sứ mạng của hắn, cuối cùng trở về địa phủ. Nhưng vào lúc này, Ngọc Kinh Sơn bên trên, thấy cảnh này Trương Huyền đột nhiên cảm giác toàn thân chấn động, ngay sau đó toàn thân pháp lực đều không bị khống chế vận chuyển. Thời cơ đột phá đến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một cỗ cực mạnh khí lưu từ Trương Huyền trên thân bộ phát ra, hướng về bốn phía phóng đi. Cả tòa Ngọc Kinh Sơn cũng bắt đầu chấn động, cũng lóe lên thất thải hào quang, chiếu rọi toàn bộ tinh không. Giảng trên đạo đài, Trương Huyền ngồi xếp bằng, quanh thân đều bị nồng đậm huyền hoàng chi khí bao khỏa tại bên trong, quanh mình từng đóa các loại hoa sen thứ tự mà sinh, tầng tầng cung rước. Vô tận đạo vận lấy Trương Huyền làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Ngọc Kinh Sơn bên trên những cái kia linh hoa, linh thảo các loại linh thực đều đi theo chập chờn lên, phản phất tại hấp thu những cái kia tản mát mà ra đạo vận. Vô tận tinh không bên trong, đầy trời sao cũng bắt đầu chấn động, vô tận sao trời tinh hoa cũng bắt đầu hướng về Ngọc Kinh bên trên tụ đến. Trương Huyền quanh thân thất thải hào quang lấp lóe, vô tận linh khí chen trúc lấy tràn vào trong cơ thể của hắn. Ngọc Kinh Sơn bên trên, thiên hoa luận truy, địa dụng kim liên, thất thải hào quang phổ chiếu, rồng bay phượng múa, tiên hạc bay lượn. Vô tận tinh giữa không trung đầy đủ yên tĩnh, mà lại cũng không có có người khác, cho nên các loại dị tượng cũng không sẽ kinh động người khác. Đây cũng là vì sao, hơn 10 năm trước, trở lại giảng đạo cung Trương Huyền cuối cùng vẫn lựa chọn đi vào Ngọc Kinh Sơn đột phá nguyên nhân. Đã thành tiểu tiên bị hắn, tiếp xuống mỗi một lần đột phá, dị tượng đều quá lớn. Như tiếp tục ở nhân gian đột phá, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt. Cũng không biết đi qua bao lâu, Ngọc Kinh Sơn bên trên, các loại dị tượng dần dần biến mất, giảng trên đạo đài, Trương Huyền rốt cục chậm rãi mở mắt. Chân tiên cảnh thành vậy. Cảm thụ được thể nội lao nhanh pháp lực, Trương Huyền thật dài thở ra một hơi. Chân tiên, quả nhiên không tầm thường a. Nộ thiên địa chi đạo, đến lại đạo nguồn gốc, liền vì chân tiên a. Thiên tiên vẫn là giả, chân tiên mới là thực, kim tiên mới bị hằng. Cho nên, đột phá chân tiên về sau, Trương Huyền liền biết cảnh giới tiếp theo, kim tiên. Ngưng trong lồng ngực vũ khí, tụ tinh khí thần tán hoa, chính là đạt ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, liền vì kim tiên. Thành tựu kim tiên về sau, chỉ cần không tao ngộ thiên địa đại kiếp, không có gì ngoài thiên nhân ngũ suy bên ngoài, liền gần như vĩnh sinh. Về phần đến tột cùng gì vì thiên nhân ngũ suy, lấy Trương Huyền bây giờ cảnh giới, chưa cảm ngộ rõ ràng. Theo Trương Huyền đột phá thành công, vô tận tinh không bên trong đầy trời sao đều lần nữa chấn động lên, nguyên bản vẩy xuống hướng Ngọc Kinh Sơn sao trời tinh hoa bắt đầu cải biến phương hướng, rơi về phía nhân gian. Giờ phút này, nhân gian chính là ban đêm, nếu là giờ phút này có người ngẩng đầu nhìn lại, liền sẽ thấy đầy trời tinh đấu cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng đạo lưu quang bắt đầu từ không trung rơi xuống. Giang đạo cung, Phật đàn thành, Đồng Lai tiên đảo, Kim Hầu núi, Cẩm Kế lĩnh, các nơi chỗ, rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Đế Lưu Tương, Đế Lưu Tương, lại là Đế Lưu Tương. Đó là cái gì? Thật kỳ quái. Đạo môn, Phật môn người, hoặc nghe qua thiên sư giảng đạo người, đều nhận ra những cái kia tinh quang thân phận, mà những cái kia chưa từng nghe thấy thiên sư giảng đạo người hoặc quỷ dị, thì nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Một trận Đế Lưu Tương rơi xuống nhân gian, đại kiếp giáng lâm phía dưới, không biết lại đem gây nên nhiều ít nhân quả cùng giết chóc. Tứ đại thiên môn về sau, thiên đỉnh còn tại thai nghén bên trong, Trương Huyền bẹn bẹn nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm kỹ càng, cất bước liền rời đi Ngọc Kinh Sơn quay lại giảng đạo cung. Trở lại giảng đạo cung, Trương Huyền đem tiền Khôn Triệu đến trước mặt bàn giao một phen, liền trở về hậu viện trong một căn mật thất, tiếp tục bế quan. Hắn phải nhanh một chút ổn định lại chân tiên cảnh tu vi, bởi vì đại kiếp sắp chính thức mở ra. Theo lão hoàng đế Trương Khải bỏ mình, đại hạ hướng từng cái châu phủ cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rung động, nhất là những cái kia phân đất phong hầu chư vương châu phủ. Liền lấy thập tam hoàng tử Trương Nhẫn tới nói, lúc này, hắn liền đã rời đi phủ Bình Thành, trở về Tĩnh Nam phủ, tọa trấn phủ thành, bắt đầu các hạng an bài. Đại hạ trong kinh thành, tam hoàng tử Trương Viên vừa mới hừ lạnh rời đi Khâm Thiên giám cùng trấn quỷ ti tổng bộ. Trở lại hoàng cung về sau, Trương Viên liền vội vã đi tới Nhân Thọ cung. Hoàng nhi, hôm nay làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Nhân Thọ cung nội điện ngồi lấy một vị trung niên phụ nhân, người khoác thái hậu cát phục, ngồi ngay ngắn ở trên giường, ý cười đầy mặt nhìn xem vội vã xông vào cung tới tam hoàng tử Trương Tuyên. Này phụ nhân chính là lão hoàng đế Trương Khải đương nhiệm hoàng hậu, bây giờ sắp thành thái hậu Phí Uyển. Nhi thần khấu kiến mẫu hậu vạn an. Trương Tuyên nhìn thấy Phí hoàng hậu, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cùng kính thỉnh ăn nói. Phí hoàng hậu phất phất tay, nói: "Hoàng nhi miễn lễ, đứng lên đi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cho mẫu hậu nói một chút." "Vâng, mẫu hậu." Trương Tuyên đáp ứng một tiếng, sau đó đứng dậy, đi tới Phí hoàng hậu bên cạnh, liền nói đến trải qua. "Mẫu hậu, nhi thần hôm nay tuần tự đi trấn quỷ ti cùng Khâm Thiên giám, nhi thần yêu cầu bọn hắn ủng hộ nhi thần đăng cơ xưng đế, nhưng bọn hắn đều cự tuyệt. Bọn hắn nói, theo chiếu bản triều lệ cũ, chỉ có tranh hoàng đấu tranh người thắng mới có thể xưng đế. Bọn hắn đơn giản không thể nói lý, không có thuốc chữa. Bọn hắn." Một bên nói, Trương Tuyên một bên tức giận bất bình mắng. Phí hoàng hậu nghe xong, cười đưa tay đem Trương Tuyên kéo đến bên cạnh mình, mở miệng nói: "Hoàng nhi, chớ có nóng nội, kỳ thật việc này sớm tại đoán trước bên trong, bây giờ thân ngươi cư kinh thành, trong khống chế trụ cột, vốn là có tiên thiên ưu thế, tranh thủ trấn quỷ ti cùng Khâm Thiên giám ủng hộ bản thân là thuộc về dạy hoa trên gấm sự tình, nếu là có thể thành, tự nhiên tốt nhất, nếu là không thành, cũng không tính là gì. Ngươi chớ có nhiều suy nghĩ gì, trước đem triều đình bách quan lôi kéo tới, liền thành công hơn phân nửa. Còn lại chầm chậm lưu toan liền có thể." "Vâng, nhi thần ghi nhớ mẫu hậu dạy bảo." Chương 1233, Lâm Đại Kiếp, Thiên Sư Triệu Chúng Đồ. Chương 1233, Lâm Đại Kiếp, Thiên Sư Triệu Chúng Đồ. Không biết đi qua nhiều ít ngày, Trương Huyền rốt cục vững chắc chân tiên tu vi, chậm rãi mở mắt, hai đạo kim quang bắn ra mà ra, trực tiếp đem mật thất chiếu xạ tựa như ban ngày. Nhẹ nhàng vung lên phất trần, nương theo lấy két. Một tiếng, mật thất đại môn mở ra. Trương Huyền cất bước rời đi mật thất, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng gặp mặt trời mới mọc lên ở phương đông, vạn đạo hào quang phủ chiếu đại địa, một ngày mới lại bắt đầu. Trương Huyền chuyển mắt tứ phương, chỉ gặp giữa thiên địa, kiếp khí tràn ngập sôi trào. Tiếp khí nồng độ mỗi một ngày đều tại cấp tốc dâng lên, đại kiếp muốn tới. Nhẹ nhàng vung lên phất trần, Trương Huyền mở miệng nói: "Khôn, mau tới gặp ta." Ngay tại tiền điện mang theo chúng đạo đồng bên trên tảo khóa Tiền Khôn đột nhiên mở mắt, quay người hướng về hậu phương không người cúi đầu, nói: "Vâng, sư tôn." Tiền Khôn bái xong, ngay cả đội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn chúng đạo đồng, nói: "Các ngươi tự làm tảo khóa, vận đạo đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, Tiền Khôn liền vội vã rời đi đại điện, một đường đi tới Trương Huyền trước mặt, không người mà bái: "Đệ tử Tiền Khôn bái kiến sư tôn." "Miễn lễ đi." Trương Huyền vung lên phất trần, đem Tiền Khôn nâng mà lên, sau đó mở miệng nói: "Khôn, đại kiếp đến, vi sư có một số việc muốn bàn giao, ngươi nhanh chóng đánh chống triệu tập bọn hắn về núi." "Vâng, sư tôn, đệ tử cái này liền tiến đến." Tiền Khôn nghe vậy giật mình, tiếp lấy lập tức đáp ứng một tiếng, quay người liền rời đi. Trong chốc lát về sau, hậu thiên công đức linh bảo chống ra cá liền bị kích văng lên. "Cong, cong, cong." Thanh âm du dương lấy giảng đạo phong làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chuyển tới. Ngay tại vương gia trấn linh tố cư bên trong chơi đùa, Lưu Hàm Nhi cùng Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng. "Thiên Nhi tỷ tỷ, ca ca giống như đang triệu hoán chúng ta." Dương Tiễn nháy máy mắt, nghi ngờ nói: "Cứu cứu hẳn là có việc, đi thôi, tiểu di, chúng ta mau chóng tới nhìn xem." Nói xong lời này, Dương Tiễn đưa tay đem trên mặt đất tiểu ly hoa bình an bế lên, mà Lưu Hàm Nhi cũng đem bé thỏ trắng mao thỏ cho nắm lấy lỗ tai cho nhấc lên. Sau đó, Lưu Hàm Nhi vỗ tay một cái, nói: "Thanh Nhu thúc thúc, chúng ta về giảng đạo cùng tìm ca ca đi." Bỏ họ. Nương theo lấy một tiếng bò hống, một đầu thanh lưu từ trên trời rơi xuống, liền rơi vào hai nữ trước người. Nhìn thấy thanh lưu xuất hiện, hai nữ cười hì hì, thả người nhảy lên liền nhảy tới châu trên lưng. Lưu Hàm Nhi vô vỗ thanh lưu cổ, lớn tiếng nói: "Thanh lưu thúc thúc, xuất phát." Một mảnh liên miên bên trong dãy núi, có một tòa không đáng chú ý núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Núi nhỏ sườn núi chỗ có một tòa động phủ, trong động phủ có một tòa đài cao, trên đài cao có hai cái tử sắc bồ đoàn bên trên ngồi ngay thẳng một nam một nữ hai người. Đột nhiên, đôi nam nữ này đột nhiên mở mắt, thần quang tái hiện. Mấy hơi thở về sau, thần quang cái này mới chậm rãi tiêu tán. "Lập Văn, sư phụ có triệu, không biết chuyện gì." "Huyền Tình, muốn tới cùng đại kiếp có quan hệ, lão hoàng đế đã chết, kiếp khí liền bắt đầu mỗi ngày tăng vọt, đại kiếp chỉ sợ muốn chính thức mở ra." "Không sai, hai người này chính là bên ngoài du lịch Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình." Bạch Huyền Tình nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Lập Văn, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian." "Tốt." Tiền Lập Văn cũng xác thực không dám trì hoãn, thế là đáp ứng một tiếng, ngay cả vội vàng đi theo Bạch Huyền Tình đi ra động phủ. Bên ngoài động phủ, một thiếu niên ngay tại bãi bữa, một cái khác thiếu niên thì chính đang múa may lấy một cây đại thương. Tiền Lập Văn hướng hai người thiếu niên vẫy vẫy tay. Hai thiếu niên thấy thế, đội vàng chạy tới, hướng Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình không người bài nói: "Sư phụ, sư nương." Tiền Lập Văn gật gật đầu, nói: "Các ngươi bảo vệ tốt đạo phủ, hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng, ta và các ngươi sư nương cần về núi một chuyến." "Vâng, sư phụ, sư nương." Hai người thiếu niên thấp đầu liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn, nhưng trên mặt lại là không hiện, vẫn là cùng kính không người xác nhận. Bạch Huyền Tình đem hai người biểu lộ để ở trong mắt, có chút nhíu nhíu mày, mở miệng nói, ta và các ngươi sư phụ không có ở đây đoạn thời gian này bên trong, chớ có gây tai họa, nếu không tuyệt không dễ tha, hiểu chưa? Hai người thiếu niên nghe vậy, toàn thân run lên, sau đó liền vội vàng gật đầu, nói, yên tâm đi, sư nương, hai chúng ta khẳng định ở trên núi chăm chỉ khổ luyện, ngoan ngoãn chờ lấy sư phụ cùng sư nương trở về. Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình liếc nhau, cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Tiền Lập Văn tế khởi thập nhị phẩm thanh liên, hai người nhảy lên đài sen, đội vàng chạy tới giảng đạo phong. Kim Hầu trong núi, Tôn Ngộ Huyền nghe được trống ra cá thanh âm, trực tiếp rời đi đạo phủ, một cái bổ nhào liền đằng không mà lên. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược cũng rời đi đạo phủ, lái mây đến, hướng về giảng đạo phong mà tới. Phật Đản trong thành, Như Lai cũng đột nhiên đứng lên đến, quay đầu nhìn về giảng đạo phong phương hướng, do dự sau một lát, vẫn là một lần nữa ngồi xuống, ung dung thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Tĩnh Nam phủ phủ thành phủ nha bên trong, thập tam hoàng tử Trương Nhẫn ngồi ngay ngắn bên trong, bên trái chính là Khương Hùng sư đồ, phía bên phải thì là tân nhiệm Tĩnh Nam chi phủ ti đồ chính cùng hắn mấy cái phụ tá. Tư đồ đại nhân, bây giờ phụ hoàng băng hà, Trương Tiên khiến chúng ta tiến về kinh thành phung biếng, ngươi nói hắn có thể hay không mượn cơ hội này? Trương Nhẫn thoáng có chút lo lắng nhìn về phía ti đồ chính, mở miệng hỏi. Ti đồ chính trầm ngâm một lát, sau đó ánh mắt chuyển tới đối diện Khương Hùng trên thân, mở miệng nói, Khương đại nhân, vậy hạ băng hà, điện hạ thân là con của người, khẳng định là muốn đi trước phung biếng bất quá, vị tiêu tam điện hạ nhưng không cái gì có tử, chỉ sợ đến lúc đó là minh thương dễ, tránh ám tiễn khó phòng a. Nguyên bản đang nhắm mắt trầm tư Khương Hùng đột nhiên mở mắt, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên biến sắc, lập tức liền đứng lên đến, quay đầu nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng. Hắn phen này động tác, sắp hiện ra trận đám người giật nảy mình, nhao nhao đứng lên. Trương Nhẫn mi tâm nhíu một cái, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Khương Hùng hướng về Thương Nham Sơn phương hướng không người xá một cái, sau đó mới quay người lại, nhìn về phía Trương Nhẫn. Khương đại nhân, ngươi vừa rồi đây là? Điện hạ, chống ra cá bang, sư tôn có triệu, ta phải về trước giảng đạo phòng một chuyến. Khương Hùng không người hướng Trương Nhẫn cúi đầu, sau đó nói. Trương Nhẫn sững sờ, tiếp lấy đại hỉ, nói, nhị ca xuất quan sao? Khương Hùng nhẹ gật đầu, hướng Trương Nhẫn hơi không người một cái, sau đó lại hướng Ti Đồ chính bọn người chắp tay, nói, điện hạ, tư đồ đại nhân, các vị, liên quan tới điện hạ tiến về kinh thành sự tình, đợi ta trở lại hắn nói. Nói xong lời này, Khương Hùng quay đầu lại nhìn về phía Trần Đống cùng La Hỏa, nói, các ngươi lưu trong phủ chờ vi sư trở về. Vâng, sư phụ. Trần Đống cùng La Hỏa nghe vậy, liền vội vàng không người xác nhận. Đó lấy, Khương Hùng trực tiếp cất bước đi ra đại sảnh, thả người đằng không mà lên, lái một đóa tường vân liền bay về phía Thương Nham Sơn phương hướng. Giảng đạo cung chính điện bên trong, Trương Huyền ở giữa ngồi xếp bằng, Tiền Côn, Lý Yến Tân, Lý Mục, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi chia nhau ngồi hai bên. Chương 1234, căn hành chương 1234, căn hành rất nhanh, Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu tới, hướng về Trương Huyền quỳ lạy hành lễ, nói: "Đệ tử tham kiến sư phụ vạn an." Trương Huyền chậm rãi mở mắt, vung lên phất trần, nói: "An bị đi." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, liền vội vàng đứng lên đi tới trên vị trí của mình. Đón lấy, Lưu Hàm Nhi, Dương Thiền, Dương Hiển, Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tình, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng bọn người lần lượt đến hướng Trương Huyền Tình an về sau, đều ngồi xuống riêng phần mình trên chỗ ngồi. Nhìn xem còn lại một cái kia chỗ ngồi trống, Trương Huyền trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Đám người cũng đồng dạng thấy được cái kia chỗ ngồi trống, nhịn không được lắc đầu thở dài một cái. Đám người kỳ thật trong lòng cũng không nói lên được là tiếc hận, vẫn là hâm mộ. Nói là tiếc hận đi, tuy nói cùng thuộc huyền môn, nhưng một cái là đạo, một cái phận, lại là phân thuộc hai giáo sát thực tiếc hận. Nói là hâm mộ đi, cũng quả thật có chút hâm mộ. Dù sao người ta quá khứ là hàng tiểu bối, mặt đối nhóm người mình đều phải tôn hô một tiếng sư huynh sư tỷ. Nhưng giờ phút này tình huống thay đổi, người ta đã là một giáo chi giáo chủ, mà bọn hắn vẫn chỉ là đệ tử. Sau này nếu là gặp lại, nhóm người mình lại muốn tôn hô người ta một tiếng giáo chủ hoặc tôn giả, tha làm đầu gà, không làm đuôi phượng a. Mà lại người ta Phật giáo cũng không phải đầu gà a. Phật giáo cũng là cùng đạo giáo đồng dạng huyền môn đại giáo. Lại không xách đám người phức tạp tâm tư, Trương Huyền đảo mắt đám người một chút, sau đó nhẹ nhàng bung lên phát trần. Hôm nay vi sư đem các ngươi gọi, chính là đại kiếp tiền đến, có một số việc lại cần lại bàn giao một hai. Còn xin sư tôn, lão sư, ca ca, cứu cứu, phân phó. Đám người nghe vậy, vội vàng hướng Trương Huyền bái phục hành lễ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Từ cũ hoàng qua đời, giữa thiên địa kiếp khí liền bắt đầu sôi trào, kiếp khí nồng độ tại chỉ số cấp tăng lên, từ đó về sau, đại kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, các ngươi từ hôm nay sau khi trở về, như không cần thiết, chớ có khinh ly đạo phủ." "Vâng, sư tôn, lão sư, ca ca, cứu cứu." Đám người nghe vậy, lập tức lần nữa bái nói. Chỉ có Khương Hùng lập tức nhíu mày, mặt hiện vẻ lằng khó. Còn chưa chờ hắn đặt câu hỏi, Trương Huyền ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Khương Hùng, lão sư, đệ tử tại. Khương Hùng, những chính là thiên mệnh đứng tiếp người, không ở trong đám này. Khương Hùng nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, vội vàng hướng Trương Huyền bái tạ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, này phương thiên địa từ sinh ra đến nay, không thiên đỉnh, cũng không địa phủ, không chúng thần thay mặt đi thiên đạo, vì vậy thế gian chúng sinh mất tự, tùy ý làm bậy, tích hạ vô biên máu nghiệt cùng nghiệp lực, không cách nào thanh toán, dần dà, thiên đạo sụp đổ, thiên địa hủy diệt, chính là tất nhiên. Trương Huyền chậm rãi mà nói, liền thấy đại điện bên ngoài bầu trời trong lúc đó liền âm trầm xuống. Ầm ầm, giang giáp giang giáp, từng tiếng sấm rền tiếng vang lên, ngay sau đó từng đạo lôi đình xẹt qua chân trời, tựa hồ cũng tại ứng hòa lấy Trương Huyền. Đám người nghe vậy im lặng, lần này là Trương Huyền đối với cái này phương thế giới vấn đề trình bày nhất minh bạch, rõ ràng nhất một lần. Dĩ vãng, Trương Huyền mặc dù đã từng nhiều lần đề cập tới phương diện này, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay như vậy ngay thẳng qua. Bây giờ, vi sư định ra địa phủ, lập xuống tiên đỉnh, nhưng địa phủ hiện tại chỉ bao trùm Tĩnh Nam phủ khu vực, chư thần tín ngưỡng mặc dù đã lưu truyền ra đi, nhưng lực ảnh hưởng như cũ có hạn, chúng thần khuyết vị cũng là rất nhiều, thiên đỉnh còn tại thai nghén bên trong, càng là chỉ có thần vị, mà vô thần chỉ. Vì vậy, lần này đại kiếp chính là hai sự tình. Nói đến chỗ này, Trương Huyền tạm thời dừng lại. Khương Hùng thì là trực tiếp bài nói, còn xin lão sư giải hoặc. Còn xin sư phụ, lão sư, ca ca, cứu cứu, giải hoặc. Những người khác thấy thế cũng liền bận bịu lần nữa bài nói. Trương Huyền thở dài, liền tiếp theo mở miệng nói, lần này đại kiếp chính là hai sự tình, một thì vì thành toán qua đi vô số năm qua tích lũy chi nhân quả, thứ hai vì sắc phong cái này chư thiên chi thần minh. Vì vậy, lần này đại kiếp chính là xương phong thần đại kiếp. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Theo Trương Huyền lời này rơi xuống, phản phất toàn bộ thế giới đều chấn động lên, giữa thiên địa đều là tiếng sấm cùng điện quang. Lão sư, không biết đại kiếp phía dưới, chúng người vận mệnh như thế nào? Tiền Lập Văn hướng Trương Huyền bài nói. Trương Huyền nhẹ nhàng vung lên phất trần, mở miệng nói, lần này đại kiếp, phàm thiên địa chúng sinh, không thành tiên đạo, đều hai kiếp bên trong, cần nhập bùi độ kiếp, căn hành thâm hậu người, thành tiên đạo, căn hành tiếp theo người, thành thần đạo, căn hành lần nữa người, hiện lên một thân đạo, vẫn theo luân hồi chi kiếp, căn hành nông cạn, lại tội nghiệp ngập trời người, cho bùi người vậy. Trương Huyền lời này vừa nói ra, oanh. Một tiếng, mọi người đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Phàm thiên địa chúng sinh, không thành tiên đạo, đều hai kiếp bên trong. Nói như vậy đến, ngoại trừ sư phụ Trương Huyền cùng vị kia trở thành Phật giáo giáo chủ Đa Bảo Như Lai bên ngoài, bọn hắn những người này cũng đều khi kiếp số ở trong a. Bạch Huyền Tình gương mặt xinh đẹp tái đi, vội vàng hướng Trương Huyền bái nói, xin hỏi lão sư, như thế nào căn hành? Căn cơ, đạo hạnh, công đức, khí vận trộn lẫn, có thể thành căn hành. Trương Huyền khẽ làm trầm âm, liền mở miệng nói. Nói xong, Trương Huyền hơi chút dừng lại, tiếp lấy giải thích. Căn cơ người, người tiên tiên gốc dễ, đến nói nguồn gốc, đạo hạnh người, đạo chi sâu cả vậy, công đức chính là có công với thiên địa vậy, khí vận người, từ thiên địa, từ nó nguồn gốc vậy. Trương Huyền giảng giải căn hành chi đạo, nhưng gặp chính điện bên trong, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, ngũ thải hà quang chiếu rọi, phía sau thiên địa hai chữ tựa như xuống tới, tựa hồ cũng đang chăm chú nghe đạo. Thật lâu, Trương Huyền ngừng lại, mọi người đều nhắm mắt lại, chậm rãi tiêu hóa lấy nghe đạo đọc được. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu mở mắt, hướng Trương Huyền túi đầu về sau, mở miệng nói, sư phụ, không biết sư minh đệ chúng ta căn hành, phải chăng đều có thể nhập tiên đạo? Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng đám người nhao nhao cũng đi theo mở mắt. Không có cách, thật sự là Tôn Ngộ Huyền hỏi lời này quá ngay thẳng cùng quá kinh bạo. Từ hôm nay trở về, từ Trương Huyền trong miệng nghe đến lần này đại kiếp tình huống cặn kẽ về sau, trong lòng bọn họ có thể nào không nổi lên nói thầm. Liền ngay cả Lưu Hàm Nhi cùng Dương Tiễn hai người thời khắc này trên mặt đều có chút tái nhợt, liền không nói đến những người khác. Trương Huyền nghe vậy có chút chừng Tôn Ngộ Huyền một chút, trong lòng tự nhủ ngươi cái này con khỉ ngang ngược thật sự là sẽ cho mình ra nan đề. Vấn đề này, Trương Huyền thật đúng là khó trả lời. Kỳ thật, hắn những đệ tử này bên trong, ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, những người khác căn cơ cũng không tính đỉnh cấp. Ngoại trừ căn cơ bên ngoài, đạo hạnh của bọn hắn xem như còn có thể, nhưng công đức cùng số mệnh đều tính là phi thường thâm hậu. Lại thêm mình phù hộ, chỉ cần chính bọn hắn không tìm đường chết, bọn hắn muốn chết hay là vô cùng khó khăn. Bất quá, hiển nhiên, Trương Huyền không thể như thế nói với bọn hắn, nếu không đám người này tuyệt đối sẽ khinh thị lần này lại tiếp. Lần đại kiếp nạn này, đến tuột cùng hung hiểm đến trình độ nào, liền ngay cả Trương Huyền cũng nói không rõ ràng. Dù sao này phương thế giới, cái này vô số năm trôi qua, đến tuột cùng tích lũy nhiều ít oan nghiệt cùng nghiệp lực, hắn cũng nói không rõ ràng. Chương 1235, đây là sinh linh gì? Chương 1235, đây là sinh linh gì? Trương Huyền nhìn đám người một chút, sau đó thở dài một hơi, mở miệng nói, đại kiếp tiến đến, các ngươi không tất yếu, không thể tùy tiện rời đi đạo phủ, nếu không nhân quả liên lụy, chính là vi sư cũng chưa chắc phải nhất định có thể bảo đảm hạ các ngươi. Trương Huyền lời này vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Nguyên bản, trong lòng mọi người đều là có chút khinh thị, dù sao bọn hắn chính là đạo giáo môn đồ, thiên sư môn dưới, chẳng lẽ một trận đại kiếp còn có thể rơi xuống trên đầu của bọn hắn hay sao? Nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Trương Huyền sẽ như vậy nói, trong lúc nhất thời, trong lòng đều thấp thỏm. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền trong lòng mới hơi yên tâm, liền bọn hắn hoàn toàn không có lòng kính sợ a. Tiếp xuống, Trương Huyền lại nói một chút đại kiếp sự tình, cuối cùng, nhẹ nhàng vung lên phát trận, mở miệng nói, các ngươi nhưng còn có sự tình. Nếu là vô sự, liền các về động phủ đi. Mong rằng lão sư từ bi. Đám người nghe vậy đều im lặng, chỉ có Khương Hùng lần nữa bái nằm trên mặt đất, hướng về Trương Huyền mở miệng cầu xin. Trương Huyền ánh mắt rơi trên người Khương Hùng, mở miệng nói, Khương Hùng, ngươi còn có chuyện gì? Lão sư, đệ tử Khương Hùng phụng lão sư chi mệnh, phụ tá thập tam hoàng tử điện hạ, điện hạ hưu tâm chinh chiến thiên hạ, dẹp yên hoàn vũ, tái tạo đại hạ, nhưng nói đến đây, Khương Hùng hơi chút chần chờ, sau đó tiếp tục nói ra, nhưng tam hoàng tử chấp trưởng trung tâm, khống thiên hạ binh mã, được thiên hạ anh tài tướng trợ, nhưng thập tam hoàng tử binh bần ném quả, sợ khó là tam hoàng tử chi đối thủ nha. Nói xong những lời này, Khương Hùng trực tiếp bái nằm trên mặt đất, không dám đứng dậy. Trương Huyền nhìn chằm chằm trên đất Khương Hùng, thấy nằm dạp trên mặt đất Khương Hùng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Hắn lời nói mới rồi, nói thật đã có bức thoái vị chi ngại. Cái gì gọi là ta phụng lão sư chi mệnh, phụ tá thập tam hoàng tử điện hạ a? Vô ý cũng quá rõ ràng đi. Ngươi để cho ta phụ tá ngươi thập tam đệ, nhưng bây giờ đệ đệ của ngươi thủ hạ muốn binh vô binh, muốn đem lại không có tướng, hiện tại ngươi lại không cho các sư huynh đệ tùy tiện rời núi tương trợ, ngươi còn có quản hay không ngươi thập tam đệ a? Trương Huyền nhìn nửa ngày, sau đó liền nở nụ cười, nhẹ nhàng vung lên phát trần, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Khương Hùng nâng lên. Khương Hùng, muốn trèo lên chí tôn chi vị, xứng nhận vô thượng chi kiếp, ngươi thân là người tu đạo, đương phải hiểu. Vâng, lão sư, đệ tử ghi nhớ lão sư dạy bảo. Khương Hùng nghe vậy, nhịn không được đưa tay xoa xoa cái trán, liền đội vàng gật đầu xác nhận. Trương Huyền tiếp tục mở miệng nói, ngươi lần này xuống núi, như gặp quỷ dị hoặc cái khác dị năng chi sĩ, có thể phái người tìm kiếm đồng môn trợ giúp. Nói đến đây, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía mọi người khác, nói, Khương Hùng đi cầu, các ngươi tự nhiên xuống núi, đã xong sát kiếp. Vâng, cẩn tuân sư phụ, lão sư, ca ca, cứu cứu, chi mệnh. Đám người nghe vậy, liền đội vàng không người xác nhận. Khương Hùng nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Có các vị sư huynh đệ tương trợ, trong lòng của hắn liền nắm chắc. Như còn có sự tình khác. Trương Huyền nhìn về phía Khương Hùng tiếp tục hỏi. Khương Hùng sững sờ, tiếp lấy vội vàng lần nữa bái nói, lão sư, còn có một chuyện, lão hoàng băng hà, tam hoàng tử thay mặt phát chiếu lệnh, chiếu thiên hạ chư vương hồi kinh phùng biếng, bây giờ thập tam hoàng tử muốn từ chiếu lệnh, nhưng tạm bị đệ tử ngăn lại, chỉ vì vị kia tam hoàng tử cay nghiệt thiếu tình cảm, thay đổi thất thường, đệ tử lo lắng thập tam hoàng tử chuyến đi này, chỉ sợ rất nhiều hung hiểm. Trương Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng vung lên phất trần, sau đó mở miệng hỏi, Khương Hùng, kia lấy nhiều chi ý, nên làm như thế nào? Khương Hùng đội vàng lần nữa bái nằm trên mặt đất, mở miệng nói, mong rằng lão sư từ bi, cho phép một đến hai vị sư minh hoặc sư đệ, sư muội trong bóng tối chiếu ứng một hai. Trương Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía đám người, nói, các ngươi người nào nguyện ý? Đám người nghe vậy khẽ giật mình, Lôi Dung lập tức lôi kéo Dư Hồng Thược hướng Trương Huyền không người nói, lão sư, việc này liền giao cho đệ tử cùng mẫu đơn sư muội đi. Ta hai người có thể ẩn nấp tại hư không bên trên, âm thầm tương hộ, nhất định vạn vô nhất thất. Thấy là Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược đứng ra, Khương Hùng hai mắt tỏa sáng. Chớ nhìn Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược nhập môn đều so với hắn muộn, nhưng là tu vi đều cao hơn hắn được nhiều. Mà lại Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược hai người bởi vì tạm thay lấy Lôi Thần Thiên Quân chức vụ, có thể thực hiện tại cửu thiên, người tầm thường cũng căn bản là không có cách phát hiện thần nhóm chỗ, nhưng nói là phi thường nhân tuyển thích hợp. Tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, sau đó tiếp tục mở miệng nói, nếu ngươi còn cần cái khác hiệp trợ, liền trực tiếp cùng Khôn Mã thương lượng đi. Nói xong lời này, một vệt kim quang hiện lên, Trương Huyền đã biến mất bóng dáng. Nhìn xem một màn này, Lưu Hàm Nhi cùng Dương Thiền liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên dị mang. Khương Hùng lại cùng Tiền Khôn thương lượng một việc thích hợp, sau đó liền quay người rời đi giảng đạo cung. Bởi vì sốt ruột hồi phủ thành, Khương Hùng cũng không dám trì hoãn, trực tiếp lái mây đến, liền nhìn bắc mà đi. Bây giờ Tĩnh Nam trong phủ, bởi vì chúng thần ngày ngày tuần tra, sớm đã phi thường an bình. Tĩnh Nam phủ bách tính bây giờ chỉ cảm thấy sinh hoạt tựa như thiên đường, đây là bọn hắn quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Cho nên, Khương Hùng trên đường đi, cúi đầu nhìn trên mặt đất hết thảy, trong lòng cảm khái không thôi, đồng thời cũng càng phát ra kiên định phụ tá thập tam hoàng tử mau chóng bình định thiên hạ quyết tâm. Hiển nhiên lộ trình hơn phân nửa, đột nhiên một trận cuồng phong đánh tới, chỉ quát thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. A, Khương Hùng một tràng tốt lên, vội vàng thôi động pháp lực ổn định thân hình, vừa vặn trên không trung, tựa như cây không dễ, nước không nguồn, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đợi gió lớn ngừng, Khương Hùng cái này thân hình vừa đứng vững, hướng về bốn phía xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. Đây là nơi nào? Trước mắt là một mảnh sơn lâm, bên người đều là cao mấy trượng cây cối, trên mặt đất thì là các loại bụi cây cùng cỏ dại. Nhìn một cái, đây cũng là hoang tàn vắng vẻ chỗ. Khương Hùng bận chuyển pháp lực, mở ra pháp nhãn, bốn phía nhìn lại, nhưng lại chưa nhìn thấy một tia yêu khí, quỷ khí, ma khí chờ quỷ dị khí tức, như thế khó được. Nơi đây, Khương Hùng phi thường vững tin hắn là lần đầu tiên đến, hoàn toàn không biết bây giờ người ở chỗ nào. Rơi vào đường cùng, Khương Hùng chỉ lại phải đằng không mà lên, bay lên trên không trung, hướng về bốn phía nhìn ra xa. Đột nhiên, Khương Hùng nhìn về phía đông nam phương hướng, chỉ gặp lớn hẹn bên ngoài mấy dặm, là một vùng bình địa, mà càng quan trọng hơn là hắn thấy được nơi đó có yêu khí tung hành, càng ngầm trộm nghe đạt được yêu vật va chạm cùng tê minh thanh âm. Đi xem một chút. Một máy mắt, Khương Hùng liền quyết định chú ý, thế là lập tức liền thôi động pháp lực bay đi. Vài dặm khoảng cách, Khương Hùng chớp mắt liền đến, sau đó, hắn liền thấy phía trước trên mặt đất có hai con yêu vật ngay tại tranh đấu. Trong đó một con yêu vật chính là một con gấu đen, đứng thẳng người lên, thân cao qua trượng, toàn thân yêu khí tung hành, càng có huyết sát chi khí tràn ngập tại kia yêu khí bên trong. Khương Hùng xem xét, liền biết cái này gấu đen trên thân gánh vác nhân mạng không ít, hiển nhiên không phải cái gì thiện yêu. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Khương Hùng ở trong lòng liền đã cho nó phán quyết tử hình. Lại quay đầu nhìn về phía một cái khác yêu vật, Khương Hùng lập tức giật nảy cả mình. Cái này, đây là sinh linh gì? Chương 1236, thu phục tứ bất tượng, gặp lại cản đường hổ. Chương 1236, thu phục tứ bất tượng, gặp lại cản đường hổ. Đây là sinh linh gì? Nhìn cách đó không xa cái này sinh linh, Khương Hùng giật mình không nhỏ. Bởi vì hắn cái này hơn 80 năm quá khứ nhân sinh bên trong, thật chưa từng gặp qua loại sinh linh này. Chỉ thấy nó đầu giống như ngựa, sừng như hiệu, đuôi giống như con lửa, vó giống như trâu, hình thể chỉnh thể giống hiệu, nhưng cũng so hiệu lớn hơn nhiều. Đột nhiên, Khương Hùng trong đầu hiện lên một đạo điện quang, trong mơ hồ, hắn nhớ kỹ lão sư Trương Huyền đã từng đề cập tới một loại linh thú, tên cứ gọi tứ bất tượng. Nên linh thú hình tượng kỳ lạ, đầu giống như ngựa, sừng như hiệu, đuôi giống như con lửa, vó giống như trâu, phản phất là bốn loại thú hợp lại mà thành, vì vậy tên cứ gọi tứ bất tượng. Đối chiếu trước mắt hình tượng, Khương Hùng đột nhiên kích động. Bởi vì lúc trước lão sư Trương Huyền nhắc lên tứ bất tượng lúc, từng nói con thú này chính là thiên địa dị thú, thân cư vô thượng vĩ lực, càng lại nhưng đằng vân giá vũ, cũng có thể đạp sông biển hà, đi như thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chính là tọa kỵ không có chỗ thứ hai. Bất quá, thời khắc này tứ bất tượng trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Con kia hắc hùng tình có trung gia yêu vương thực lực, mà cái này tứ bất tượng còn không phải yêu vương. Yêu vương là một cửa ải, yêu vương cùng yêu vương phía dưới, thực lực có cách biệt một trời. Nhìn xem hai yêu thương thế trên người cùng chung quanh chiến trường, Khương Hùng mười phần xác nhận một điểm, hai yêu chiến đấu thời gian nhưng không ngắn. Mà một con chưa đạt yêu vương tứ bất tượng lại cùng một con trung gia yêu vương hắc hùng tinh đấu cái lực lượng ngang nhau, thấy thế nào đều có chút khó tin. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được tứ bất tượng thực lực. Quả nhiên không hổ là lão sư đều từng khen ngợi có thừa linh thú a. Trong lòng quyết định chủ ý, Khương Hùng liền đã làm tốt tính toán ra tay, khẽ vươn tay, một vệt kim quang hiện lên, một thanh kiếm gỗ đào liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Bất quá, hắn không chuẩn bị lập tức xuất thủ, bởi vì tứ bất tượng còn chưa bị ép vào tuyệt cảnh. Cổ có anh hùng cứu mỹ nhân, sau này ta Khương Hùng cứu linh thú. Khương Hùng trong lòng âm thầm nghĩ. Giờ phút này, tứ bất tượng cùng gấu đen kia tinh đứng đối mặt nhau, song phương đều mắt lộ ra hung quang. Gấu đen kia tinh nết to miệng, khỏe miệng nước bọt chảy ròng, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Giống. Hắc hùng tinh đột nhiên gào thét một tiếng, ngay sau đó chân trước rơi xuống đất, tứ chi dùng sức đập mạnh địa, trong nháy mắt thân thể cao lớn đằng không mà lên, đại trương miệng liền hướng về tứ bất tượng nhào cả tới. Khương Hùng thấy được rõ ràng, cái này bổ nhào về phía trước, tứ bất tượng nếu là không tránh khỏi lời nói, miệng vừa hạ xuống, tứ bất tượng tuyệt đối liền phải viết di chúc ở đây rồi. Ngang. Tứ bất tượng ngửa đầu hít dài một tiếng, cũng không yếu thế, chỉ thấy nó linh xảo hướng bên cạnh nhảy lên, trực tiếp liền né tránh gấu đen nào cắn, sau đó chỉ thấy nó cúi đầu xuống, hô. Một tiếng, hai cây sắc nhọn sừng hiệu liền hướng hắc hùng tinh phần bụng liền đỉnh tới. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh vô cùng. Vành hai bên trong chỉ nghe được phanh. Một tiếng, hắc hùng tinh thân thể nhoáng một cái, trực tiếp liền lăn ngã trên mặt đất, ngay cả lăn cách xa hơn một trượng. Mà đánh lén thành công tứ bất tượng thì bị chấn ngược lại lui ra mấy bước, còn dùng sức lung lay đầu, trong mắt còn mang theo vài phần mê mang. Hiển nhiên, vừa rồi kia đánh lén một chút, tứ bất tượng mình cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Thậm chí, Khương Hùng còn phát hiện tứ bất tượng đỉnh đầu một tiết sừng hiệu đã đứt gãy ra. Giống. Một lần nữa đứng dậy hắc hùng tinh giận dữ, nó triệt để điên cuồng, lần nữa lao đến. Bất quá lần này nó không có lựa chọn nào cắn, mà là đứng thẳng người lên, trực tiếp hướng về tứ bất tượng vung lên móng vuốt. Kia nặng nề tay gấu cùng móng vuốt sắc bén, không ngừng hướng tứ bất tượng phát khởi điên cuồng tấn công. Tứ bất tượng không dám đang đối mặt địch, chỉ dám bốn phía tránh né, rất nhanh liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Không có cách, hai yêu tu vi chênh lệch quá xa. Đột nhiên, nương theo lấy phốc, một tiếng, tứ bất tượng một cái né tránh không kịp bị gấu đen tay gấu đập vào trên sống lưng. Vành hai bên trong chỉ nghe được hô. Một tiếng, tiếp lấy bịch. Một tiếng, tứ bất tượng đã ngã ầm ầm ở 5-6 trượng có hơn trên mặt đất. Một tiếng, tứ bất tượng đã há miệng phun ra một đoàn máu tươi, sống lưng nó phía trên đã hoàn toàn máu thịt be bét, bốn đạo sắc bén vết thương không ngừng chảy xuống máu tươi. Trọng thương tứ bất tượng nhìn xem hướng hắn lần nữa vọt tới hắc hùng tinh, dùng sức dây rủa lấy thân thể, còn muốn tiếp tục đứng lên, đáng tiếc thử mấy lần đều thất bại. Ngang. Tứ bất tượng phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu to, thanh âm kêu bên trong tràn đầy bi thương. Cuối cùng, tứ bất tượng đôi mắt kêu bên trong chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ, cũng chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất đã nhận mệnh. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra, tứ bất tượng tựa hồ không hề từ bỏ. Đầu của nó đã đón hắc hùng tinh vọt tới phương hướng, túi thắt xuống, làm ra một kích cuối cùng chuẩn bị. Giữa không trung, thấy cảnh này Khương Hùng nhịn không được trong lòng tán thưởng một tiếng, tốt một con linh thú, tốt một đầu tứ bất tượng. Không thể lại tiếp tục đợi, chờ đợi thêm nữa, tứ bất tượng liền thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Quyết định chú ý Khương Hùng một bước phóng ra, trực tiếp liền ngăn ở hắc hùng tinh trước mặt. Yêu nghiệt to gan, vân đạo từ đó, chỗ nào còn cho phép ngươi như thế làm càn, chạm. Khương Hùng hét lớn một tiếng, không chậm trễ chút nào liền vung ra tay bên trong kiếm gỗ đào. Một kiếm này chém ra, nhưng gặp kim quang lóe lên, ngay sau đó phốc. Một tiếng, một viên to lớn gấu đen đầu lâu liền lăn rơi xuống đất phía trên. Còn lại cố kia to lớn không đầu thân thể, bịch. Một tiếng liền mới ngã trên mặt đất. Trong chớp mắt, một đầu trung gia yêu vương hắc hùng tinh liền bàn giao tại đường trường. Ngược lại cũng không phải chút cơ kỳ Khương Hùng so hắc hùng tinh mạnh lên nhiều ít, càng quan trọng hơn là hắc hùng tinh nơi nào sẽ nghĩ đến bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu a. Lại thêm Khương Hùng thực lực bản thân liền cao hơn gấu đen kia tinh, đánh lén phía dưới, một chiêu giết địch cũng liền không kỳ quái. Chém giết hắc hùng tinh, Khương Hùng liền quay người lại, nhìn về phía kia đầy mắt cảnh giác nhìn hắn tứ bất tượng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, gặp nhau chính là hữu duyên, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận cùng ta, vì ta làm cước lực. Nói xong lời này, Khương Hùng đưa tay từ hông bên trên tháo xuống một cái hồ lô màu vàng nóng, sau đó mở ra hồ lô liền từ bên trong đổ ra một viên kim sắc viên đan dược. Đột nhiên, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền trong không khí phiêu đãng ra. Nguyên bản nghe Khương Hùng, đầy mắt phẫn nộ tứ bất tượng nghe được kia đan hương chi khí, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, hai con mắt một mực chăm chú vào Khương Hùng lòng bàn tay ở trong. Khương Hùng thấy thế mỉm cười, nhẹ nhàng run tay một cái, chỉ gặp một viên đan dược hóa thành một vệt kim quang liền bay đến tứ bất tượng trước mặt. Ngang. Tứ bất tượng vui sướng kêu một tiếng, há miệng liền đem kia viên đan dược nuốt vào. Theo đan dược vào miệng, tứ bất tượng lập tức liền thoải mái nhắm mắt lại, tiếp lấy nó quanh thân liền bị một đoàn kim sắc sương mù bọc lại. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, sương mù tan đi, tứ bất tượng vết thương trên người đều biến mất không thấy. Ngang. Khôi phục thương thế tứ bất tượng vừa tung người liền từ dưới đất đứng lên, sau đó vui sướng liền chạy tới Khương Hùng trước người, dùng đầu thân mật đỉnh đỉnh hắn. Ha ha. Khương Hùng thấy thế nhịn không được ha ha phá lên cười, sau đó thả người nhảy lên liền nhảy tới tứ bất tượng trên lưng. Tốt toa kỵ.
Tốt tọa kỵ. Đi thôi, hướng đông nam phương hướng đi. Khương Hùng cười liền đưa tay chỉ hướng đông nam phương hướng, ngay tại vừa rồi hắn bấm đốt ngón tay ra tĩnh nam phủ phương hướng. Theo Khương Hùng ra lệnh một tiếng, trực tiếp tứ bất tượng trực tiếp bốn vó đằng không mà lên, túc hạ sinh ra bốn đóa tường vân, liền hướng về đông nam phương hướng chạy như bay, tốc độ nhanh như thiểm điện. Giống. Đột nhiên một tiếng hổ gầm vang lên, đem không trung tứ bất tượng cùng Khương Hùng giật nảy mình. Chương 1237, Đả Thần Tiên Quất Long Tu Hổ. Chương 1237, Đả Thần Tiên Quất Long Tu Hổ. Khương Hùng tự nhiên không biết, Ngọc Kinh bên trên, Trương Huyền ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người hắn. Đợi nhìn thấy hắn thu phục tứ bất tượng về sau, nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Nói đến, đây cũng là Trương Huyền một điểm ác thú vị đi. Suy nghĩ của hắn cũng ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tới này phương thế giới thiên đạo ý chí, ngươi sẽ không coi là thiên sư danh xưng là chỉ là hư danh đi. Ở kiếp trước, thiên sư ý tứ chính là có thể cùng thiên thần câu thông, hiểu rõ thiên ý người, nhưng này phương thế giới thiên sư lại hoàn toàn khác biệt. Hắn chính là thiên địa chi sư, thiên đạo chi sư, từ thân phận và địa vị đi lên giảng, đây là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Cho nên, thiên sư nhất niệm, này phương thế giới lập sinh cảm ứng, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Cũng bởi vậy, sau này, này phương thế giới xuất hiện bất kỳ cùng Trương Huyền kiếp trước tương tự thậm chí giống nhau sự tình, Trương Huyền cũng sẽ không kỳ quái. Tứ bất tượng sinh ra chính là trong đó sống sờ sờ một vụ án đặc biệt lệ. Đây cũng là Trương Huyền đột phá chân tiên cảnh sau mới được đến một cái cảm ngộ. Chân tiên, khám phá hết thảy hư ảo, trực chỉ nguồn gốc. Lại nói Khương Hùng cưỡi tứ bất tượng một đường bay vút lên, thẳng đến Tĩnh Nam phủ thành mà đi, cũng không biết đi bao xa, đột nhiên một tiếng hổ gầm từ dưới đất dâng lên, ngăn cản Khương Hùng đường đi. Khương Hùng đạo hơi độc lòng, đội vàng vỗ nhẹ tứ bất tượng cái cổ rơi xuống đất. Nơi đây chính là một tòa gò núi cũng không cao, trên núi cây rừng xanh um, quái thạch đá lởm chởm. Gò núi phía dưới chính là một con sông lớn ngăn cản đường đi. Khương Hùng vừa xuống đất, đột nhiên chân núi nổi lên một cỗ quái phong, dâng lên một đoàn quái mây. Mây cạnh về sau, từ đó hiện ra một con kỳ quái sinh linh. Chỉ gặp kia sinh linh, đầu giống như cọng, dữ tợn hung ác, hạng giống như nga, rất gãy tiêu hùng. Dâu giống như tôm, hoặc bên trên hoặc hạng, hai giống như trâu, lồi bạo đôi mắt. Thân giống như cá, tráng lệ, tay giống như oanh, điện đốt thép cầu. Đủ giống như hổ, đào núi mẻ khe, long phân loại, hạ xuống dị hình. Hái thiên địa linh khí, thụ nhật nguyệt chi tinh. Phát tay vận thạch nhiều huyền diệu, miệng nói tiếng người cái thế không. Long cùng báo giao thật nhưng ngao ước, đến đỡ minh chủ trợ hoàng đồ. Nhìn thấy như vậy kỳ dị hung ác chi tướng, Khương Hùng cũng là bị giật nảy mình, khẽ vươn tay liền đem kiếm gỗ đào một lần nữa chộp vào lòng bàn tay, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Kia sinh linh nhìn thấy Khương Hùng thân ảnh, hét lớn một tiếng, ngươi đạo này người chính là người phương nào? Khương Hùng ổn định tâm thần, mở miệng đáp, vần đạo chính là đạo giáo môn hạ đệ tử Khương Hùng là vậy. Người yêu nghiệt này chính là người phương nào? Vì sao cản ta đường đi? Khương Hùng. Kia sinh linh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chính là cười to nói, ta từng nghe nói, nhưng ăn Khương Hùng một miếng thịt, nhưng phải duyên thọ 1000 năm, nguyên bản vương không biết đến nơi nào tìm nhữ, không nghĩ tới, nhưng vẫn ném trên cửa. Ha ha. Nói đến đây, kia sinh linh nhịn không được ngửa đầu phá lên cười, sau đó tiếp tục nói ra, một kia Khương Hùng, ngươi nhanh chóng tới, ta muốn ăn ngươi. Khương Hùng nghe vậy tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi nghe một chút, nhữ nhân ngôn hay không? Ngươi muốn ăn ta, còn muốn ta tự mình đi. Nhìn trước mắt cái này sinh linh, tu vi ước chừng chỉ có sơ giai yêu vương cảnh, Khương Hùng trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhấc lên kiếm gô đào liền muốn xuất thủ. Một kiếm này nếu là số dưới, chính là trung giai yêu vương đều chưa hẳn ngăn lại được, kia liền càng không nói đến sơ giai yêu vương. Nhưng ngay tại Khương Hùng đem muốn xuất thủ lúc, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức lại đem kiếm gỗ đào thu vào, sau đó đưa tay vào ngực lấy ra một cây màu vàng hơi đỏ lá cờ nhỏ. Nốt kia yêu nghiệt, như muốn ăn ta, ngược lại cũng không phải không thể, nhưng nếu là có thể công phá bần đạo mặt này lá cờ nhỏ, bần đạo liền mặc cho ngươi ăn, như thế nào? Nói xong lời này, Khương Hùng run tay một cái liền đem trong tay mậu kỳ hạnh hoàng kỳ vứt ra ngoài. Nhưng gặp mậu kỳ hạnh hoàng kỳ mỗi lần bị tế ra, liền thấy hào quang bần đạo. Đóa đóa kim liên thứ tự tạo ra, đem Khương Hùng cùng tứ bất tượng một mực bảo hộ ở giữa. Kia sinh linh thấy thế đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhìn xem không trung lá cờ nhỏ, mặt lộ vẻ ra vẻ khinh thường. Một cái kia đạo người, ngươi lời ấy thật chứ? Tự nhiên coi là thật, nhữ lại ra tay đi. Khương Hùng cười đáp. Tốt. Kia sinh linh đáp ứng một tiếng, sau đó duỗi ra hai tay hướng không một chiều. Ngay sau đó, chỉ gặp thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, có vô số to bằng cái thất tảng đá từ trên trời giáng xuống, liền hướng về Khương Hùng đập xuống. Tiếc rằng những tảng đá kia nhìn xem hung mãnh, nhưng đều là phản thạch, lại như thế nào phá ra được tiên thiên ngũ phương kỳ bên trong phòng ngự mạnh nhất mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chi phòng ngự. Cho nên một nén nhang đi qua, vô số tảng đá rơi xuống đều bị kia từng đóa kim liên ngăn lại, hoặc bị đẩy lùi, hoặc bị trực tiếp nổ thành một mịn. Kia sinh linh ban đầu lúc còn mặt lộ vẻ khinh thường, rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Làm sao lại như vậy? Càng về sau, không trung tảng đá dần dần ngừng nghỉ xuống tới, kia sinh linh trong lòng cũng manh động thoái ý, nó trong lòng không đốc, mình đắc ý nhất thủ đoạn đều không thể công phá đối phương phòng ngự. Hiển nhiên đối phương tuyệt không phải dễ chơi người. Biết tiến tối phương là anh hùng, hiểu lùi bước mới là hảo hán. Nghĩ tới đây, kia sinh linh quay người lại, lái một đoàn cuồng phong liền muốn chạy trốn. Hiển nhiên nó muốn chạy trốn, Khương Hùng lại có thể nào mặc nó rời đi, lập tức khẽ vươn tay, liền đem Đả Thần Tiên đem ra. Cùng kiếm vô đạo khác biệt, kiếm vô đạo một khi xuất thủ liền rất khó thu tay lại, nhưng cái này Đả Thần Tiên liền tốt nắm chắc nhiều. Nghiệt trướng, trốn chỗ nào? Nói xong lời này, Khương Hùng thôi động tứ bất tượng bước lên phía trước, trực tiếp liền tế khởi trong tay Đả Thần Tiên. Chỉ gặp kia đả thần tiên trong nháy mắt bay ra, nhưng gặp hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, một roi rơi xuống, liền chính đập vào kia sinh linh trên sống lưng. Vành hai bên trong chỉ nghe được phanh. Một tiếng, tiếp lấy a. Một tiếng hét thảm, kia sinh linh trực tiếp rơi xuống bụi bặm, ngã trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Khương Hùng thôi động tứ bất tượng mấy bước phóng ra, rất nhanh liền đi tới kia sinh linh sau lưng, tiếp lấy liền giơ lên trong tay đả thần tiên, mắt thấy liền muốn lần nữa rơi xuống. Kia sinh linh thấy thế kinh hãi, lập tức cầu khẩn nói: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu yêu kiến thức nông cạn, này đều là kia Tống đại mệnh hại ta." "Tống đại mệnh hại ngươi?" Khương Hùng nghe vậy sững sờ, mắt lộ ra hồ nghi nhìn trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ kia sinh linh. "Những muốn ăn ta, cùng kia Tống đại mệnh có liên can gì? Còn nữa nói, Tống đại mệnh lại là người thế nào?" "Đại nhân, nhỏ yêu long cần hổ là vậy. Chính là tiên triều thời điểm đắc đạo, sinh tại cái này bạn nhân trong nước, hái thiên địa chi linh tu đạo, ăn trong nước tôm cá làm thức ăn, chưa hề hại người, chỉ vì đoạn thời gian trước, có một đạo người đi ngang qua bờ sông, đối nước sông lẩm bẩm nhân gian có đạo người, tên cứ gọi Khương Hùng, ăn thứ nhất phiến thịt, nhưng phải ngàn năm thọ nguyên, tiểu yêu thọ nguyên đã qua nửa, như lại không có thể đột phá, chỉ còn lại không đủ ngàn năm chi thọ, vì vậy dục niệm làm tâm trí mê muội, mới động này niệm, mong rằng đại nhân từ bi, bỏ qua cho tiểu yêu." Long tu hổ cuống quýt giật đầu, cũng mở miệng giải thích. Khương Hùng nghe vậy, gấp nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tống đại mệnh, Tống đại mệnh, cái này Tống đại mệnh đến tuột cùng người thế nào? Hẳn là cùng ta có thù, nhưng ta sao đối với người này không có chút nào ấn tượng a? Mà lại, hắn thì làm sao biết ta sẽ từ đây đi ngang qua? Không nghĩ ra a, không nghĩ ra. Chương 1238, vẫn là nhị ca thương ta. Chương 1238, vẫn là nhị ca thương ta. Khương Hùng không nghĩ ra, vô tận tinh không bên trong, Ngọc Kinh Sơn bên trên Trương Huyền đồng dạng cũng là sương sở, đội vàng bấm ngón tay tính toán, rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân, nhịn không được cười lắc đầu. Nói đến, đây hết thảy đều là thiên đạo tại thôi động. Từ khi Trương Huyền giáng lâm này phương thế giới, từ hắn phong thần bắt đầu, một trận đại kiếp lại bắt đầu lặng lẽ thai nén. Ngay lúc đó Trương Huyền cơ hồ còn không có gì tu vi, hắn lại không có hệ thống trợ giúp mình che lấp thiên cơ. Cho nên, tại hắn điêu khắc ra tôn thứ nhất thổ địa công tượng thần thời điểm, này phương thế giới thiên đạo liền đã cảm ứng được hắn sinh vật. Hắn tiếp xuống hành vi cùng ý nghĩ, thiên đạo cũng đều ẩn ẩn có cảm giác. Nếu không, kia vô cùng vô tận huyền hoàng chi khí từ đâu mà tới? Hắn lại vì sao có thể tùy tiện sắc phong thần minh đâu? Hồng hoang, phong thần, Tây Du, rất nhiều khái niệm có lẽ vào thời khắc ấy cũng đã bắt đầu ảnh hưởng tới vận chuyển của thiên đạo. Địa phủ, luân hồi, chư thần, cái này hết thảy tất cả đều trong lúc lặng lẽ thuận theo tự nhiên phát sinh. Kỳ thật cũng không nói lên được, đến tột cùng là Trương Huyền ảnh hưởng tới thiên đạo, vẫn là thiên đạo dẫn đường Trương Huyền. Có lẽ là cả hai ảnh hưởng lẫn nhau đi. Khương Hùng cùng Tống đại mệnh cái này một đôi hoan gia, cũng liền tại song phương đều không tự chủ, bắt đầu đi lên mạng bọn họ định con đường. Đây hết thảy, tại Trương Huyền đột phá thiên tiên thời điểm, liền có mơ hồ cảm ứng, đợi đột phá thiên tiên, kia một tia cảm ứng cũng càng phát ra rõ ràng. Đương nhiên, cụ thể ngọn nguồn, hắn còn nói không rõ lắm. Nhưng ngoại trừ thiên đạo cảm ứng, hắn còn có mình tư duy logic, cũng có thể suy đoán ra rất nhiều thứ tới. Đè xuống trong lòng rất nhiều suy nghĩ, Trương Huyền tiếp tục đem tầm mắt của mình nhìn về phía Khương Hùng phương hướng. Khương Hùng nhíu chặt lông mày, có chút sững sờ, chậm chạp chưa từng tỏ thái độ, kia đả thần tiên vẫn tại cao cao giờ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Long Tu Hổ cảm thấy càng luống cuống, tiếng cầu xin tha thứ cũng càng phát ra vội vàng. Đại nhân tha mạng a. Đại nhân nếu có thể tha thứ được tiểu yêu nguyện làm nô làm tỳ phục vụ đại nhân. Long Tu Hổ thanh âm vội vàng rốt cục gọi trở về Khương Hùng thần trí, trong lòng tạm thời đè xuống đối Tống đại mệnh nghi hoặc. Sau đó hắn liền nghe đến Long Tu Hổ làm nô làm tỳ nhịn không được cười lắc đầu. Khương Hùng vừa muốn khuyên bảo nó vài câu, nhưng sau đó xoay người rời đi, đột nhiên nói hơi động lòng, trong cõi u minh cảm ngộ đến một tia thiên cơ, thế là sắc mặt hơi đổi một chút, liền sửa lại miệng. Người cái này nghiệt trướng, cũng may mắn được trên thân cũng vô ác nghiệp, nếu không bần đạo tuyệt khó thể tha nhữ. Bất quá hôm nay gặp nhau cũng là hữu duyên, nhự chi thần thông cũng là rất có vài phần công dụng. Long Tu Hổ, bần đạo vừa rồi cảm ngộ thiên cơ, phát giác như cùng bần đạo còn có một phần sư đồ duyên phận, nhưng nguyện bái bần đạo vi sư. Ở giữa lòng thấp thỏm Long Tu Hổ nghe vậy, giống như tiết trời đầu hạ uống một ly nước đá thoải mái, vội vàng ngạc nhiên đầu như giã tỏi hướng Khương Hùng bái nói: "Sư phụ ở trên, đồ nhi Long Tu Hổ bái kiến ân sư." Thấy cảnh này, Khương Hùng cười thu hồi đả thần tiên, cười nói: "Nếu như thế, bần đạo liền nhận lấy ngươi đứng lên đi. Ngươi vì ta chi tam đệ tử, ngươi phía trên còn có hai vị sư minh, đợi sau khi trở về, tái dẫn ngươi bái kiến." "Vâng, sư phụ." Long Tu Hổ đại hỉ xác nhận, sau đó liền đứng lên đến, cung kính đứng hầu tại tứ bất tượng bên cạnh, chờ đợi Khương Hùng phân phó. Khương Hùng thấy thế rất là hài lòng, thúc giục tứ bất tượng đằng không mà lên, trên không trung nói: "Long Tu Hổ, ngươi nhưng biết phi hành?" "Sư phụ, đệ tử sẽ." Nói chuyện, Long Tu Hổ lái một trận cuồng phong, cũng bay lên, rất nhanh liền đi tới Khương Hùng bên cạnh. Khương Hùng thấy thế nhẹ gật đầu, nói: "Nếu như thế, vậy liền theo vi sư tới đi." Nói dứt lời, Khương Hùng thôi động tứ bất tượng liền tiếp tục hướng về Tĩnh Nam phủ chạy tới. Long Tu Hổ thấy thế, cũng liền bận bịu ngự phong đuổi theo. Sư đồ hai người, một trước một sau, ước chừng khoảng một canh giờ, liền về tới Tĩnh Nam phủ phủ thành bên ngoài. Đương hai người tới cửa thành thời điểm, phủ ngoài cửa thành đột nhiên một trận bối rối. Không có cách, tứ bất tượng còn dễ nói, thật sự là Long Tu Hổ tướng mạo quá dọa người. Tiến ra khỏi cửa thành bách tính, đột nhiên nhìn thấy như thế một con hung thú, có thể nào không hoảng hốt? Chỗ cửa thành phiên trực binh sĩ giật mình, đội vàng cắt chấp binh khí liền lao đến. Đợi đi vào chỗ gần, cầm đầu ngũ trưởng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tứ bất tượng trên người Khương Hùng, lập tức là sức sở, tiếp lấy trong mắt cảnh giác liền biến mất, đội vàng hướng Khương Hùng không mình hành lễ. Ti chức nằm sóc bái kiến Khương đại nhân. Những binh lính khác thấy thế, cũng liền đội vàng tiến lên chào. Khương Hùng thấy thế khoát tay áo, nói, đều miễn lễ đi. Là Khương Mô cân nhắc không chu toàn. Đây là ta tân thu một cái đồ nhi, sinh hoàn toàn chính xác thực hùng một chút, đã quấy dày bất tính. Nói xong lời này, Khương Hùng trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đưa tay lấy xuống bên hông kim sắc hồ lô, mở ra nút hồ lô từ đó đổ ra một viên màu đỏ viên đan dược. Nhìn thấy viên kia viên đan dược, Tứ Bất Tượng con mắt lập tức liền sáng lên, há miệng liền muốn đòi hỏi, nhưng bị Khương Hùng một bàn tay đập trên đầu. Người cái này ngốc hàng, viên đan dược này cũng không phải đưa cho ngươi. Nói xong lời này, Khương Hùng liền đem trong tay viên đan dược vứt cho Long Tu Hổ. Long Tu Hổ, đi tới bội vàng, vi sư lại là quên ngươi bộ này hình tượng hành tẩu nhân gian sát thực không tiện, cái này là một cái hóa hình đan, ngươi lại ăn vào đi. Vâng, sư phụ. Long Tu Hổ nghe vậy lại hỉ, ngay cả vội vươn tay tiếp nhận, trực tiếp liền đầu nhập vào trong miệng. Hóa hình đan vào miệng tan đi, Long Tu Hổ trong chớp mắt liền bị một đoàn màu đỏ sương mù bao khoa trong đó. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, sương đỏ tan đi, nguyên địa hiện ra một đầu đại hán và mỡ, thân cao qua trượng, cao lớn và mỡ, hai mắt bạo lồi, thiết diện răng nanh. Bất quá mặc dù khuôn mặt hung ác, nhưng so với vừa rồi sát thực tốt hơn nhiều lắm. Dân chúng chung quanh thấy thế cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Đây cũng chính là Tĩnh Nam phủ, chúng thần phù hộ chi địa, dân chúng sớm đã không còn e ngại các loại quỷ dị, nếu là đổi lại hắn địa, không phải dẫn xuất một trận đại loạn không thể. Đón lấy, Khương Hùng hướng về bốn phía bách tính đánh cái chắp tay, miệng nói, "Chư vị hương thân, đây là bần đạo tân thu chi đồ đệ, lại là va chạm các vị hương thân, bần đạo thay hắn hướng chư vị buổi lễ." Long Tu Hổ thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo hướng tứ phương không mình hành lễ, chỉ là hắn cái này lễ tiết có chút dở dở ương ương. Chúng bách tính thấy thế, liền vội vàng không người đáp lễ. "Không dám, không dám, đạo trưởng khách khí." "Đạo trưởng không cần như thế, lại là chúng ta thất thố." Trấn an được bách tính về sau, Khương Hùng liền vội vàng mang theo Long Tu Hổ đi vào thành đến, thẳng đến Tĩnh Nam Vương phủ mà đi. Đi vào vương phủ, Khương Hùng trước đem Long Tu Hổ giới thiệu cho Trần Đống cùng La Hỏa, sau đó liền xoay người đi gặp thập tam hoàng tử Tĩnh Nam Vương Trương Nhẫn. "Khương đại nhân, ngài có thể tính về đến rồi." "Tham kiến điện hạ." "Khương đại nhân, mau mau miễn lễ, ngươi gần cùng bản vương nói một chút ta nhị ca nói thế nào." Trương Nhẫn ngay cả vội vươn tay đem Khương Hùng nâng đỡ lên, sau đó liền vội vã mở miệng hỏi lên chuyến này kết quả. Khương Hùng nghe vậy, mỉm cười, liền sẽ tại giảng đạo cung trong chi an bài nói ra. Trương Nhẫn nghe vậy, lập tức đại hỉ, vỗ tay phá lên cười. "Quả nhiên vẫn là nhị ca thương ta, như thế, bản vương còn có sợ gì?" "Ha ha." Chương 1239, đến kinh thành, tùy tùng có yêu. Chương 1239, đến kinh thành, tùy tùng có yêu. Một lát sau, Trương Nhẫn ngừng tiếng cười, đầu tiên là hướng Khương Hùng cung kính con người, sau đó mở miệng nói ra, "Khương tiên sinh, lần này kinh thành chi hành liền định ra như thế, trong khoảng thời gian này làm phiền Khương tiên sinh tọa trấn Tĩnh Nam phủ." Khương Hùng ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng Trương Nhẫn không người nói, "Tiểu sư thúc nói quá lời, đây là tiểu chất thuộc bổn phận sự tình." Trương Nhẫn nghe vậy khoát tay áo, nói, "Khương tiên sinh, tiểu vương nói bao nhiêu lần, nhị ca là nhị ca, ta là ta, chớ có lại lấy sư thúc xưng hô, tiểu vương không dám nhận." Khương Hùng nghe vậy cười không nói chờ đợi chỉ chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, "Điện hạ, ngươi lần này tiến đến chỉ sợ còn có rất nhiều hung hiểm, mặc dù âm thầm có Lôi Dũng, Dư Hồng thượng hai vị sư đệ, sư muội che chở, nhưng vẫn không an toàn. Điện hạ nếu là đến kinh thành, nhưng âm thầm liên hệ Tiền gia, Tư Đồ gia, Ngụy gia, Phùng gia, Bùi Hy nhà rất nhiều gia tộc, từ bọn hắn trong bóng tối hiệp trợ, nghĩ đến liền có hung hiểm, liệu cũng không ngại." Trương Nhẫn nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu, nói, "Tiểu vương tránh khỏi Khương đại nhân, bất quá, Tiền gia, Tư Đồ gia, Ngụy gia, Phùng gia bọn hắn dù sao thân ở kinh thành, bây giờ Tam hoàng huynh dù sao trong lòng bàn tay trụ cột, tiểu vương có thể không sử dụng bọn hắn lực lượng, liền tận lực không sẽ vận dụng." Khương Hùng nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Xác thực như thế, các đại gia tộc ở vào âm thầm đối với chúng ta tương lai mưu đồ càng có lợi hơn." Khương Hùng hơi chút trầm ngâm, sau đó liền mở miệng nói, "Điện hạ, mời theo lão thần đến một chuyến." Nói xong lời này, Khương Hùng liền một lần nữa đứng dậy, ở phía trước đưa tới đường. Trương Nhẫn sững sờ, cũng liền vội vàng đứng lên đi theo. "Khương đại nhân, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Rất nhanh, hai người một trước một sau liền đi tới một chỗ tiểu viện ở trong. Trong tiểu viện, Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ ba người chính thân thiện trò chuyện cái gì. Đột nhiên La Hỏa quay đầu nhìn lại, liền thấy đâm đầu đi tới sư phụ Khương Hùng cùng thập tam hoàng tử Trương Nhẫn. La Hỏa sững sờ, vội vàng giật Trần Đống, Long Tu Hổ một chút, liền cong người cong xuống. "Bái kiến sư tôn, bái kiến điện hạ." Trần Đống, Long Tu Hổ bị La Hỏa kéo một cái, quay người nhìn thấy Khương Hùng cùng Trương Nhẫn cũng là giật nảy mình, vội vàng cũng đi theo hành lễ. Khương Hùng nhẹ gật đầu, phất phất tay, nói, "Các ngươi đều đứng lên đi." Để ba người một lần nữa đứng dậy, Khương Hùng liền quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, nói, "Điện hạ, lao thần mấy cái này đệ tử, Trần Đống, La Hỏa cũng đều bước vào trúc cơ chi cảnh, chính là bình thường quỷ vương, yêu vương cũng không phải bọn hắn đối thủ, Long Tu Hổ cũng là yêu vương cảnh thực lực, lao thần hướng vào ba người bọn họ đi theo tại điện hạ bên cạnh, nghĩ đến chỉ cần không phải đỉnh phong võ vương cấp cao thủ xuất thủ, đều có thể hộ điện hạ an toàn. Thần muốn có đỉnh phong võ vương thậm chí võ đế cấp cao thủ xuất hiện, tự có Lôi Dũng, Dư Hồng thượng hai vị ra mặt. Như thế, chính là vạn vô nhất thất." Trương Nhẫn nghe vậy, cảm động lắc đầu, nói, "Khương đại nhân, không thể, ngươi tọa trấn Tĩnh Nam phủ, thủ hạ cũng phải có người có thể dùng, lại nói bản vương quanh người cũng sẽ có hai vị võ vương theo hầu, liệu cũng không ngại." Khương Hùng nghe, vẫn cảm thấy không ổn, thế là liền mở miệng lần nữa khuyên nói. Thật lâu, cuối cùng hai người đạt thành nhất trí, từ La Hỏa cùng Long Tu Hổ theo Trương Nhẫn đi một chuyến kinh thành, cũng vì thân hộ vệ an toàn của hắn. Mười mấy năm qua đi, La Hỏa tu vi cũng tại 3 năm trước đây đột phá đến trúc cơ cảnh, một thân hỏa trúc đạo thuật đã luyện đến xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, đối mặt quỷ dị có vượt mức bình thường lực sát thương. Dù sao lửa, lôi đều thuộc về quỷ dị khắc tinh. Mà lại, Khương Chính Hùng tướng từ phần bảo nham bên trên đạt được một viên hỏa nha hổ cũng ban thưởng cho hắn. Kia hỏa nha hổ bên trong nuôi gần 100 con hỏa nha, mỗi cái đều có được gần như hồng y liễu thực lực, mà lại bất tử bất diệt, nhưng nói là cường đại dị thường. Không phải những này hỏa nha chỉ có hồng y liễu cấp thực lực, mà là bởi vì hiện tại La Hỏa thực lực quá yếu. Như hắn đột phá đến kim đan cảnh, tự nhiên hỏa nha thực lực cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Long Tu Hổ tay thiện phát thạch, phi thường thích hợp ứng đối quần chiến, ai cũng không dám cam đoan Trương Nhận chuyến này sẽ không gặp phải bị vây công tình huống. Tiếp xuống, Trương Nhận đối với Tĩnh Nam trong phủ các loại công việc đều làm an bài, nhất là xác định hắn sau khi đi, từ Khương Hùng thay thế hắn chủ trì các hạng sự vụ quyền lực. Khương Hùng chính là thiên sư đệ tử, Tĩnh Nam phủ cũng không phải địa phương khác, mọi người đều biết đạo giáo cùng chúng thần sự tình. Khương Hùng không chỉ có riêng đại biểu cho Trương Nhận, cũng càng đại biểu cho đạo môn cùng chúng thần thái độ. Lại thêm, Khương Hùng phụ tá Trương Nhận cái này hơn 10 năm, năng lực của hắn sớm đã chứng minh chính mình. Cho nên, Trương Nhận cái này an bài cũng không nhắc lên cái gì gọn sóng, rất dễ dàng liền thông qua được. An bài tốt các loại sự vụ về sau, Trương Nhẫn liền dẫn La Hỏa, Long Tu Hổ cùng hai vị võ vương cùng 300 người đội ngũ bước lên đường xá. Dọc theo con đường này quả nhiên không yên ổn, không chỉ có sơn dã đạo phỉ, càng có quỷ dị đột kích, trong đó không thiếu võ vương, quỷ vương cùng yêu vương. May mắn Khương Hùng an bài La Hỏa cùng Long Tu Hổ hai người tùy hành, lại thêm hai vị kia võ vương sinh vật, dọc theo con đường này chỉ có 10 cái thằng xui xẻo mất mạng, những người khác bình yên vô sự, toàn cần toàn đuôi đi tới đại hạ hướng kinh thành. Nhìn xem kinh thành kia cao lớn thành lâu, Trương Nhẫn nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Hắn rời đi kinh thành nhoáng một cái đã mười mấy năm qua, đi lần này trở về, hắn đã tuổi gần 30. Đi người đương thời còn thiếu niên, trở về lúc đã gần đến trung niên. Cảm khái một lát, Trương Nhẫn phất phất tay, nói: "Đi thôi, vào thành." "Vâng, điện hạ." Đám người đáp ứng một tiếng, vây quanh Trương Nhẫn liền đi tới cửa thành trước mặt. An bài hai vị võ vương mang theo đại bộ đội đến ngoài thành quân doanh đóng quân, Trương Nhẫn mang theo La Hỏa, Long Tu Hổ cùng 10 cái thân vệ liền tiến vào kinh thành. Bây giờ đại hạ kinh thành càng phát ra phồn hoa, trên đường phố các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, các loại quán nhỏ phiến càng là gào to chấn thiên. Vô luận như thế nào cũng nhìn không ra toàn bộ đại hạ vương triều muốn nên đón một trận to lớn giết chóc cùng nguy cơ. Trương Nhẫn trong kinh thành tự nhiên cũng là có vương phủ, Tĩnh Nam vương phủ thượng vẫn luôn có gia phó xử lý. Đám người trên đường phố đi dạo một vòng, liền trở về vương phủ. Theo Trương Nhẫn vào thành, tương quan tình báo rất nhanh liền đưa đến đương kim nhiếp chính vương Tam hoàng tử Trương Tuyên trên bàn. "Lao thập tam a, ha ha, không nghĩ tới đảm lượng của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Thật sự cho rằng tam ca ta không dám động tới ngươi sao?" Trương Tuyên ha ha cười lạnh, để đại điện bên trong thái giám cùng cung nữ tất cả đều run lẩy bẩy. "Lớn bạn, ta vị này thập tam đệ vào thành sau đều làm cái gì? Có hay không đi gặp người nào?" Trương Tuyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái lao thái giám, mở miệng hỏi. Lao thái giám nghe vậy vội vàng cất bước tiến lên, hướng Trương Tuyên không người nói: "Điện hạ, theo trong vương phủ vệ bẩm báo, thập tam hoàng tử bọn hắn vào thành về sau, cũng không đi gặp bất luận kẻ nào, chỉ là trên đường đi dạo hơn một canh giờ, sau đó liền trở về Tĩnh vương phủ, về đến phủ về sau, mấy người liền đi nghỉ ngơi." "Nha." Trương Tuyên nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn lao thái giám một chút, nói: "Lớn bạn, ta vị này thập tam đệ thật hay cũng không có đi gặp sao?" "Đúng vậy, điện hạ, thập tam hoàng tử bọn hắn tiến hành, nội vệ đã nhìn chằm chằm bọn hắn, nhất cử nhất động của bọn họ cũng không từng thoát ly nội vệ ánh mắt, liền ngay cả vương phủ bên trong cũng không ngoại lệ." Lao thái giám cười trả lời: "Tốt, lớn bạn, làm tốt, ngươi phân phó, để bọn hắn đem bản vương vị này thập tam đệ cho nhìn chằm chằm, một khi có phát hiện, lập tức đến báo cáo tại ta." "Vâng, điện hạ." "Đúng, điện hạ, nội vệ ngược lại là có một cái phát hiện." "Ừm, phát hiện gì?" Trương Tuyên lập tức hứng thú. "Điện hạ, thập tam hoàng tử tùy hành trong đám người, có một người ẩn ẩn có yêu khí truyền ra." "Ừm, lớn bạn, lời ấy thật chứ?" Trương Tuyên lập tức ngồi thẳng thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lão thái giám gật đầu cười, nói: "Điện hạ, thiên chân vạn sắc." "Ha ha, ha ha, lão thập tam a, lão thập tam, cô tốt đệ đệ a, không nghĩ tới ngươi cùng quỷ dị còn có cấu kết." "Ha ha." Chương 1240, Nhiếp Chính Vương có chỉ. Chương 1240, Nhiếp Chính Vương có chỉ. Ngày thứ hai, Tĩnh Vương phủ bên trong một tòa bên trong đại sảnh, Trương Nhẫn phất phất tay, đem tất cả gia phó cùng thị nữ đều vung lui ra ngoài, trong sảnh chỉ còn lại có Trương Nhẫn, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng hai vị võ vương. Hai vị này võ vương tên là Đặng Tiện cùng Tả Sương, đều là Trương Nhẫn gián thông báo chiêu hiển, chiêu mộ được hai vị trung giai võ vương. Cái này mười mấy năm qua, bởi vì thần tiên truyền thuyết lưu truyền, Tĩnh Nam phủ sự tỉnh cũng lưu truyền rất rộng, vì vậy có rất nhiều người mang nhà mang người đi tới Tĩnh Nam phủ. Những người này đã có phổ thông chi bách tính, cũng đồng dạng có rất nhiều vũ giả văn nhân, thậm chí còn có một số lương thiện chi yêu tộc. Chỉ là yêu tộc không hiện ra ở người trước. Đợi Trương Nhẫn toàn bộ nắm trong tay Tĩnh Nam phủ về sau, liền bắt đầu gián thông báo chiêu hiển, ngay lập tức, ô ương ương người đều xông về phủ thành, bắt đầu các loại tự đề cử mình. Cái này Đặng Tiện, Tả Sương hai vị chính là trong đó người nổi bật. Dù sao hiện tại Trương Nhẫn còn vẹn vẹn một vị hoàng tử, cho dù hắn thụ phong làm Tĩnh Nam vương, nhưng hắn vị này Tĩnh Nam vương trưởng khống địa bàn vẹn vẹn chỉ có Tĩnh Nam phủ một chỗ. Tĩnh Nam phủ cũng chỉ là đại hạ hướng ở vào biên cương một phủ, vô luận là tài nguyên, nhân khẩu cùng địa bàn, tại các hoàng tử bên trong đều thuộc về ở cuối xe một cái kia. Cho nên, cao thủ chân chính tự nhiên khinh thường tại hướng hắn đầu nhập vào. Mà lại cao giai võ vương, đỉnh phong võ vương, vô luận đi đến nơi nào, vậy cũng là đứng đầu nhất sinh vật, cho dù là hoàng đế gặp được, cũng phải khách khách khí khí lễ nộ có thừa. Cho nên, cao giai võ vương, đỉnh phong võ vương là rất ít đầu nhập nào đó một người, cho dù ngươi là hoàng tử cũng không ngoại lệ, trừ phi ngươi có đại khái suất có thể leo lên tôn này ngôi cửu ngũ. Cũng bởi vì, đặng thiện, tả xương hai vị trung giai võ vương đầu nhập vào mới khiến cho lúc trước Trương Nhận như nhặt được chí bảo. Tự nhiên, hai vị này thân thế bối cảnh cũng đều bị Trương Nhận phái người tra xét cái ngọn nguồn rơi, lại thêm Khương Hùng còn dùng tới bói toán chi thuật, cuối cùng xác nhận hai vị này đáng tin. Nhan luôn tiểu tự, chúng ta xách về chính đề, lại nói bên trong đại sảnh Trương Nhận ở giữa mà ngồi, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng đặng thiện, tả xương chia nhau ngồi hai bên. Trương Nhận đảo mắt nhìn một chút bốn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào tả xương trên thân, nói, tả tướng quân, bản vương để ngươi chuyện điều tra như thế nào? Tả xương là cái mặt trắng hán tử, dáng người hơi có vẻ thon gầy, có mấy phần văn nhân phong phạm. Nghe được Trương Nhận tra hỏi, tả xương vội vàng chuyển hướng Trương Nhận chắp tay, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên liền bị La Hỏa đánh gãy. Chấm đã. Điện hạ, tả tướng quân, chấm đã. Mấy tầm mắt của người đồng thời rơi trên người La Hỏa, chỉ gặp La Hỏa trực tiếp đứng dậy, cất bước liền đi hướng ngoài cửa. Nương theo lấy két, một tiếng cửa phòng mở, La Hỏa đã đi tới ngoài cửa, một đôi pháp nhãn nhìn về phía xa xa một đạo hắc ảnh hừ lạnh một tiếng. La tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhẫn cũng không đứng dậy, nhưng trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng đã có suy đoán. Điện hạ, không có việc gì. Nói chuyện, La Hỏa quay người đi trở về đại sảnh, một lần nữa đem lớn cửa đóng lại. Trở lại trên vị trí của mình, chỉ gặp La Hỏa vung tay lên, một đạo hồng quang bay ra, trực tiếp đem toàn bộ đại sảnh liền bao phủ tại ở giữa. Điện hạ, ta đã dùng pháp lực đem toàn bộ đại sảnh bao lại, tiếp xuống chúng ta nói tiếp đi. Trương Nhẫn nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa nhìn về phía Tả Xương. Tả Xương lúc này mới lên tiếng, nói, điện hạ, theo chúng ta phải ám tuyến đến báo, bây giờ đã có ba vị hoàng tử trước điện bước kế tiếp đi tới kinh thành, theo thứ tự là Ngũ hoàng tử, Cửu hoàng tử cùng Thập nhất hoàng tử, bất quá ba người hiện tại cũng bị Tam hoàng tử giam lỏng tại vương phủ bên trong, không được ra ngoài. Ha ha. Trương Nhẫn nghe vậy, nhịn không được ha ha nở nụ cười lạnh, sau đó liền mở miệng nói, bản vương vị này Tam ca thật đúng là hảo thủ đoạn a. Bất quá Lao Ngũ, Lao Cửu cùng Lao Thập nhất ba người bọn hắn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, cái gọi là giam lỏng chỉ sợ cũng bất quá là biểu hiện giả dối thôi. Tả Xương nghe vậy nhẹ gật đầu, cười nói, đúng vậy, điện hạ thấy rất chuẩn. Ba vị hoàng tử bên trong, Ngũ hoàng tử ngày ngày trong phủ luyện võ, nghe nói gần nhất đang chuẩn bị đột phá cao giai võ vương, Cửu hoàng tử thì người mặc đồ trắng, mỗi ngày mặt hướng trước hoàng lăng ngủ phương hướng tính tọa giữ đạo hiếu, mà Thập nhất hoàng tử hắn thì phi thường bình thường. Phi thường bình thường. Trương Nhẫn sững sờ, nhất thời không có hiểu rõ Tả Xương đến tuột cùng là có ý gì. Điện hạ, Thập nhất hoàng tử hắn mỗi ngày giờ mạo rời giường, sau đó ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu đọc sách tập viết, sau đó cơm trưa, trong phủ đi dạo, sau bữa cơm chiều liền đi ngủ, mỗi ngày đều là như thế, chỉ là không ra cửa phủ, cái khác không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tả Xương giải thích cặn kẽ. Ừm. Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, âm thầm thở dài một hơi, nói, bản vương mấy cái này ca ca liền không có một cái nào là đơn giản, vô luận bọn hắn biểu hiện ra là dạng gì, đều là giả tượng. Đối ngoại trừ ba người bọn hắn, bản vương các huynh đệ khác còn có đến kinh sao? Nói xong lời này, Trương Nhẫn quay đầu nhìn về phía đặng thiện trên thân. Đặng thiện mặt vàng không cần, mặt mũi hiền lành, trời sinh khuôn mặt tươi cười, toàn thân trên dưới đều tản ra một tia vui sướng chi ý nhìn thấy Trương Nhẫn ánh mắt rơi trên người mình, đặng thiện khuôn mặt nghiêm một chút, hướng về Trương Nhẫn vừa chắp tay, sau đó liền mở miệng nói, điện hạ, hiện tại thuộc hạ có thể xác định là đại hoàng tử đem sẽ không đến đây, lục hoàng tử theo tuyến báo nhận được tin tức, tại dọc đường tao ngộ mấy cái quỷ vương tập kích, thân chịu trọng thương, đã quay đầu trở về đất phong, bát hoàng tử ngay tại ra roi thúc ngựa chạy đến, ước chừng trong vòng 3 ngày liền đem đến, thập nhất hoàng tử, không sai biệt lắm cũng sẽ tại ba trong vòng 4 ngày đổi tới. Trương Nhẫn nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, bản vương biết. Mấy vị, các ngươi đều nói một chút đi. Tiếp xuống, chúng ta nên làm những gì? Điện hạ, Tiền gia, Phùng gia, Ngụy gia, Tư Đổ gia đều đã hướng tiểu nhân âm thầm truyền đến tin tức, muốn cùng điện hạ gặp mặt một lần. Tả Xương đột nhiên mở miệng nói ra. Trương Nhẫn nghe vậy, khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến. Điện hạ. Điện hạ. Chuyện gì? Trương Nhẫn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bên trong đại sảnh, trên mặt mang tới vẻ không vui. Điện hạ, Nhiếp Chính Vương có chỉ định đến, vương công công xin ngài đi ra ngoài tiếp chỉ. Đại sảnh ngoài cửa, một cái gia bộ cung kính trả lời. Hừ. Trương Nhẫn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đứng lên đến, nói, thật to gan, ai phong hắn Nhiếp Chính Vương, cũng bắt đầu cho bản vương hạ chỉ. Trương Nhẫn phen này động tác cùng nô tử, trong đại sảnh bốn người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Rất hiển nhiên, đây chính là vị kia Tam hoàng tử cho hắn vị này thập tam đệ một lần ra vai phụ đầu a. Trực tiếp lấy Nhiếp Chính Vương danh nghĩa hướng ngươi hạ chỉ, như vậy ngươi là tiếp đâu? Vẫn là không tiếp đâu. Nếu là tiếp, ngươi tiếp xuống khí thế tự nhiên là yếu đi một đầu. Nếu là không tiếp, Nhiếp Chính Vương ý chỉ tại không có hoàng đế tình huống dưới, thì tương đương với thánh chỉ, ngươi cái này thì tương đương với kháng chỉ bất tuân. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp lấy tên này, đưa ngươi nhốt trong phủ. Ngươi liền nói, ngươi nên làm sao bây giờ? Cho nên, thập tam hoàng tử Trương Nhẫn nên ứng đối như thế nào đâu? Chương 1241, Sông Long Đàm, Trương Nhẫn vào triều sẽ chương 1241, Sông Long Đàm. Trương Nhẫn vào triều sẽ thập tam hoàng tử điện hạ, còn xin tiếp chỉ đi. Một cái trung niên thái giám, trong tay nâng một quyển kim hoàng sắc tơ lụa thánh chỉ, nhìn về phía đâm đầu đi tới Trương Nhẫn, cười tủm tỉm lớn tiếng nói. Trương Nhẫn đi đầu, La Hỏa, Long Thu Hổ, Đạp Tiện, Tả Xương bốn người sau đó, năm người cất bước đi tới. Nhìn xem cái kia thái giám trên mặt giả cười, Trương Nhận âm thầm hừ lạnh một tiếng, cất bước đi tới trước mặt của hắn, mở miệng nói ra, "Lưu công công, phụ hoàng đã qua đời, không biết ngươi cái này thánh chỉ từ chỗ nào mà đến, không phải là phụ hoàng gì chiếu?" Trương Nhận cái này vừa nói, Lưu công công kia biến sắc, tiếu dung lập tức biến mất, trên mặt còn mang tới một tia sợ hãi cùng xấu hổ. Khô khủng. Lưu công công làm ho hai tiếng, sau đó mở miệng nói, "Thập Tam hoàng tử điện hạ, cái này không phải bệ hạ di chiếu, chính là nhiếp chính vương chiếu lệnh." "Nhiếp chính vương?" Trương Nhận ra vẻ kinh ngạc, hỏi, "Lưu công công, không biết vị này nhiếp chính vương chính là người phương nào?" "Bản vương từ biên cương mà đến, xác thực không biết. Không phải là cô vị kia hoàng thúc hoặc hoàng bá rời núi rồi?" Trương Nhận cái này vừa nói, Lưu công công kia sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. "Khô khủng. Thập Tam hoàng tử điện hạ nói đùa. Không phải là các vị lão vương gia rời núi mà là Tam hoàng tử điện hạ thụ thái hậu ý chỉ, cùng chúng đại thần đề cử, tạm thời quản lý trung triều chính. Tam hoàng tử điện hạ nghe nói Thập Tam hoàng tử điện hạ hôm qua cũng tới đến kinh thành, cao hứng phi thường, đặc biệt ban xuống ý chỉ, mời điện hạ ngày mai tham gia triều hội." "Điện hạ tiếp chỉ đi." Trương Nhẫn cười lạnh một tiếng, hướng về hoàng cung phương hướng chắp tay, nói, "Lưu công công, đạo ý chỉ đã đến, vậy ngươi liền đem ý chỉ lưu lại đi." Nói đến đây, Trương Nhẫn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Đặng Thiện mở miệng nói, "Đặng tướng quân, tiếp chỉ, tiễn khách." "Vâng, điện hạ." Đặng Thiện không người ra khỏi hàng, cất bước liền đi ra, đi vào Lưu công công kia trước mặt, cười ha hả vươn tay, nói ra, "Lưu công công, mời đi." Nói chuyện đồng thời, Đặng Thiện còn chấn động một cái thân thể, một cỗ trung giai võ vương khí tức liền tán phát ra. Lưu công công kia bất quá một cái sơ giai võ sĩ, trực diện một vị trung giai võ vương, chỗ nào chịu đựng được ở, lập tức liền thân thể run rẩy lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nơi nào còn dám ở đây ở lâu, cũng không dám nhắc lại tiếp chỉ sự tình, trực tiếp đem trong tay quyển trục đưa tới, sau đó mình quay người như một làn khói liền chạy ra ngoài. Nhìn xem kia đảo tẩu thân ảnh, Đặng Thiện phát ra cười lạnh thanh âm. "Điện hạ, cho ngài." Đặng Thiện xoay người lại đến Trương Nhẫn trước mặt, đem kia cái gọi là thánh chỉ đưa tới. Trương Nhẫn đưa tay tiếp nhận, cười nói, "Đặng tướng quân, làm phiền." "Điện hạ khách khí." Đặng Thiện cung kính con người, liền quay người một lần nữa về tới vị trí cũ. Trương Nhẫn thì mở ra trong tay quyển trục, chỉ gặp trên đó viết, "Phụ Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu biết, câu nghe thập tam đệ tử biên cương mà về." Trong lòng rất mừng, cái này hơn 10 năm qua, đệ vì triều đình trấn thủ biên cương, lao khổ công cao. Vì vậy, cô mời đệ ngày mai triều hội cùng bàn bạc việc lớn quốc gia. "Khâm thử." Nhìn xem vậy được văn cách thức, Trương Nhẫn lạnh hừ một tiếng, nói, "Lòng lang dạ thú, rõ rành rành, buồn cười." "Buồn cười." Nói xong lời này, Trương Nhẫn quay người lại liền dẫn bốn người trở về đại sảnh. Phân biệt sau khi ngồi xuống, Trương Nhẫn liền đem kia ý chỉ đưa cho La Hỏa. La Hỏa xem hết, lại phân biệt chuyển cho ba người khác. Bốn người đều xem hết, đều nhìn về Trương Nhẫn. Đặng Thiện mở miệng nói, "Điện hạ, Tam điện hạ xin ngài ngày mai tham gia triều hội, không biết ngài có phải không tiến đến?" Trương Nhẫn nghe vậy, cười nói, "Đi, tự nhiên muốn đi, nếu là không đi, chẳng phải là cho hắn tay cầm sao?" Tả Xương mở miệng nói, "Điện hạ, vẫn là chuẩn bị một chút." Trương Nhẫn nhận đồng nhẹ gật đầu, nói, "Xác thực nên làm chút chuẩn bị." "Điện hạ." Đúng lúc này, Long Tu Hổ đột nhiên mở miệng. "Ừm. Long tướng quân, ngươi có ý kiến gì không?" Long Tu Hổ lắc đầu, nói, "Điện hạ, không phải ta có ý kiến gì không, mà là ta phát hiện một việc." Long Tu Hổ cái này vừa nói, mấy người khác đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Long tướng quân, ngươi phát hiện cái gì?" Trương Nhẫn tò mò hỏi. Long Tu Hổ trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, "Điện hạ, La Sư Minh, còn có Đặng tướng quân, Tả tướng quân, không biết các ngươi phát hiện không có, vừa rồi kia tên thái giám một mực tại dùng ánh mắt đánh giá ta, mà lại trong ngực của hắn tựa hồ mang theo thứ gì." "Cái gì? Cái gì?" Trong chớp mắt, một ngày thời gian liền lại qua. Thỏ ngọc rơi về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông, một ngày mới lại bắt đầu. Trương Nhẫn mang theo La Hỏa, Long Tu Hổ, Đặng Thiện, Tả Xương bốn người liền đi tới trước cửa hoàng cung. Trương Nhẫn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bốn người, nói, "Ta liền tiến vào, các ngươi cũng cẩn thận một chút." "Vâng, điện hạ." Bốn người không người tuân mệnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hoàng cung trong cửa lớn chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập, một cái tiểu thái giám đội vã chạy tới. "Điện hạ, điện hạ." Tiểu thái giám thở phì phò chạy tới Trương Nhẫn trước mặt, cung kính hướng hắn thi lễ một cái, sau đó liền mở miệng nói ra, "Thập Tam điện hạ, nhiếp chính vương điện hạ có chỉ." Nói đến đây, tiểu thái giám quay người nhìn về phía bên cạnh bốn người, mở miệng nói, "Thập Tam điện hạ, nhiếp chính vương điện hạ chuẩn hứa điện hạ mang tùy tùng cùng nhau nhập điện tham dự triều hội." "Ừm." Mấy người đều lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn về phía cái này tiểu thái giám. Đồng thời bị mấy người nhìn chằm chằm, tiểu thái giám cũng có chút bối rối. "Ngươi nói thật?" Trương Nhẫn đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lên trước mắt liền trở nên chơi mùi. "Tự nhiên." "Tự nhiên." Tiểu thái giám liên tục gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, "Điện hạ, còn có bốn vị tướng quân, mời theo tiểu nhân đi vào đi." "Tốt." Phía trước dẫn đường. Trương Nhẫn khỏe miệng ngậm lấy ý cười, tự nhiên sẽ không cự tuyệt việc này, liền dẫn bốn người đi theo tiểu thái giám sau lưng đi vào. "Điện hạ, hôm nay triều hội tại Cần Chính Điện, mời điện hạ bên này đi." Tiểu thái giám ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đi tới một ngôi đại điện trước mặt. Lúc này, cái khác quần thần cũng lần lượt đi tới, nhao nhao đi vào bên trong đại điện. Trương Nhẫn thấy thế cũng mang theo bốn người cất bước đi vào. Rất nhanh, lại có mấy người đi tới Trương Nhẫn bên cạnh. Trương Nhẫn ngẩng đầu nhìn lên, hơi sững sờ, liền vội vàng cười hành lễ nói, "Ngũ ca, Cửu ca, 11 ca, tiểu thập tam hữu lễ." Không sai, vừa mới đi tới chính là Ngũ hoàng tử Trương Phi, Cửu hoàng tử Trương Trác hòa thập nhất hoàng tử Trương Thần. Ba vị hoàng tử nhìn thấy Trương Nhẫn đều là nở nụ cười, ngay cả vội hoàn lễ. Vũ hoàng tử Trương Phi cười lớn vô vỗ Trương Nhẫn đầu bay, đập Trương Nhẫn thẳng nét miệng. Thập tam đệ, ngày hôm trước liền nghe ngươi đã đến, đáng tiếc không cách nào đi gặp ngươi, hôm nay gặp mặt, không tệ, không tệ, càng phát ra tinh thần. Bên cạnh thập nhất hoàng tử Trương Thần cũng mở miệng cười nói, thập tam đệ, nói đến, huynh đệ chúng ta thế nhưng là mười nhiều năm không gặp ngươi tại Tĩnh Nam phủ bên kia được chứ? Mọi chuyện đều tốt, mọi chuyện đều tốt. Đa tạ 11 ca quan niệm. Trương Nhẫn cười nói, thập nhất hoàng tử Trương Chắc thì thở dài một hơi, nói, ai lần này nếu là có thể rời đi, lần sau gặp lại. Nói đến đây, bốn người đều là khẽ giật mình, tiếp lấy tất cả đều im lặng. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái sắc nhọn âm thanh âm vang lên. Nhiếp Chính Vương điện hạ giá lâm. Chương 1242, nguy cơ bộc phát. Chương 1242, nguy cơ bộc phát. Nhiếp Chính Vương điện hạ giá lâm. Theo kia âm thanh sắc nhọn thanh âm rơi xuống, một thân ảnh cao to đi tới ngự tọa bên cạnh, trực tiếp liền đặt mông ngồi lên. Thấy cảnh này, dưới đài Trương Phi, Trương Trác, Trương Thần cùng Trương Nhẫn đồng thời nhíu mày, cắn chặt hàm răng. Thật can đảm, lớn mật. Trương Phi cùng Trương Trác đồng thời thấp giọng gầm thét, thanh âm không lớn, vẻn vẹn phụ cận mấy người có thể nghe được. Chúng ta tham kiến Nhiếp Chính Vương bệ hạ, bệ hạ bản tọa. Khá lắm, xưng hô trực tiếp đổi thành bệ hạ. Quần thần lập tức quỳ xuống bái nằm trên mặt đất, liền hướng về ngự tọa ngược lên ba gõ chín bái đại lễ. Thấy cảnh này, chính là vừa rồi hay còn tính bình tĩnh Trương Trác hòa Trương Nhẫn cũng đồng thời đổi sắc mặt, trên mặt biểu lộ trở nên cực độ khó coi. Quần thần cái quỳ này không sao, mấy vị hoàng tử cùng bọn hắn chỗ mang tới người liền bị triệt để đột hiện ra, trang diện liền lộ ra 10 phần đột ngột. Trương Tiên cười tủm tỉm nhìn về phía dưới đài mấy cái đệ đệ, cũng không nói chuyện, cũng không có để quần thần đứng dậy. Thế là, toàn bộ bên trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lộ ra quỷ dị đáng sợ. Lúc này, Trương Tiên bên cạnh cái kia lão thái giám đột nhiên cao giọng quát to một tiếng. Lớn mật, mấy vị hoàng tử điện hạ, nhìn thấy Nhiếp Chính Vương bệ hạ, vì sao không quỳ? Sắc nhọn thanh âm tựa như từng đạo lợi kiếm, thẳng đến đi đầu bốn vị hoàng tử mà tới. Ngũ hoàng tử Trương Phi đã là trung giai võ vương, tất nhiên là không sợ, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng nhảy tới một bước, liền ngăn ở Trương Trác, Trương Thần cùng Trương Nhẫn ba người trước người. Tiếp lấy liền thấy trung giai võ vương Trương Phi thân thể nhoáng một cái, khóe miệng vậy mà rịn ra một sợi tơ máu. Trương Phi trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, ánh mắt một mực rơi vào Trương Tuyên bên cạnh cái kia lão thái giám trên thân. Trương Phi dị thường cũng lập tức kinh động đến Trương Trác, Trương Thần cùng Trương Nhẫn, mỗi người bọn họ mang hộ vệ nhau nhau bảo hộ ở riêng phần mình chủ tử trước người, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía cái kia lão thái giám. La Hỏa ánh mắt âm trầm, hắn bên trong chụp trong lòng bàn tay ánh lửa lấp lóe, trong ngọn lửa một cái ấm hình pháp bảo lúc gần lúc hiện. Long Tu Hổ thì trong mắt lóe lên từng tia hưng phấn, trên khóe miệng kéo, răng nanh sắc bén đều ẩn ẩn lộ ra. Đặng Thiện, Tả Xương cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Không khí hiện trường 10 phần kiềm chế, một trận đại chiến phảng phất hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng cười khẽ vang lên. Chư vị ái khanh, miễn lễ bình thân đi. Tạ bệ hạ. Quần thần hô to tạ ơn, sau đó đều chậm rãi đứng lên tới. Bầu không khí cũng theo đó hòa hoãn xuống tới. Lúc này, Trương Tuyên quay đầu, một đôi mắt xuyên thấu qua kia từng sợi châu xuyên rơi vào bốn vị hoàng tử trên thân. Ngũ đệ, cửu đệ, thập nhất đệ, thập tam đệ, đều là nhà mình huynh đệ, chớ muốn sốt sáng. Nói xong lời này, Trương Tuyên phất phất tay, nói, người tới, nhanh chóng vì mấy vị điện hạ mang lên một cái ghế đến. Trương Tuyên vừa dứt tiếng, đội vàng liền có người phục vụ ôm mấy cái ghế đưa tới. Trương Phi, Trương Trác, Trương Thần cùng Trương Nhận bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều ngồi xuống. Hiển nhiên bốn người ngồi xuống, Trương Tuyên mỉm cười, sau đó quay đầu trở lại vừa nhìn về phía quần thần, mở miệng nói, các vị khanh gia, hôm nay nhưng có bản đấu. Khởi bẩm bệ hạ, thần có bản thượng đấu. Đột nhiên trong đám người đi ra một người, ước chừng 40 tuổi niên kỷ, mặc một thân quan tam phẩm phục. "Ốc, không cái khanh, ngươi có gì vốn muốn đấu?" Trương Tuyên cười hỏi. "Khởi bẩm bệ hạ, Tùng Giang phủ phát sinh trăm năm khó gặp hưởng hai, mong rằng bệ hạ hạ chỉ trần hai." Khúc Văn Bách mở miệng đầu nói. "Ồ, Tùng Giang phủ phát thủy thai." "Chính là, bệ hạ, Tùng Giang phủ từ khi tháng trước liền bắt đầu trời mưa, một mực chưa ngừng, bây giờ Tùng Giang sụp đổ, hồng thủy tràn lan, mong rằng bệ hạ mau chóng hạ chỉ trần hai." "Tốt, việc này liền bất vả khúc cái khanh một chuyến đi, chấp cô chi lệnh tiết tiến về Tùng Giang phủ, chủ trì trần thái công việc." "Vâng, bệ hạ." Theo Khúc Văn Bách lui ra, cái khác chúng thần cũng nhao nhao ra khỏi hàng, tấu lên các loại sự vụ. Bốn vị hoàng tử lúc này thì là chậm rãi nhắm mắt lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất giả vờ ngủ say. "Khởi bẩm bệ hạ, thần có vốn muốn đấu." Đột nhiên, một cái phi thường chói tai âm thanh âm vang lên, đem mọi người giật nảy mình. Liền ngay cả Trương Phi, Trương Trác, Trương Thần cùng Trương Nhận bốn người cũng một lần nữa mở mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thanh niên quan viên bước ra ngoài, xem xét trên người hắn quan phục, quần thần đều là một trận mê hoặc. Bởi vì người này là hình bộ một cái trúc quan, chỉ là một cái lục phẩm. Tại trong ngày thường, loại này lục phẩm quan căn bản không có tham gia triều hội tư cách, coi như tiến vào triều hội cũng tuyệt đối không có quyền lực nói chuyện. Đến tột cùng ai cho quyền lực của hắn, dám ra ban đấu? Kế Duộng cất bước ra khỏi hàng, đi ra bộ pháp đều có chút bất ổn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. "Khởi bẩm bệ hạ, thần có vốn muốn đấu." Nói xong lời này, Kế Duộng đã bịch một tiếng té quỵ trên đất. Trương Tuyên nhìn xem quỵ rạp xuống đất Kế Duộng, cười ha hả mở miệng nói ra, "Ngươi là Kế Duộng đi, cô nhớ kỹ ngươi, ngày đó phụ hoàng phái cô tiến về hình bộ học tập hình tụng sự tình, cô nhớ kỹ chính là ngươi bồi cô." "Vâng, bệ hạ, ngày đó chính là tiểu thần." Kế trong ruộng tâm hết sức kích động, đội vàng lần nữa bái nằm trên mặt đất. "Miễn lễ đi, Kế Ái Khanh, ngươi có chuyện gì muốn đấu?" Trương Tuyên mười phần hiền lành mà hỏi. "Vậy hạ, thần." "Thần." "Thần." Kế Duộn đột nhiên ấp a ấp úng nói không ra lời, đồng thời con mắt còn lén lén nhìn về phía mấy vị hoàng tử vị trí. Chú ý tới tầm mắt của người này, quần thần cũng đều ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Phi chờ bốn vị hoàng tử. Trương Phi, Trương Trác, Trương Thần cùng Trương Nhận bốn trong lòng người đồng thời hơi hồi hộp một chút, trong lòng nói chuyện, khí nhục đến rồi. Bốn người trong lòng cũng lập tức đề cao cảnh giác, cũng đồng thời dùng nghiêm trọng ánh mắt nhìn về phía cái này Kế Duộn. Kế Duộn thấy thế, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Kế Ái Khanh, có chuyện gì, nhưng rằng không sao, hết thảy đều có cô làm cho ngươi chủ, ngươi ai đều không cần sợ. Trương Tuyên cười khuyên, khởi bẩm bệ hạ, thần muốn bạch tội thập tam hoàng tử cấu kết yêu tộc, cùng quỷ dị hợp nhưu đoạt nhân tộc ta Giang Sơn. Và anh. Một tiếng, cần chính điện bên trong lập tức liền sôi trào. Cái gì? Lớn mật Kế Duộn, chửi bới đương triều hoàng tử, đây là tội chết. Kế Duộn, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ, nhưng có chứng cứ. Nhìn thấy trong điện quần tình xúc động, kia Kế Duộn toàn thân run rẩy càng phát ra lợi hại. Trương Nhẫn lông mày dựng lên, trong mắt hàn quang lóe lên, đầu tiên là hung hăng nhìn kia Kế Duộn một chút, ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía ngự tọa bên trên Trương Tuyên. Tựa hồ cảm ứng được Trương Nhẫn ánh mắt, Trương Tuyên trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, sau đó hắn nghiêm nghị quát to, lớn mật Kế Duộn, ngươi có biết vu hãm chửi bới đương triều hoàng tử chính là tội gì? Ngươi nhưng có chứng cứ? Khởi bẩm bệ hạ, ngay tại hôm nay, cái này trên triều đình, thập tam hoàng tử mang tới tùy tùng ở trong liền có yêu tộc người. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Chương 1243, chiếu yêu giám, thời khắc nguy cấp. Chương 1243, chiếu yêu giám, thời khắc nguy cấp trên triều đình, quần thần lập tức sôi trào, liền ngay cả Trương Phi, Trương Trác Hỏa, Trương Thần ba vị hoàng tử cũng là lấy làm kinh hãi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, cùng Trương Nhẫn sau lưng La Hỏa, Long Tu Hổ, Đặng Tiện cùng Tả Sương bốn người. Nhìn xem trên triều đình biểu hiện của mọi người, Trương Nhẫn trong lòng nhịn không được lạnh hừ một tiếng, trên mặt phủ lên nhẹ nhẹ cười lạnh. Trương Nhẫn đầu tiên là quay đầu nhìn chung quanh quần thần một lần, đem mỗi người biểu lộ đều âm thầm ghi tạc trong lòng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía vị kia ngồi cao tại ngự tọa phía trên Tam Hoàng huynh Trương Tuyên, lạnh mở miệng cười nói, "Tam Hoàng huynh, đây cũng là ngươi mưu tính sao?" Trương Tuyên mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt, đợi nhìn thấy Trương Nhẫn ánh mắt về sau, có chút ho nhẹ một tiếng, nói, "Thập Tam đệ, đừng muốn nói bậy, bản vương tuyệt đối tin tưởng Thập Tam đệ là vô tội." Nói đến đây, Trương Tuyên hơi chút dừng lại, đột nhiên nhìn về phía cái kia Kế Duộn, quát to, lớn mật Kế Duộn, ngươi một cái nho nhỏ hình bộ nghị sự dám chỉ trích đương kim thập tam hoàng tử, ai cho ngươi là gan, có ai không, mang xuống nốt vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Trương Tuyên âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy hai cái giá trị điện quan võ đi tới, lái kia Kế Duộn liền hướng về đại điện bên ngoài kéo đi. Một màn này có thể đem kia Kế Duộn dọa sợ, thầm nghĩ trong lòng, cái này nhưng cùng kịch bản không giống a. Tha mạng a, tha mạng a. Bệ hạ, thần là oan uổng a, thần là oan uổng a. Một bên kêu oan, kia Kế Duộn còn một bên hướng về Trương Tuyên bên cạnh lao thái giám nhìn lại. Trương Nhẫn thấy cảnh này, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, Tam ca a, Tam ca, ngươi tốt xấu độc tâm địa a, thật ác độc nhu tính. Trên triều đình trung thần, những cái kia các đại lão, cái nào không phải nhân tình, liền vừa rồi một màn này, rất nhanh liền đều phản ứng lại, đồng thời trong lòng nổi lên một tia hàn ý, chỉ sợ kia Kế Duộn chính là ngươi ném đi ra quân cờ a. Một cái nho nhỏ lục phẩm nghị sự cũng dám lời thề son sắt liên quan vu cáo đương triều hoàng tử, hơn nữa còn là nói hoàng tử cấu kết yêu tộc. Như thập tam hoàng tử thật cấu kết yêu tộc, như vậy không cần phải nói, một khi việc này được chứng thực, nhẹ thì mất đi tranh đoạt hoàng vị tư cách, nặng thì trực tiếp liền nguy hiểm đến tính mạng. Coi như vị này tam hoàng tử cũng không truy đến cùng việc này, liền giống như bây giờ, đem kia Kế Duộn đánh vào thiên lao. Đến lúc đó nếu là Kế Duộn chết tại thiên lao bên trong, có thể thử nghĩ một hồi, thập tam hoàng tử sẽ là cái gì tình cảnh. Coi như không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ngươi cùng yêu tộc cấu kết, nhưng ung dung miệng một mọi người phía dưới, ngươi cũng tương tự không có bất kỳ cái gì tranh vị cơ hội. Cho nên nói, cái này một kế sách 10 phần ác độc. Muốn phá cục cũng phi thường khó, trừ phi ngươi có thể quang minh chính đại chứng minh trong sạch của mình, nhưng cái này cũng rất khó. Trong hoàng cung là có các loại phân biệt quỷ, yêu, ma, tinh, quái trở quỷ dị bách tộc phương pháp, nhưng những phương pháp này đều có lỗ thủng có thể chui. Nói cách khác là có thể làm bộ. Đến lúc đó, Trương Tuyên một khi ám chỉ phân biệt người tại những cái kia phân biệt trên dụng cụ động một chút tay chân, coi như ngươi là trong sạch hắn cũng có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Trừ phi, ngươi có thể có biện pháp để bọn hắn không làm được tay chân, hoặc là ngươi có thể vạch trần bọn hắn động tay động chân. Nhưng coi như ngươi cuối cùng từ chứng trong sạch, vị này tam hoàng tử Trương Tuyên cũng đã sớm tìm xong con nội hiệp. Cho nên đối với Trương Tuyên tới nói, tính thế nào đều không lỗ. Lúc này, Trương Phi, Trương Trác Hỏa, Trương Thần ba người cũng đều nghĩ hiểu rõ ra, đồng thời sắc mặt trắng nhợt, khiếp sợ quay đầu trở lại nhìn về phía ngự tọa phía trên Trương Tuyên. Mà Trương Tuyên lúc này đang dùng hung ác ánh mắt một mực nhìn chằm chằm kia bị kéo đi quỷ xui xẻo Kế Duộn. Cái này Kế Duộn chết chắc, vô luận mưu đồ này cuối cùng có thể thành công hay không, hắn cũng không thể lại còn sống. Nhưng vào lúc này, trong quần thần đi tới một vị lão giả, ước chừng hơn 50 năm tuổi, mặc chính nhị phẩm quan bảo. "Bệ hạ, chấm đã." Thấy có người ra ngăn cản, Trương Tuyên khẽ miệng kéo lên vẻ tươi cười, nói, "Diệp Ái Khanh, hẳn là ngươi muốn vì cái thằng này cầu tình." Ra khỏi hàng lão giả chính là lễ bộ thượng thư Lá Theo Lễ, đồng thời cũng là kinh thành Diệp gia đương đại gia chủ. "Khởi bẩm bệ hạ, không phải là lão thần muốn vì Kế Duộn cầu tình, chỉ là cái này Kế Duộn luôn miệng nói thập tam điện hạ cùng quỷ dị cấu kết, vẫn là mời hắn cầm ra chứng cứ tới đi. Như là không thể làm văn võ bá quan mặt chứng minh thập tam điện hạ trong sạch, một khi chuyện hôm nay truyền ra, sợ chỉ sẽ ảnh hưởng thập tam điện hạ danh dự." Lá Theo Lễ cái này vừa nói, trong quần thần có người mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, có người thì mắt lộ ra nghiền ngẫm, tóm lại, mọi người biểu lộ các có sự khác biệt. Trương Nhẫn nghe vậy thì là trong mắt hàn quang càng tăng lên, trong lòng biết, khí nhục vẫn là tới. Ngự tọa phía trên Trương Tuyên nghe vậy, trên khóe miệng kéo trình độ càng phát tài to rồi. Đã như vậy, đem kế ruộng mang về đi. Theo Trương Tuyên thoại âm rơi xuống, kia kế ruộng lại bị bắt trở về. Chỉ là thời khắc này kế ruộng đã sủi lơ trên mặt đất, thật lâu mới khôi phục khí lực chậm rãi đứng lên. Kế ruộng, cô cho ngươi thêm một cơ hội, nói một chút đi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh cô thập tam đệ cùng quỷ dị cấu kết? Nếu dám nói bừa, ngươi biết hậu quả gì? Ngự tọa phía trên, Trương Tuyên thanh âm lạnh lùng băng lên. Nghe nói như thế, kế ruộng vừa mới đứng thẳng thân thể kém chút lần nữa sủi lơ trên mặt đất. Bệ hạ, ngày hôm trước, thập tam hoàng tử vào thành thời điểm, thần chính mang theo hình bộ phái phát chiếu yêu giám tuần mai, lúc ấy vừa vặn cùng thập tam hoàng tử thác thân mà qua. Sau đó, kế ruộng nói đến đây đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được quần thần ở trong có mấy vị đại thần đã đem ánh mắt lạnh như băng bắn ra đến trên người hắn. Thời khắc này kế ruộng phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt đẫm, hai chân rung động, nơi nào còn dám nói tiếp? Sau đó cái gì? Nói tiếp. Trương Tuyên bên cạnh lao thái giám đột nhiên mở miệng quát. Nghe được kia sắc nhọn thanh âm, kế ruộng toàn thân khẽ run rẩy, lập tức liền tiếp tục nói ra, khởi bẩm bệ hạ. Sau đó, lúc ấy vi thần trong tay chiếu yêu giám liền bắt đầu nóng lên, lúc ấy vi thần còn chưa nhận ra thập tam hoàng tử, liền dùng chiếu yêu giám hướng về thập tam hoàng tử xung quanh chiếu tới. Sau đó vi thần liền phát hiện thập tam hoàng tử sau lưng kia tên đại hán chính là một cái yêu vật. Nói đến đây, kế ruộng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đưa tay liền hướng về Trương Nhẫn sau lưng long tu hổ chỉ tới. Sau đó kế ruộng lại tiếp tục nói ra, còn xin bệ hạ rõ ràng chiếu yêu giám đến, vừa chiếu liền biết. Lúc này long tu hổ cũng hướng kế ruộng nhìn lại, một đôi mắt bên trong bắn ra rét lạnh chi quang. Cảm nhận được ánh mắt kia, kế ruộng không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn, lại một lần co quắp ngã trên mặt đất. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào long tu hổ trên thân. Thật đừng nói, liền long tu hổ cái này dáng người cùng hình dạng, thật đúng là không giống nhân tộc, nói càng giống hung thú hóa người, một chút cũng không sai. Trương Nhẫn giờ phút này đã là nở nụ cười lạnh, xoay người nhìn về phía ngự tọa bên trên Trương Tuyên, chắp tay, nói, "Tam hoàng huynh, ngươi hẳn là cũng cho rằng như vậy à?" Khô cục. Trương Tuyên nghe vậy thì là nhẹ ho hai tiếng, khoát tay áo, nói, "Thập tam đệ nha, cô tự nhiên là không tin việc này, nhưng là thập tam đệ, ngươi nhìn hiện tại tình trạng, nếu là cô lại làm ngăn cản, chỉ sợ khó chắn đung dung miệng a. Chi bằng mời lên chiếu yêu dám đến chiếu vừa chiếu, một thời kỳ nào đó trở về sau thập tam đệ trong sạch." Tốt. Chương 1244, từng bước ép sát. Chương 1244, từng bước ép sát. Tốt. Trương Nhẫn phi thường dứt khoát đáp ứng, không mang do dự chút nào. Hắn lần này dứt khoát tỏ thái độ, lập tức đem ngự tọa bên trên Trương Tuyên cho cả sẽ không, cũng sắp hiện ra trận chúng thần cho cả sẽ không. Thời khắc này Trương Tuyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông mình vị này thập tam đệ làm sao lại như thế lưu loát đáp ứng, cái này khiến hắn chuẩn bị đủ loại thủ đoạn cùng lý do thoái thác lập tức đều đã mất đi tác dụng, liền phảng phất trùng điệp một quyền đánh ra, lại đánh vào trên đông. Bất quá, rất nhanh, Trương Tuyên liền để xuống nghi hoặc, trong lòng âm thầm cười lạnh, cũng được, đã như vậy, vậy liền chớ trách ca ca vô lễ. Ai bảo thực lực của ngươi yếu nhất đâu? Trước đem ngươi gạt bỏ ta lại tập trung lực lượng giải quyết những người khác. Nghĩ tới đây, Trương Tuyên cũng không do dự nữa, mà là trực tiếp nhẹ gật đầu, nói, người tới, đem chiếu yêu giám ma thạch, gọi quỷ địch nhanh chóng mang tới. Nghe được Trương Tuyên lời này, trên triều đình quần thần đều kinh ngạc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía ngự tọa phía trên. Đến giờ phút này, trên triều đình, cho dù là chậm chạp nhất người, cũng đều phản ứng lại. Chiến trận này ở đâu là vì cho thập tam hoàng tử chứng minh trong sạch rồi. Phải biết, chiếu yêu giám cũng không chỉ có thể chiếu yêu, giám ma thạch cũng không phải chỉ có thể giám ma, gọi quỷ địch cũng không chỉ là có thể gọi quỷ. Như thật vừa rồi kế ruộng ngôn từ làm thật, hắn cũng chỉ nói thập tam hoàng tử phía sau một người chính là yêu tộc. Ngươi chỉ cần mang tới cái này ba món đồ một loại trong đó, liền có thể một phân rõ thật giả. Chỗ nào cần ngươi đem ba loại bảo khí đều mang tới a. Cho nên hiện trường đám người lại nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, đợi nhìn thấy Trương Nhẫn cùng sau lưng đám người kia lạnh nhạt thần sắc về sau, đều là sững sờ. Trên triều đình lập tức trở nên yên tĩnh dị thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, mấy cái chấn điện quan võ dơ lên ba bàn lớn lắc lắc ung dung đi tới cẩn chính điện bên trong. Khởi bẩm bệ hạ, chiếu yêu giám ma thạch, gọi quỷ địch đã vào tay. Mấy cái chấn điện quan võ đem ba tấm bàn dài thả đến trong đại điện, liền xoay người hướng Trương Tuyên không người bái nói. Trương Tuyên nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, vậy liền trước đem chiếu yêu giám mở ra đi. Ba tấm dài trên bàn đều che kín một bộ lụa đỏ, che bên trong bảo khí. Vâng, bệ hạ. Trong đó một vị quan võ đáp ứng một tiếng, đưa tay liền mở ra đi đầu trên bàn kia lụa đỏ. Lụa đỏ trượt xuống, bên trong hiện ra một mặt một thước lớn nhỏ bảo kính. Nhìn thấy kia mặt bảo kính, hiện trường chúng thần đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì chấn điện quan võ lấy ra không là bình thường chiếu yêu giám, chính là hoàng thất chí bảo, huyền thiên chiếu yêu giám. Mặt này bảo giám truyền thuyết chính là thái tổ hoàng đế năm đó ở một chỗ bí cảnh bên trong một lần tình cờ đạt được một kiện chí tôn bảo khí. Quân thần thực sự không nghĩ tới vị này tam hoàng tử vậy mà đem món chí bảo này đều cho lấy ra. Nguyên bản, quân thần chỉ cho là sẽ là một mặt phổ thông chiếu yêu giám đâu. Đón lấy, quân thần liền thấy kia chấn điện quan võ đem huyền thiên chiếu yêu giám dựng đứng lên. Bệ hạ, đã lắp ráp tốt. Trương Tuyên nghe vậy nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, nói, thập tam đệ, mời đi. Để chứng minh thập tam đệ trong sạch, cô còn chuyên môn đem ta hoàng gia chí bảo huyền thiên chiếu yêu giám đều mời ra. Hừ. Trương Nhẫn hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, nói, Long tướng quân, đã kêu kế ruộng hoài nghi ngươi, ngươi liền đi trước chiếu đi. Vâng, điện hạ. Long tu hổ nghe vậy, không người đáp ứng một tiếng, liền bước ra ngoài. Chập. Long Tu Hổ đang muốn hướng kia chiếu yêu dám đi về trước đi, liền bị hét lớn một tiếng cho ngăn trở. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy nói chuyện chính là kia kế ruộng.
Hừ.
Trương Nhẫn lạnh hừ một tiếng, hai mắt lóe hàn quang liền rơi vào kia kế ruộng trên thân, nói: "Kế ruộng, ngươi có lời gì nói?" Cảm nhận được Trương Nhẫn ánh mắt bên trong bất thiện, kế ruộng trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng ngoài miệng lại không thể mảy may nhượng bộ. Khởi bẩm thập tam điện hạ, để chứng minh điện hạ trong sạch, vi thần đề nghị từ điện hạ bắt đầu.
Cái gì?
Cái gì?
Kế ruộng, thật can đảm.
Kế ruộng lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa sôi trào. Quần thần nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía kia kế ruộng, bọn hắn cũng không có nghĩ đến cái này kế ruộng sẽ có lá gan lớn như vậy à. Bất quá, rất nhanh, trong quần thần phản ứng nhanh liền đã hồi phục thần trí, cái này không phải kế ruộng lớn mà ta. Đây rõ ràng là vị kia ngồi cao tại ngự tọa phía trên vị kia, tại làm nhục thập tam hoàng tử a. Lúc này, quần thần ánh mắt lần nữa rơi xuống Trương Nhẫn trên thân chờ đợi hắn phản ứng tiếp theo.
Ha ha.
Trương Nhẫn nghe vậy đột nhiên nở nụ cười lạnh, sau đó xoay người nhìn về phía ngự tọa phía trên, có chút chắc tay, nói: "Tam ca, hẳn là cái này chính là ngươi ý tứ a." Cảm nhận được Trương Nhẫn trong mắt lãnh ý, Trương Tuyên ngay cả vội quát tay, nói: "Thập tam đệ hiểu lầm tam ca tuyệt không ý này, bất quá, kế ruộng lời này cũng không sai, thập tam đệ nếu là người vô tội, vừa vặn đến chiêu yêu giám trước một chứng trong sạch. Cái này ngụ ý liền phi thường minh bạch, đó chính là ngươi nhất định phải soi, ngươi nếu là không chiếu, há không vừa lúc chứng minh ngươi không phải người vô tội sao?" Trương Nhẫn lần nữa cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Tốt, đã tam ca muốn nhìn, vậy tiểu đệ liền chiếu vừa chiếu, bất quá."
"Bất quá cái gì?"
Trương Tuyên gặp Trương Nhẫn đáp ứng, liền mở miệng hỏi:
"Tam ca, chúng ta đánh cược như thế nào?"
Trương Nhẫn tiếp tục cười lạnh nói:
"Úc."
Trương Tuyên sững sờ, sau đó mở miệng cười nói: "Kia, không biết thập tam đệ muốn đánh cái gì cược? Liền lấy tiểu đệ cùng tiểu đệ mấy vị này thuộc hạ chiếu cái này chiếu yêu dám vi cược, nếu là chúng ta bên trong có người là yêu tộc, như vậy, gia pháp hoặc quốc pháp, tiểu đệ mặc cho tam ca xử trí, nếu là chúng ta bên trong không người là yêu tộc, tam ca, không biết ngươi nên làm như thế nào?"
Ha ha.
Trương Tuyên nghe vậy nhịn không được ngửa đầu phá lên cười, nói: "Như thập tam đệ cùng chúng tùy tùng ở trong cũng không yêu tộc, vi huynh tự mình hướng thập tam đệ chịu nhận lỗi,
như thế nào?"
Tốt. Trương Nhẫn ánh mắt lấp lóe, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Trương Nhẫn đáp ứng, liền phất phất tay, nói: "Như vậy, thập tam đệ, ngươi liền bắt đầu đi." Trương Tuyên lời mới vừa dứt, đột nhiên liền bị một thanh âm cắt đứt.
"Bệ hạ, chấm đã."
"Ừm."
"Ngươi nào?"
"A kế ruộng, ngươi có lời gì nói?" Trương Tuyên đột nhiên quay đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy nói chuyện chính là kế ruộng về sau, nhịn không được kinh ổ lên một tiếng.
"Khởi bẩm bệ hạ, hình bộ chiếu yêu giám chưa hẳn nhất định chuẩn xác, cho nên thập tam điện hạ người sau lưng chưa hẳn nhất định là yêu tộc, cũng có lẽ là quỷ tộc, ma tộc, tinh quái cũng có thể. Đối với không phải yêu tộc, chiếu yêu giám mặc dù cũng có phân biệt lực, nhưng chưa hẳn nhất định chuẩn xác, cho nên
bệ hạ, cho nên vi thần cảm thấy vì bạn vô nhất thất vẫn là phải chiếu xong chiếu yêu giám về sau lại dùng giám ma thạch cùng gọi quỷ địch đang thử một lần." Kế ruộng bị giảm xuống đất, chậm rãi mà nói, nhưng hắn lời nói ra lại làm cho quần thần lại khiếp sợ một đợt.
"Thật độc các ca."
Chương 1245 Huyền Thiên chiếu yêu giám, chương 1245 Huyền Thiên chiếu yêu giám. Trương Nhẫn cười lạnh nhìn về phía ngự tọa phía trên Trương Tuyên. Trương Tuyên thì tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Trương Nhẫn ánh mắt, mà là gật đầu cười, sau đó lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, nói: "Thập tam đệ nghĩ như thế nào?" Trương Nhẫn trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng lên chắp tay, nói: "Đã tam hoàng huynh nghĩ đo, vậy liền đo đi." Nói xong lời này, Trương Nhẫn cũng không tiếp tục để ý ngự tọa bên trên Trương Tuyên, mà là cất bước đi tới Huyền Thiên chiếu yêu giám trước, so sánh yêu giám sau tên kia chấn điện quan võ mở miệng nói: "Bắt đầu đi." Vị kia chấn điện quan võ vội vàng hướng Trương Nhẫn cung kính cong người, nói: "Điện hạ, bản tướng thất lễ." Nói xong lời này, chỉ gặp kia chấn điện quan võ bàn tay đặt tại chiếu yêu giám đỉnh chóp một khối bảo trên đá. Trong chớp mắt, nhưng gặp một vệ kim quang từ chiếu yêu giám trong mặt gương bắn ra, trực tiếp chiếu xuất tại Trương Nhẫn trên thân. Trong điện quần thần đều đem ánh mắt một mực rơi vào kia mặt chiếu yêu giám bên trên, chờ mong trong mặt gương cảnh tượng. Chiếu yêu giám ở giữa chính là một mặt gương đồng xung quanh thì là các loại thần bí hoa văn, mà tại những này hoa văn ở giữa, còn có 12 mai các loại bảo thạch, đỉnh chóp chính là một cái kim sắc bảo thạch. Vừa rồi vị kia chấn điện quan võ thúc dục chính là cái này mai. Mà cái này mai kim sắc bảo thạch cũng là đối người sử dụng tu vi yêu cầu cao nhất, người sử dụng chí ít cũng phải là trung giai võ vương mới có thể. Kim quang chiếu xạ mà xuống, như Trương Nhẫn trên thân thật sự có gì không đúng, liền có thể bị chiếu yêu giám soi sáng ra. Huyền Thiên chiếu yêu giám dưới, chính là lại sâu che giấu cũng rất khó tránh thoát. Tại kim quang chiếu xuống, Trương Nhẫn cười tủm tỉm nhìn xem chờ đợi ước chừng mười mấy hơi thở, lúc này mới lười biếng rỗi ra lưng mỏi, nói: "Như thế nào, chiếu xong chưa?" Tại kia chiếu yêu giám bên trong, chính là một vị thanh niên anh tuấn người, cũng không nhìn đến bất kỳ yêu tà chi khí. Vị kia chấn điện quan võ nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngự tọa phía trên Trương Tuyên. Một màn này để Trương Tuyên trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nói: "Phế bật, thập tam đệ chính là cô chi thân đệ, ai bảo ngươi chiếu lâu như vậy, còn không ngừng hạ." Chấn điện quan võ trong lòng tiêu khổ, thầm nghĩ: "Ngài nếu không phát biểu, ta nào dám tùy tiện đình chỉ a."
"Vâng, bệ hạ."
Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng chấn điện quan võ ngoài miệng cái nào dám phản đối a, vội vàng đáp ứng một tiếng, thu hồi chân khí. Huyền Thiên chiếu yêu giám đã mất đi chân khí thôi động, trong nháy mắt kim quang tiêu tán. Trương Nhẫn cười lạnh một tiếng, quay người về tới trên chỗ ngồi. Lần nữa ngồi xuống về sau, Trương Nhẫn khoát tay áo, nói: "La tướng quân, ngươi đi trước đi."
"Vâng, điện hạ."
La Hỏa đáp ứng một tiếng, bước bước ra ngoài, mấy bước liền đi tới chiếu yêu giám trước, so sánh yêu giám sau chấn điện quan võ mỉm cười, nói: "Bắt đầu đi." Chấn điện quan võ nhẹ gật đầu, nói, đã tội. Nói xong lời này, chấn điện quan võ lần nữa thôi động kim sắc bảo thạch, một vệt kim quang lần nữa bắn ra, rơi vào La Hỏa trên thân. Kim quang rơi trên người La Hỏa, lập tức liền dẫn động La Hỏa khí tức trên thân, trong chớp mắt, một đoàn mãnh liệt lửa nóng khí tức lập tức ở trong đại điện khuyết tán ra. Cần chính điện bên trong nhiệt độ bắt đầu cấp tốc lên cao, quần thần cùng ngự tọa bên trên Trường Tuyên đều lấy làm kinh hãi. Tầm mắt của mọi người rơi vào Huyền Thiên Chiếu Yêu Giám bên trên, chỉ gặp Chiếu Yêu Giám trên gương đồng hiện ra một vị thanh niên kia trùng quanh nổi lơ lửng vô số đóa mãnh liệt hỏa diễm, tản ra cực nóng ánh lửa. Trương Nhẫn cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngự tọa phía trên, mở miệng hỏi: "Tam hoàng huynh, vị này là tướng quân tu tập hỏa thuộc tính công pháp, vì vậy quanh thân hỏa khí tương đối vượng, không biết thế nhưng là yêu tộc hay không?" Ha ha. Trương Tuyên nghe vậy lập tức phá lên cười. "Thập Tam đệ nói đùa, là tướng quân thật bản lãnh, võ đủ, tranh thủ thời gian dừng lại đi." "Vâng, điện hạ." Chấn điện quan võ đủ đáp ứng một tiếng, vội vàng thu hồi chân khí của mình, Chiếu Yêu Giám kim quang trong nháy mắt biến mất. La Hỏa thì trực tiếp quay người về tới Trương Nhẫn bên cạnh. Đó lấy, Trương Nhẫn liền phất phất tay, nói: "Long tướng quân, đã bọn hắn cũng hoài nghi ngươi là yêu tộc, lần này liền mời ngươi thử một chút đi." Long Tu Hổ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, hướng Trương Nhẫn vừa chắp tay, nói: "Vâng, điện hạ, vừa vặn để ta mở mang kiến thức một chút hắn cái này Chiếu Yêu Giám bất phàm." Nói chuyện, Long Tu Hổ cất bước liền đi tới Huyền Thiên Chiếu Yêu Giám trước mặt, đối kia chấn điện quan võ võ cùng nói: "Bắt đầu đi." "Đã tội." Chấn điện quan võ võ đủ nói xong, bàn tay lần nữa thôi động chân khí, Chiếu Yêu Giám lần nữa bắn ra kim quang rơi vào Long Tu Hổ trên thân. Không có người chú ý tới, giờ phút này Trương Nhẫn trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, bất quá thoáng qua liền mất. Lúc này, quân thần cùng Trương Tuyên đều đem ánh mắt một mực ổn định ở Chiếu Yêu Giám bên trên. Không có cách, ai bảo kế ruộng trong miệng yêu tộc chính là vị này đâu. Huống chi nói, vị này hình tượng cũng thật sự là có chút hung ác ga. Tương đối những người khác tới nói, cũng xác thực càng giống là yêu tộc hóa hình mà đến. Theo kim quang rơi vào Long Tu Hổ trên thân, đột nhiên, ầm ầm. Cần chính điện bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm, tiếp lấy từng đạo điện quang tại Long Tu Hổ mặt ngoài thân thể hiện hiện. Kinh hại hắn quanh người mấy vị đại thần kinh hô liên tiếp lui về phía sau. Cần chính điện bên trong đám người tự nhiên không biết, thời khắc này hoàng cung trên không mấy trăm trượng không trung một đóa mây trắng phía trên đang đứng hai người. Hai người này một nam một nữ, nam tử sườn sinh hai cánh, một tay cầm truy, một tay cầm đủ, nữ tử thì người mặc cẩm tú váy dài, cầm trong tay càn nguyên bảo kính. Không sai, mây trắng phía trên chính là Lôi Dũng cùng Dư Hồng Được. Hai người giờ phút này đang cúi đầu nhìn hướng phía dưới, trong lòng cũng thoáng có chút khẩn trương, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn cũng không biết mình chuẩn bị thủ đoạn có thể hay không che giấu quá khứ, nếu là Long Tu Hổ thân phận bại lộ, hai người cũng chỉ có thể cường thế xuất thủ đem Trương Nhẫn mấy người cứu ra. Chiếu Yêu Giám bên trong hiện ra cả người cao hơn trượng đại hán và mỡ, đại hán quanh thân bị từng đạo lôi đình vây quanh, uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Thấy cảnh này, quần thần đều mở to hai mắt nhìn, sau đó đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía cái kia kế ruộng. Mà kia kế ruộng thì trực tiếp hai chân mềm nhũn, lần nữa sủi lơ trên mặt đất, hắn biết mình xong, triệt để xong. Lúc này, Trương Nhẫn trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi trên mặt đất. Hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Tuyên, nói: "Tam hoàng huynh, như thế nào, tiểu đệ vị này lòng tướng quân thế nhưng là yêu tộc hay không?" Ha ha. Trương Tuyên trong lòng rời sông lấp biển tức giận, nhưng miệng bên trong lại là cởi mở phá lên cười. "Thập Tam đệ, hết thảy đều là hiểu lầm, võ đủ tranh thủ thời gian dừng lại đi." "Vâng, bệ hạ." Chấn điện quan võ đủ lần nữa đáp ứng một tiếng, lại ngừng lại. Long Tu Hổ cười hắc hắc, hướng bốn phía ôm quyền, sau đó quay người lại cũng về tới Trương Nhẫn bên người. Hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, bởi vì Long Tu Hổ tẩy thoát hiểm nghi, lập tức đem đối phương cho đỡ. Lúc này, Trương Tuyên đã tình thế khó xử tiếp tục đâu, vẫn là tranh thủ thời gian thấy tốt thì lấy, liền nói là một đợt hiểu lầm, hết thảy đều là kia kế ruộng vu cáo, đem hắn một chỗ lý cũng coi là cho Trương Nhẫn một cái công đạo. Nhưng vào lúc này, bệ hạ, còn xin tiếp tục khảo thí, vẫn là còn lại hai người đâu. Chương 1246, Long Tu Hổ bại lộ. Chương 1246, Long Tu Hổ bại lộ. Tiếp xuống, cuối cùng Đặng Thiện cùng Tạ Sương vẫn là từng cái làm khảo thí. Tự nhiên, khảo nghiệm kết quả không có phát hiện bất kỳ yêu tà chi khí, thì càng không nói đến cái gì yêu tà chân thân. Xem hết đây hết thảy của thần, tự nhiên cũng trong lòng càng minh bạch. Tam hoàng huynh, như thế nào? Còn muốn tiếp tục đo sao? Bên kia còn có dám ma thạch cùng gọi quỷ địch đâu? Trương Nhẫn cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn về phía ngự tọa phía trên. Cái này, Trương Tuyên lập tức vì khó, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Đúng vào lúc này, kia kế ruộng đã từ dưới đất dây rủa, lớn tiếng nói, "Không, có khả năng, tuyệt không có khả năng, bệ hạ, bọn hắn tuyệt đối dùng che lấp chi pháp, tuyệt đối dùng che lấp chi pháp, nhất định phải lại đo, có lẽ không phải yêu tộc, mà là ma tộc hoặc quỷ tộc, bệ hạ, ngài biết đến." Ma tộc cam hiểu nhất tận tàng. Kế ruộng cái này vừa nói, hiện trường đại bộ phận quần thần nhao nhao quay đầu hướng kế ruộng trợn mắt nhìn, cho dù một chút ủng hộ tam hoàng tử người, cũng không thể chịu đựng được cái này kế ruộng vô sỉ. Trên thực tế, thời khắc này kế ruộng tâm bên trong phi thường rõ ràng minh bạch, chuyện tới như thế, hắn đã không có nửa phần đường lui, nếu không hắn liều mạng một lần, một ngụm cắn chết Trương Nhẫn cùng quỷ dị cấu kết sự tình, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu là, chính hắn từ bỏ như vậy hiện tại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tốt nhất vận mệnh chính là một câu đẩy ra ngọ môn chém đầu. Lúc này, Trương Tuyên đã quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, nói: "Thập Tam đệ, cô là tuyệt đối tin tưởng ngươi, nhưng ngươi nhìn bây giờ trong quần thần vẫn có hoài nghi người, vì Thập Tam đệ trong sạch, còn xin Thập Tam đệ lại ủy khuất một lát đi." Lời kia vừa thốt ra, dưới đại quần thần nhao nhao che mặt, liền ngay cả rất nhiều âm thầm ủng hộ hắn đại thần cũng không ngoại lệ. Trương Nhẫn tự nhiên đối với cái này sớm có đoán trước, nghe vậy chỉ là cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, liền bị bên cạnh thập nhất hoàng tử Trương Trác cản lại. Trương Nhẫn kinh ngạc nhìn về phía Trương Trác, Trương Trác hướng hắn lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía ngự tọa phía trên. "Đủ rồi, Tam ca, Huyền Thiên Chiếu yêu giám chính là ta hoàng thất chí bảo mặc cho là yêu, ma, quỷ, tinh, quái, phàm là không phải nhân tộc ta, vừa chiếu phía dưới, đều không chỗ chết thân, vừa rồi một phen khảo thí, đủ để chứng minh thập tam đệ vô tội, hôm nay cuộc náo kịch này cũng nên thu chẳng." Thập nhất hoàng tử Trương Trác lần này lời vừa ra khỏi miệng, hiện trường quần thần đều lấy làm kinh hãi. Lúc nào, vị này thập nhất hoàng tử như thế dũng rồi? Thập nhất hoàng tử lời kia vừa thốt ra, Trương Tuyên sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn vừa muốn mở miệng, liền thấy ngũ hoàng tử Trương Phi, cửu hoàng tử Trương Thần cũng phân biệt đứng lên. Tam ca mặc cho chư tà tiềm ẩn sâu, Huyền Thiên giám hạ không còn tâm hơi, đây là Huyền Thiên Chiếu yêu giám lời bình luận, chính là đỉnh phong vương cấp quỷ dị đều không thể tại Huyền Thiên Chiếu yêu giám hạ ẩn tàng, cho nên, thập tam đệ là oan uổng, kia kế ruộng vu hãm tại chỗ hoàng tử, trực tiếp giết đi. Trương Thần nói chuyện, quay đầu nhìn về phía kia kế ruộng, trong mắt đã là hùng quang bắn thẳng đến. Trương Phi cũng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp liền mở miệng nói, có ai không, đem kia kế ruộng đánh vào thiên lao, giao cho tam pháp thi định tội. Hai người một màn này miệng, kia kế ruộng hai chân mềm nhũn, lại ngã rầm trên mặt đất. Lúc này, hai cái chấn điện quan võ đã đi tới, trực tiếp đem kế ruộng đỡ lên, chỉ là cũng không trực tiếp rời đi, mà là nhìn về phía ngự tọa phía trên Trương Tuyên. Lúc này, Trương Tuyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cũng không nghĩ tới Trương Phi, Trương Thần cùng Trương Trác ba người giờ phút này lại đột nhiên đứng lên nổi lên. Thời cơ này chọn thật là khéo. Bất quá, hắn Trương Tuyên như thế nào dễ dàng như vậy khuất phục người. Nghĩ tới đây, Trương Tuyên chậm rãi mở miệng nói, "Ngũ đệ, cửu đệ, thập nhất đệ, đều mời ngồi xuống đi." Cô cũng mười phần tin tưởng thập tam đệ là vô tội, bất quá vì để cho thiên hạ lại cũng không người nghi vấn, cũng không phương lại đo bên trên một đo, há không càng có sức thuyết phục. Trương Tuyên cái này vừa nói, Trương Phi, Trương Thần cùng Trương Trác trong lòng cuộn loạn, trong mắt tràn đầy chấn sợ chi sắc. Trong lòng ba người đồng thời minh bạch, Trương này Tuyên là căn bản không có ý định cho Trương Nhẫn lưu đường sống a. Trong lòng ba người minh bạch, một khi Trương Nhẫn chết rồi, ba người bọn họ cũng liền lập tức thành Trương Tuyên mục tiêu kế tiếp. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối phải bảo trụ Trương Nhẫn, không chỉ là bởi vì huynh đệ tình, càng là vì an toàn của mình. Nghĩ tới đây, ba người liếc mắt nhìn nhau, Trương Phi lần nữa quay đầu, vừa muốn lại nói lời nói, đột nhiên liền bị Trương Nhẫn đưa tay ngăn cản. "Tốt, Tam hoàng huynh, vậy liền lại đo hai lần đi." Trương Nhẫn cái này vừa nói, Trương Phi, Trương Thần cùng Trương Trác khẩn trương, nhao nhao nhìn về phía Trương Nhẫn. Trương Nhẫn cười đối ba người lắc đầu, nói, "Ngũ ca, Cửu ca, 11 ca, yên tâm đi, tiểu đệ tự có ứng đối, thật không thể giả, giả hắn cũng thật không được." Nghe Trương Nhẫn nói như vậy, ba người cái này mới gật đầu bất đắc dĩ, sau đó một lần nữa ngồi về trên ghế. Mà Trương Nhẫn đã cất bước đi tới tấm thứ hai trước bàn, mở miệng nói, "Bắt đầu đi." Trương Tuyên phất phất tay, nói, "Bắt đầu đi." Nghe được Trương Tuyên phân phó, lại một vị chấn điện quan võ cất bước đi tới, mấy bước liền đi tới tấm thứ hai cái bàn trước mặt, đưa tay liền đem kia lụa đỏ kéo xuống. Theo lụa đỏ trượt xuống, trên mặt bàn liền hiện ra một khối thành đầu người lớn nhỏ đen nhánh tảng đá. Khối này giám ma thạch không tính lớn, nhưng phẩm chất lại cực cao, xa hoàn toàn không phải Trương Nhẫn quá khứ thấy giám ma thạch có thể so. Nhìn lên trước mặt cách đó không xa chấn điện quan võ, Trương Nhẫn đột nhiên nhíu mày, hắn luôn có một loại không thoải mái cảm giác, nhưng lại không nói ra được cụ thể chỗ nào không thoải mái. Nhưng vào lúc này, hoàng cung trong cao không, Thường Vân phía trên, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược đồng thời mở to hai mắt nhìn. Lôi Dũng một đôi lôi trong mắt đã bắt đầu lóe lên màu xanh lôi quang, Dư Hồng Thược đã giơ lên Càn Nguyên Kinh chiếu hướng về phía Cần Chính Điện. Thập Tam Điện hạ, khối này giám ma thạch chính là cấp cao nhất giám ma thạch, nó cùng cái khác giám ma thạch khác biệt, nhân thủ một khi bao trùm lên đi, chỉ cần lóe lên qua mang, ngoại trừ kim sắc bên ngoài, vô luận là cái khác chút nhan sắc nào qua mang, đều chứng minh cùng vị dị cấu kết. Kia chấn điện quan võ cười hướng Trương Nhẫn giải thích lên, sau khi nói xong, liền hướng Trương Nhẫn làm ra tư thế xin mời. Thập Tam Điện hạ, mời đi. Trương Nhẫn cười lạnh một tiếng, nói, "Tốt." Sau đó, Trương Nhẫn đưa tay liền chùm lên kia giám ma thạch bên trên. Kia giám ma thạch an tĩnh mấy hơi thở về sau, đột nhiên từng đạo sáng chói kim quang liền từ giám ma thạch bên trên phun ra, chói lọi chói mắt. Thấy cảnh này, quần thần không hiểu đều thở dài một hơi. Trương Phi, Trương Thần cùng Trương Trác ba người càng là nhìn nhau một chút, trên mặt biểu lộ dễ dàng không ít. Kia chấn điện quan võ nhìn xem một màn này, cười nói, "Điện hạ, ngài trên thân không có quỷ dị khí tức, mời bị kế tiếp đến đây đi." "Tốt." Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, xoay người về tới trên chỗ ngồi. Sau đó La Hỏa liền cất bước đi tới. "La tướng quân, mời." "Được." La Hỏa đáp ứng một tiếng, đưa tay cũng út xuống, mấy hơi thở về sau, kia giám ma thạch lần nữa bắn ra sáng chói kim quang. "La tướng quân, mời bị kế tiếp đi." La Hỏa nghe vậy nhẹ gật đầu, cao mày đánh giá một phen trước mắt cái này quan võ, cuối cùng cái gì cũng chưa phát hiện, đành phải quay người về tới Trương Nhẫn bên cạnh. Long Tu Hổ thấy thế cũng bước ra ngoài, hắc hắc cười lạnh mắt nhìn trước chấn điện quan võ một chút, nói, "Tới phiên ta." "Long tướng quân, mời." Chấn điện quan võ cười càng phát ra sán lạ. "Hừ." Long Tu Hổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền đem bàn tay phải chùm lên kia giám ma thạch bên trên. Đột nhiên, đạo đạo yêu diễm hồng quang liền lấp lóe lên, đem toàn bộ đại điện đều nhuộm thành huyết hồng chi sắc, thậm chí ẩn ẩn còn ngửi thấy một tia mùi máu tanh. "A, làm sao lại như vậy?" Chương 1247, xét đánh tiềm ma, thử kiếp vượt qua chương 1247, xét đánh tiềm ma, thử kiếp vượt qua quần thần chấn kinh nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía Long Tu Hổ. Ngự tọa phía trên, Trương Tiên đã đứng lên, bên cạnh hắn lao thái giám đã nhô ra tay phải, ẩn ẩn đã làm ra tính toán ra tay. "Thập Tam đệ, ngươi có lời gì nói?" Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Đột nhiên một tia chớp trực tiếp kích phá cần chính điện nóc phòng, trực tiếp bổ tiến vào bên trong đại điện. Sau đó, tia lôi đình ngay tại quần thần cùng Trương Tuyên đám người trong mắt thẳng tắp bổ vào giám ma thạch trước cái kia chấn điện quan võ trên thân. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tia chấn điện quan võ thân thể cứng đờ, thẳng tắp liền té lăn quay trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Phanh! Quần thần cùng nhau đem ánh mắt rơi vào ngã xuống đất chấn điện quan võ trên thân, sau đó liền thấy chấn điện quan võ quanh thân bắt đầu tư tư toát ra nồng đậm khói đen, kia trong khói đen còn ẩn giấu đi nồng đậm huyết khí, thanh hôi khó ngửi. Phanh, phanh, phanh. Kia chấn điện quan võ thân thể bắt đầu cứng ngắc chập trùng phảng phất muốn một lần nữa đứng thẳng lên, đáng tiếc thử mấy lần, căn bản dậy không nổi. Nhưng vào lúc này, đám người liền thấy kia chấn điện quan võ miệng chậm rãi mở ra, mà lại càng ngoắc càng lớn, đón lấy, đám người liền thấy kia chấn điện quan võ ngực một trận chập trùng, sau đó cổ họng một trận nhúc nhích, cuối cùng, một viên hạt châu màu đỏ ngòm liền từ chấn điện quan võ kia đại trường trong miệng bay ra. Kia huyết châu lớn chừng cái trứng gà, toàn thân huyết hồng chi sắc, cũng tản ra sâu kín hồng quang, tràn đầy tà ác cùng chẳng lành. Thiềm ma huyết châu, thiềm ma giả, làm sao lại như vậy? Quần thần nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đến lúc này, phản ứng nhanh đại thần đã trong nháy mắt minh bạch sự tình ngọn nguồn. Giờ phút này, ngự tọa phía trên, Trương Tiên đã sắc mặt xanh xám, hai mắt phun lửa. Kia thiềm ma huyết châu bay ra về sau, tại cần chính điện bên trong quay tít một vòng, quay người liền muốn phải bay ra ngoài điện. Chúng đại thần thấy thế kinh hãi, nhao nhao vội vã xông đi lên chặn đường, nhất là trong đó võ tướng, tốc độ càng nhanh, mấy bước liền ngăn ở cửa đại điện, huy trưởng hướng kia huyết châu vỗ tới. Thật to gan, dám lén xông vào ta hoàng cung đại nội, chết. Kia huyết châu quay tít một vòng, linh hoạt lấy tránh né lấy đám người bao vây chặn đánh, hiển nhiên nó liền muốn chạy ra đại điện bên ngoài, chỉ nghe thấy ầm ầm, răng rắc, lại là một tia chớp thẳng tắp bổ xuống, lần nữa đánh nát cần chính điện nóc phòng, bổ vào kia tiềm ma huyết châu phía trên. Đó lấy, liền nghe đến cách kít. Bành! Một tiếng, viên kia tiềm ma huyết châu trực tiếp nổ thành vỡ nát, cũng cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen. Tất cả mọi người ngây dại, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn phía cần chính điện trên không. Đạo đạo mặt trời mới mọc xuyên thấu qua kia vỡ vụn nóc nhà bắn vào bên trong đại điện, trên mặt đất tạo thành hai cái ánh sáng sáng tỏ ban. Bên trong một cái quần sáng còn chiếu xuất tại thế thì chấn điện quan võ trên thân. Ánh nắng chính là giữa thiên địa chí dương đến chính chi khí biến thành, chiếu xạ tại kia chấn điện quan võ trên thân, tựa như một đốm lửa ném đến tận liệt dầu phía trên, đàng. Một chút liền. Kim sắc liệt diễm phía dưới, mười mấy hơi thở về sau, nguyên địa nơi nào còn có chấn điện quan võ thi thể, còn lại chỉ có một đống màu đen cho tàn. Giờ phút này, quần thần chú ý tới, kia long tu hổ bàn tay vẫn bao trùm tại giám ma thạch bên trên, mà kia giám ma thạch lấp lóe quang mang đã biến thành sáng chói kim quang, tràn đầy thần thánh cùng trang nghiêm, nơi nào còn có nửa phần tà ác cảm giác. Đến lúc này, dù là phản ứng chậm nữa đại thần cũng đều phản ứng lại, tiếp lấy nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngự tọa phía trên. Thời khắc này ngự tọa bên cạnh, đứng thẳng đứng dậy Trương Tuyên trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Người tới. Trương Tuyên hét lớn một tiếng, đem quần thần giật nảy mình. Vậy hạ. Dầm dầm, đột nhiên bọn vào hơn 10 người hướng về Trương Tuyên quỳ rạp xuống đất. Cha, cho cô cha, hảo hảo cha. Tại sao có thể có tiềm ma giả ẩn vào ta hoàng cung đại nội? Trương Tiên giận dữ gầm thét lên. Vâng, bệ hạ. Bọn thị vệ quan võ đáp ứng một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, trong hoàng cung hoàn toàn đại loạn. Lúc này, Trương Tiên con mắt một lần nữa rơi trên người Trương Nhẫn, hơi cong người một cái, nói: Thập tam đệ, là ngu huynh hiểu lầm ngươi, cô cũng không nghĩ tới vậy mà có thể có tiềm ma giả ẩn nút tiến hoàng cung đại nội, mong rằng thập tam đệ chớ trách. Nhìn thấy hành động như vậy, Trương Nhẫn trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là không lộ, mà hơi hơi cong người đáp lễ, nói: Tam hoàng huynh không cần như thế. Kia tiềm ma giả nhất thiện ẩn tàng, chỉ hy vọng hoàng huynh lần này có thể đủ tốt tốt thanh tra một lần, nhất định phải đem trong hoàng cung tất cả tà ma đạo trích toàn bộ càn quét sạch sẽ. Thứ nên như vậy. Trương Tiên lần nữa hướng Trương Nhẫn có chút cung kính con người, sau đó liền quay đầu hướng quần thần phất phất tay, nói: Bài triều đi. Bên cạnh lao thái giám thấy một lần, vội vàng liền theo hô lớn: Hôm nay mọi việc đã xong, bài triều. Quần thần nghe vậy, cùng nhau hành lễ tạ ơn, sau đó liền nhao nhao quay người rời đi, mà Trương Nhẫn cũng mang theo bốn người quay người rời đi hoàng cung. Trận này minh tranh ám đấu cứ như vậy hạ màn. Trên không trung, Lôi Dũng thu hồi Lôi Thần chủ ý cùng Lôi Công Đục, Dư Hồng Thược cũng thu hồi Càn Nguyên Kính. Thời khắc này Lôi Dũng mặt mũi tràn đầy lửa giận, giọng căm hận nói: thật can đảm, ta thật muốn cho ngươi Trương Tuyên một đụng. Dám cấu kết ngoại tộc, hãm hại mình huynh đệ, thật là đáng chết. Tốt, Dũng ca, ngươi cũng đừng nóng giận, tâm kia Tuyên có thiên tử khí vận hộ thể, lại thêm khí số chưa hết, chúng ta nhưng không cách nào nghịch thiên mà đi. Một bên Dư Hồng Thược đội vàng quên lơn. Lôi Dũng nghe vậy gật đầu bất đắc dĩ, nói: Mẫu đơn, ta biết, ta chỉ là giận thôi. Đúng, Mẫu đơn, 18 sư thúc lần này tử kiếp xem như vượt qua. Dư Hồng Thượng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: Bên ta mới lây cản nguyên kinh chiếu xạ 18 sư thúc đỉnh đầu tử kiếp đã tán đi, tiếp xuống khả năng còn có một trận khốn khó chi kiếp. Ừm. Lôi Dũng nhẹ gật đầu, nói: Tử kiếp qua đi là được, khốn khó chi kiếp dễ làm, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Tốt. Dư Hồng Thượng nghe vậy nhẹ gật đầu, lại nói: Trương Nhẫn mang theo bốn người trở lại vương phủ bên trong, Trương Phi, Trương Thần cùng Trương Chắc cũng riêng phần mình dẫn người trở về riêng phần mình phụ đệ. Bất quá ba người đều cùng Trương Nhẫn lẫn nhau đã hẹn âm thầm cầu thông con đường. Vương phủ hậu viện một khách sảnh bên trong, Trương Nhẫn ở giữa ngồi xuống, cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, trong lòng cũng là sợ không thôi. hôm nay thật sự là hung hiểm đến cực điểm a. Hắn bị kia Tam hoàng huynh thật sự là đối với hắn động sát cơ a. Điện hạ, là chúng thuộc hạ vô năng. Đặng Thiện cùng Tả Xương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hướng Trương Nhẫn không mình hành lễ. Trương Nhẫn thấy thế, liền vội vàng đứng lên đem hai người đỡ lên, nói: "Đặng tướng quân, Tả tướng quân, việc này nhưng không trách được các người, đều do tiểu vương vị hoàng huynh này. Hắn thật là đối ta động sát cơ a." Điện hạ, kia, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Đặng Thiện mở miệng hỏi. Chương 1248, Thái Miếu bái tế chương 1248, Thái Miếu bái tế Trương Nhẫn nghe vậy lắc đầu, nói: "Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bản vương vị kia tam ca cũng sẽ không cứ như vậy buông tha chúng ta. Bây giờ trong chư vương, tại ngoài sáng bên trên, bản vương thực lực xem như yếu nhất một trong số đó, hiển nhiên, bản vương cái này tam ca là nghĩ trước gạt bỏ ta cái này uy hiếp không lớn tính nam vương, sau đó lại đi phân biệt gạt bỏ cái khác phiên vương, chỉ là..." Ha ha. Nói đến đây, Trương Nhẫn Nhẫn không ngừng cười lạnh. "Chỉ đúng vậy à, bản vương cũng không biết nên tán thưởng vị này tam ca thông minh đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu." "Hừ." Trong ngay mắt, thời gian đã đến ngày thứ hai. Trương Nhẫn sau khi rời giường, vừa mới rửa mặt xong, ngay tại hưởng dụng bữa sáng, đột nhiên Tả Xương vội vã chạy vào. "Điện hạ, không xong." Trương Nhẫn ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được sững sờ. "Tả tướng quân, đã xảy ra chuyện gì?" "Khởi bẩm điện hạ, chúng ta vương phủ bị cấm vệ quân phong tỏa." "Ừm, chuyện gì xảy ra?" Trương Nhẫn chau mày, nhịn không được mở miệng hỏi. "Điện hạ, lúc đầu mặt tướng muốn xuất phủ một chuyến, không nghĩ tới vừa mới mở ra cửa phủ, liền thấy trước cửa nhiều một đội cấm vệ quân, bọn hắn ngăn cản mặt tướng, cũng nói là bảo hộ thập tam điện hạ an nguy, trước đây hoàng phụng giới trước đó, mời điện hạ tận lực chớ có ra vương phủ." Tả Xương là cắn răng nói xong nghe được lời này. "Ba." Trương Nhẫn nghe vậy, tức giận đến vô bàn một cái liền đứng lên, nhịn không được phẫn nộ quát: "Tốt, tốt, cái này tiếp tục muốn giam lòng ta à?" "Điện hạ bất giận, điện hạ bất giận, muốn hay không mặt tướng đi đem bọn hắn đuổi đi?" Tả Xương ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Trương Nhẫn thở phào mấy hơi thở, rất nhanh đè xuống lửa giận trong lòng, dù sao hắn đã không phải là mười mấy tuổi thiếu niên mà lại loại tình huống này cũng sớm nằm trong dự đoán của hắn. "Tốt, Tả tướng quân, ngươi đi xuống trước đi, không cần quản bọn hắn, đã không để chúng ta ra ngoài, như vậy chúng ta trước hết không đi ra, dù sao bản vương cái này vương phủ bên trong cũng không lo ăn uống." "Vâng, điện hạ." Tả Xương đáp ứng một tiếng, quay người lại liền rời đi. Thời gian vội vàng mà qua, trong chớp mắt nửa tháng liền đi qua. Một ngày này, Trương Nhẫn ngay tại trong sân đánh quyền. "Ân, đánh chính là thái cực quyền, một chiêu một thức ở giữa, một cái khí tức vô hình không ngừng xoay tròn lấy, dẫn dắt không trung mặt trời mới mọc tử khí không ngừng rơi xuống, cũng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn." "Điện hạ, điện hạ." Một cái tiểu thái dám nói đến truyền nhiếp chính vương ý chỉ. Một người thị vệ vội vã chạy vào, Trương Nhẫn nghe vậy chậm rãi ngừng động tác trong tay, ánh mắt sâu kín nhìn về phía tiền viện phương hướng, lẩm bẩm: "Xem ra nên đi bái tế chi lễ." Nghĩ tới đây, Trương Nhẫn cất bước liền đi ra ngoài, thị vệ kia cũng đi theo thật sát. Rất nhanh, Trương Nhẫn liền thấy tiền viện bên trong cái kia mặt mũi tràn đầy hốt hoảng tiểu thái giám, hiển nhiên không phải lên lần cái kia Lưu Công Công. Lấy Trương Nhẫn đoan chừng, cái kia Lưu Công Công chỉ sợ sớm đã đi đầu thai. "Tiểu quế tử tham kiến thập tam điện hạ." Tiểu quế tử nhìn thấy đâm đầu đi tới Trương Nhẫn, nhịn không được nhỏ bắp chân nhất chuyển, không tự chủ liền khom người thi lễ một cái. Vốn là phải quỳ lạy, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ tới trong tay nâng là vật gì, nếu là hắn thật quỳ xuống, chỉ sợ đầu của hắn cũng phải giống ngày đó Lưu Công Công bình thường. "Miễn lễ đi." Trương Nhẫn cười quan sát một chút trước mắt cái này bội bội vàng vàng tiểu thái giám, dùng rất là hòa hoãn thanh âm nói: "Vâng, điện hạ." Tiểu quế tử đáp ứng một tiếng, vội vàng thẳng đứng lên thân thể, nhìn về phía Trương Nhẫn tiếp tục nói: "Thập tam điện hạ, nhất chính vương bệ hạ có chỉ, mời điện hạ tại sau 3 ngày tiến cung, theo thái hậu, chư vị điện hạ cùng quần thần đến thái miếu tham gia bái tế chi lễ." Nói xong lời này, tiểu quế tử liền rất cung kính đem trong tay ý chỉ đưa tới. Một bên thị vệ liền vội vàng tiến lên, đưa tay liền đem kia ý chỉ nhận lấy. "Điện hạ, tiểu nhân cáo lui." Tiểu quế tử thấy thế, liền vội vàng không người cáo lui. Trương Nhẫn cười khoát tay áo, kia tiểu quế tử xoay người nhanh như chớp liền chạy. Nhìn xem kia vội vã thân ảnh, Trương Nhẫn cảm thấy cái này tiểu quế tử rất thú vị. 3 ngày, thoáng qua liền đến. Sáng sớm hôm đó, dựa mặt hoàn tất, Trương Nhẫn mang theo La Hỏa, Long Thu Hổ, Đặng Thiện cùng Tả Xương 4 người liền rời đi Tĩnh Nam vương phủ. Lần này, cổng cấm vệ quân tự nhiên không tiếp tục cản lấy bọn hắn. Một đường không nói chuyện, 5 người rất nhanh liền tiến vào hoàng cung, tới trước Cần Chính điện tập hợp. Thời khắc này Cần Chính điện bên trong, Tam hoàng tử Trương Viên mẹ đẻ, cũng là Tiên hoàng hoàng hậu Khang Mẫn ở giữa ngồi cao tại ngự tọa phía trên. Tại ngự tọa bên cạnh, còn có một cái thấp hơn mấy phần chỗ ngồi, Trương Viên đang ngồi ở phía trên. Mẹ con 2 người quan sát quần thần, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đại điện bên trong, văn võ quần thần chia nhóm 2 bên. Tại quần thần phía trước thì là hoàng thân quốc thích, bên trái chính là Trương Nhẫn thúc bá trưởng bối, phía bên phải thì là Trương Nhẫn huynh đệ tỷ muội những hoàng tử này. Trương Nhẫn nhìn trộm đánh giá một phen, phát hiện ngoại trừ ngũ hoàng tử Trương Phi, cựu hoàng tử Trương Thần cùng thập nhất hoàng tử Trương Trác 3 người bên ngoài, bát hoàng tử Trương Diên, 10 nhị hoàng tử Trương Hồng cũng đều đến, còn lại chính là thân ở kinh thành một chút hoàng tử cùng công chúa. Chư vị hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, một loại không hiểu cảm xúc tại lẫn nhau ở giữa truyền lại. Ở bên trái, đương trước ngồi một vị lão giả. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn chồng chất, nhưng hai mắt vẫn thỉnh thoảng lóe ra thần quang. Lão giả chính là hoàng gia đương thời tông chính, chính là lão hoàng đế Trương Khải Đường huynh Trương Chấn. Thời khắc này Trương Chấn hai mắt nhắm lại, trong tay chống một cây quả trượng, cũng không biết nghĩ đến thứ gì. Cong, cong, cong. Đột nhiên nơi xa truyền đến 9 tiếng tiếng chuông du dương, ngự tọa phía trên hoàng hậu Khang Mẫn cùng tam hoàng tử Trương Tuyên đồng thời đứng lên tới. Trương Tuyên trước quay đầu nhìn một chút mẫu thân Khang Mẫn, gặp Khang Mẫn sau khi gật đầu, hắn lúc này mới quay đầu trở lại đến, mở miệng nói ra, chư vị ái khanh, canh giờ đã đến, chư vị theo cô tiến về Thái Miếu đi. Vâng, chúng ta tuân chỉ. Quần thần nghe vậy, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Sau đó, Trương Tuyên tay vịn mẫu thân Khang Mẫn cất bước đi xuống bậc thang, hướng về đại điện chi đi ra ngoài. Tông Chính Trương Chấn đầu tiên đứng thẳng đứng dậy, tại hai người thiếu niên nâng phía dưới, đi theo Trương Tuyên mẹ còn hai người sau lưng. Quân thần thấy thế, cũng liền bận bịu cất bước đuổi theo. Các hoàng tử, công chúa liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên cũng không dám trì hoãn, nhao nhao đi theo. Ra Cần Chính điện, đám người thẳng đến Thái Miếu mà tới. Thái Miếu tại hoàng cung phía đông, khoảng cách cũng không xa. Rất nhanh, đám người liền đi tới Thái Miếu ở trong. Thái Miếu bên trong trưng bày lịch đại tiên hoàng bài vị, hương hỏa lượn lờ, tràn đầy một loại an bình tưởng hòa không khí. Thời khắc này đại điện bên trong, trưng bày một bức to lớn trang trí cực độ tinh mỹ quan tài. Quan tài bên trong, dĩ nhiên chính là vừa mới băng hà lão hoàng đế Trương Khải. Giờ phút này, Trương Tuyên cất bước tiến lên, bình một tiếng, liền té quỵ trên đất. Phức tạp bái tế nghi thức lại bắt đầu. Chương 1249, tang lễ kết thúc, thiên đạo ác thú vị. Chương 1249, tang lễ kết thúc, thiên đạo ác thú vị. Toàn bộ bái tế nghi thức phức tạp vô cùng, bất quá đại thể ý tứ chính là bẩm báo thiên địa cùng tổ tông, đại hạ hướng đời thứ 8 hoàng đế Trương Khải chết rồi. Toàn bộ bái tế quá trình bên trong, thân là đại hạ nhất chính vương tam hoàng tử Trương Tuyên tự nhiên trở thành tuyệt đối nhân vật chính, chủ trì cả quá trình. Mà cái khác hoàng tử chỉ cần đi theo lễ bộ quan viên an bài tiến hành quỳ lệ cùng khóc nỉ non là đủ rồi. Nói đến, Trương Nhẫn số tuổi nho nhỏ liền bị Trương Khải đuổi ra khỏi kinh thành, hắn đối với mình vị này tiện nghi phụ hoàng thật rất khó nói có bao nhiêu tình cảm, cho nên toàn bộ bái tế quá trình hắn làm chính là cẩn thận tỉ mỉ, ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Bất quá cụ thể trong lòng của hắn đến tột cùng có bao nhiêu bi thống, liền ngay cả chính hắn cũng nói không rõ lắm. Rất nhanh, một ngày cứ như vậy đi qua, đợi mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, Thái Miếu bên trong, toàn bộ bái tế cầu nguyện nghi thức cũng đến hồi cuối. Thời khắc này Trương Nhẫn sớm đã buồn ngủ cuối cùng cũng không biết làm sao trở về. Đương nhiên, không phải xuất cung về vương phủ, bởi vì sau 3 ngày chính là chính thức phụng rời cái này 3 ngày ở giữa, các hoàng tử cùng công chúa đều phải lưu trong hoàng cung, còn muốn tiến hành trai giới. Tiếp xuống 3 ngày, mỗi ngày giờ mão, Trương Nhẫn đều sẽ bị tiểu thái giám kêu lên, sau đó sau khi đánh răng rửa mặt xong, đến Thái Miếu đi thủ linh. Hoàng tử thủ linh cũng cùng người bình thường thủ linh khác biệt, cũng có rất nhiều giảng cứu, tỉ như có các loại nghi thức bái tế, còn có tụng kinh. Về phần nói tụng cái gì trải qua, Trương Nhẫn cũng không biết. Dù sao có lễ bộ quan viên mang theo, hắn đi theo thuật lại là được rồi. Bất quá, cái này 3 ngày, vị kia đại hiếu tử nhiếp chính vương tam hoàng tử nhưng là không còn đến đây. Cũng không biết hắn đây coi là hiếu thuận, vẫn là không hiếu thuận. Ngoài cung, biết được Trương Nhẫn cùng ngày không cách nào rời đi về sau, La Hỏa, Long Tu Hổ, Đạo Thiện cùng Tả Sương 4 người tự nhiên cũng liền trở về Tĩnh Nam vương phủ. Trong chớp mắt, 3 ngày liền đi qua, ánh nắng sáng sớm vãi xuống đến, quá cửa miếu trước, nhiếp chính vương tam hoàng tử Trương Tuyên đi đầu, tiên hoàng sau Khang Mận ở bên, các hoàng tử công chúa sau đó, lại đằng sau thì là cả triều quân thần. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi Thái Miếu, vây quanh lão hoàng đế Trương Khải quan tài, rời đi hoàng cung. Hoàng thành trên đường cái, sớm đã là đầy đường đồ trắng, đường cái hai bên, dân chúng mặc đồ tang, quỳ sát tại hai bên đường, lặng lặng chờ đợi lấy đưa tang đội ngũ trải qua. Một đoàn người đi qua đường phố rộng rãi, ước chừng một canh giờ sau, rốt cục chậm rãi rời đi hoàng thành. Đại hạ hướng hoàng lăng ngay tại hạ đều trong núi. Hạ đều núi liền ở kinh thành ngoài thành, đi bộ nhanh, cơ hồ 1-2 canh giờ liền có thể đến. Bất quá, dù sao đại hạ hoàng lăng không có hạ đều núi ngoài núi. Thứ hai, đưa tăng tốc độ tiến lên tự nhiên cũng không thể cùng dân chúng đội vã đuổi lộ tương so. Cho nên, đến hạ đều núi, lúc đầu 1-2 canh giờ lộ trình, đưa tăng đội ngũ đi ước chừng gần 5 canh giờ, rốt cục tại trời tối trước đi tới hạ đều núi chân núi. Nơi đây có một chỗ hành cung, tên gọi đại hành cung. Đại hành cung bên trong, diện tích rộng lớn, trong sân có công bộ đám thợ thủ công đã sớm dựng tốt đài cao cùng lô điện. Đem quan tài rời đi đến trên đài cao, các hoàng tử cùng công tử liền đi tới bên cạnh trong linh đường bắt đầu thủ linh. Dựa theo quy củ, tối nay hoàng tử, đám công chúa bọn họ đều không thể ngủ. Trương Viên, Trương Phi, Trương Nhẫn chờ đông đảo trưởng thành hoàng tử, công chúa còn dễ nói, nhưng này chút vị thành niên hoàng tử cùng công chúa cũng có chút chịu tội. Nói đến, kia Trương Khải cũng thật sự là càng già càng dẻo dai, hắn vậy mà thừa dịp duyên thọ những năm này, vậy mà lại cho Trương Nhẫn chờ một các hoàng tử, công chúa thêm 10 cái đệ đệ, muội muội. Trong đó nhỏ nhất là một cái công chúa, năm nay mới vừa bận 3 tuổi, giờ phút này đang bị một cái vú em ôm vào trong ngực đâu, đã ngủ. Ngoài ra còn có mấy cái 4-5 tuổi, 7-8 tuổi hoàng tử, công chúa, cũng phần lớn lệch qua một bên. Có đã ngủ có cũng không xê xích gì nhiều, đầu từng chút cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Rất nhanh, một đêm liền đi qua. Ánh nắng sáng sớm vương vai xuống, tại Trương Tuyên dẫn đầu dưới, đưa tang đội ngũ rời đi đại hành cung, rốt cục đi vào hạ đều núi. Hạ đều trong núi, thông hướng hoàng lăng con đường phi thường khoáng đạt và bằng phẳng, cho nên một nhóm tốc độ của con người cũng rất nhanh. Trải qua một ngày đi đường, rốt cục tại mặt trời xuống núi trước, đưa tang đội ngũ đạt tới Long Ân trong điện. Sắp xếp cẩn thận quan tài về sau, tối nay, từ tất cả trưởng thành hoàng tử thủ linh, cái khác hoàng tử cùng công chúa liền đều đi nghỉ ngơi. Tiếp xuống, liền lại là chờ đợi. Khâm Thiên giám cho lương thần cắt nhật chính là sau 5 ngày, cho nên đám người còn muốn tại đây đợi 5 ngày. Vô tận tinh giữa không trùng, Ngọc Kinh Sơn bên trên, Trương Huyền nhìn xem đây hết thảy, nhịn không được thở dài một hơi. Nói đến, hắn xuyên qua đến đây phương thế giới đã không sai biệt lắm 20 năm. Hắn đã từ một cái biên cương tiểu trấn thanh niên bình thường trưởng thành là thiên địa chi sư, huyền môn chi chủ, càng đột phá đến chân tiên chi cảnh. Hết thảy tựa hồ cũng thoáng như cách một ngày, trong mơ hồ còn tổng cho hắn một loại cảm giác không chân thật. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt, 5 ngày đã qua. Theo mặt trời mới mọc lên ở phương đông, hôm nay chính là chính thức hạ táng thời gian. Nghi thức tự nhiên là phức tạp vô cùng, nhưng Trương Nhẫn lại không cần phí cái gì đầu óc, dựa theo lễ bộ bàn giao làm là được rồi. Bận rộn cả ngày, rốt cục Hạ Tuyên Tông Trương Khải quan tài bị chính thức đưa vào đến địa cung bên trong. Theo địa cung đại môn chậm rãi quan bế, đoạn long thạch rơi xuống, toàn bộ đưa tang nghi thức liền coi như là cơ bản kết thúc. Ở bên cạnh hành cung bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Từ Nhiếp Chính Vương chủ trì lần nữa cử hành một lần bái tế nghi thức, toàn bộ đưa tang quá trình rốt cục xem như triệt để kết thúc. Nghi thức kết thúc, các hoàng tử, công chúa cùng quần thần cũng rốt cục rời đi hoàng lăng. Lúc đến chậm chạp, về lúc cũng nhanh, cùng ngày liền chạy về kinh thành. Trương Nhẫn cũng rốt cục về tới Tĩnh Vương phủ bên trong. Điện hạ, La Hỏa, Long Tu Hổ, Đặng Thiện cùng Tả Sương mang theo bọn thị vệ sớm đã trong phủ chờ đã lâu. Nhìn trước mắt đám người, Trương Nhẫn cũng lộ ra một tia giải thoát tiêu dung. Chư vị, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát rời đi kinh thành, trở về Tĩnh Nam.
Vâng, điện hạ.
Đám người nghe vậy đều là đại hỉ. Trong nháy mắt, một đêm vội vàng mà qua, vừa tới giờ mão, Trương Nhẫn đã ra khỏi giường, vừa mới rửa mặt hoàn tất, liền thấy một người thị vệ vội vã lao đến. Nghĩa Bình, đã xảy ra chuyện gì, hốt hoảng như vậy?
Điện hạ, không xong, không xong, cấm vệ quân lại đem chúng ta vây quanh.
Cái gì?
Trương Nhẫn nghe vậy, vụt một chút liền đứng lên.
Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Điện hạ, thuộc hạ cũng không biết. Những cái kia cấm vệ quân nói gần nhất có đạo trích ngay tại mưu đồ bí mật mưu hại chư vị vương gia, vì vậy Nhiếp Chính Vương có lệnh, mệnh bọn hắn tạm thời đem chư vị vương gia bảo vệ.
Ba.
Trương Nhẫn khí vỗ bàn một cái, cả giận nói, thật can đảm.
Tam ca a, Tam ca, ngươi đây là muốn làm gì?
Cùng lúc đó, vô tận tinh giữa không trùng, Ngọc Kinh Sơn bên trên, Trương Nhẫn cũng đột nhiên mở mắt.
Số trời có biến, thiên đạo, đây cũng là ngươi ác thú vị sao?
Chương 1250, thiên gia vô tình, chương tiên động đồ đao chương 1250, thiên gia vô tình, chương tiên động đồ đao còn xin điện hạ chớ có để tiểu tướng có làm.
Các ngươi thật can đảm.
Hừ. Trương Nhẫn bung lên ống tay áo, mang theo La Hỏa, Long Tu Hổ đám người quay người liền trở về vương phủ. Trở lại trong vương phủ, Trương Nhẫn sắc mặt tái xanh, hai mắt phun lửa, thật lâu, thật dài hô thở ra một hơi, cái này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Tĩnh Nam Vương ngoài cửa phủ, một vị toàn thân giáp trụ tướng quân chậm rãi đem bảo kiếm đẩy trở về vỏ kiếm ở trong.
Tướng quân, vừa rồi nguy hiểm thật, hẳn là thập tam điện hạ nếu là xông vào, ngươi thật muốn đối điện hạ xuất thủ sao?
Bên cạnh một binh sĩ, mặt mũi tràn đầy cẩn thận thấp giọng hỏi.
Vị tướng quân kia nghe vậy, cười lắc đầu, nói, thập tam điện hạ cũng không có ngốc như vậy, mà lại.
Nói đến đây, vị tướng quân kia đột nhiên ngừng miệng, cùng sử dụng tay hướng về bên cạnh chỗ cao chỉ, thấp giọng nói, ngươi cho rằng tới đây cản trở thập tam điện hạ chỉ có chúng ta những người này sao?
T. Chúng binh sĩ nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng không dám hỏi lại.
Tĩnh Nam Vương trong phủ, Trương Nhẫn trầm ngâm một lát, quay đầu, nhìn về phía La Hỏa nói, La tướng quân, đạo pháp thần kỳ, tối nay còn phải làm phiền ngươi đi ra ngoài một chuyến, tìm một chút bọn hắn hư thực.
Vâng, điện hạ.
La Hỏa nghe vậy, trực tiếp không người xác nhận, liền đáp ứng xuống.
Nói đến, trong đám người, thật đúng là chính là hắn thích hợp nhất.
Phân phó xong việc này, Trương Nhẫn đột nhiên thở dài một hơi, nói, theo lý thuyết chúng ta hôm qua nên trong đêm rời đi, nếu không cũng không có ngày hôm nay như vậy bị động cục diện.
Điện hạ, ngài chớ có tự trách, chúng ta chẳng ai ngờ rằng Tam điện hạ sẽ như thế quả quyết ta.
Đặng Thiện mở miệng an ủi Trương Nhẫn nói.
Trương Nhẫn nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng liền không nói thêm lời.
Rất nhanh, mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, màn đêm buông xuống.
Chớp mắt đã đến canh hai thiên, La Hỏa đột nhiên đứng lên, đến Trương Nhẫn trước mặt không người nói, điện hạ, giờ phút này canh hai thiên, mặt tướng cái này trước đi tìm hiểu một phen, nếu là có thể thừa dịp, chúng ta liền lập tức rời đi.
Tốt. Trương Nhẫn đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền cầm La Hỏa tay, nói, La tướng quân, hết thảy đều nhờ ngươi.
Điện hạ nói chỗ nào lời nói, mặt tướng đi một lát sẽ trở lại.
Nói xong lời này, La Hỏa tay trái bấm niệm pháp quyết, nhẹ nhàng dậm chân một cái, chỉ gặp hắn trống rỗng liền lâm vào trong đất, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Thấy cảnh này, Trương Nhẫn cùng Long Tu Hổ đều rất bình tĩnh, nhưng Đặng Thiện cùng Tả Sương lại thấy mi tâm chực nhẹ, con mắt chừng cái căng tròn.
Điện hạ, cái này,
hai người nơi nào thấy qua này diệu pháp a?
Trương Nhẫn nhìn thấy hai người biểu lộ, trong lòng cũng là mừng thầm, liền mở miệng vì hai người giải thích.
Đặng tướng quân, Tả tướng quân, vừa rồi các ngươi nhìn thấy chính là đạo môn thuật pháp, đi chi thuật, các ngươi cũng biết La tướng quân cùng Long tướng quân đều là đạo môn đệ tử.
Mặc dù Trương Nhẫn mười phần tin tưởng Đặng Thiện, Tả Sương hai người đối với mình trung thành, nhưng thích hợp cho bọn hắn nhiều phơi bày một ít lá bài tẩy của mình cũng là mười phần có cần phải.
Một thì là biểu hiện ra mình đối với bọn hắn tín nhiệm, thứ hai sao?
Thứ hai là thông qua biểu hiện ra những này nội tình, làm bọn hắn đối với mình càng thêm có lòng tin.
Đặng Thiện, Tả Sương tự nhiên biết La Hỏa cùng Long Tu Hổ chính là Khương Hùng đệ tử, mà Khương Hùng chính là đạo môn đệ tử đời hai.
Bất quá, tại quá khứ, hai người bọn họ chưa từng thấy lối đi nhỏ cửa biểu hiện ra đạo pháp của mình.
Dù sao, trước mắt tại Tĩnh Nam phủ, Khương Hùng càng nhiều lên chính là một cái mưu thần nhân vật, mà thân ở chúng thần che chở cho Tĩnh Nam phủ, bọn hắn ngay cả một con quỷ dị đều chưa từng thấy qua, tự nhiên cũng liền chưa thấy qua trận đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người xuất thủ. Tại bọn hắn một đường hộ tống Trương Nhẫn đến đường của kinh thành bên trên, La Hỏa, Long Tu Hổ biểu hiện thủ đoạn mặc dù khác biệt với phổ thông võ học, nhưng cũng tại bọn hắn phạm vi hiểu biết bên trong. Bọn hắn cũng chỉ là coi là La Hỏa, Long Tu Hổ võ đạo công pháp càng thêm kỳ lạ một chút mà thôi. Nhưng hôm nay nhìn thấy như vậy một người sống sờ sờ trực tiếp liền chui vào trong đất, mà mặt đất vậy mà không có động, người cứ như vậy hư không tiêu thất, cái này cũng không phải cái gì võ đạo có thể làm được. Ngay tại Đặng Thiện cùng Tả Xương trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, hai người ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện La Hỏa đã trở về. Điện hạ, mặt tướng về đến rồi. La tướng quân, như thế nào? Trương Nhẫn đội vàng hỏi. La Hỏa sắc mặt tâm trầm, lắc đầu, nói, điện hạ, vây quanh chúng ta vương phủ cấm vệ quân chí ít có hơn 200 người, nhưng mà này còn là bên ngoài. Âm thầm cũng có 30, 40 người, hơn nữa còn có 3 vị võ vương ở đây cách đó không xa trông coi. Cái gì? Đám người nghe vậy, đều là kinh hãi. Điện hạ, lấy thực lực của chúng ta, nếu là cường tự xông ra đi cũng là không khó. Ba cái kia võ vương chỉ có một cái trung giai võ vương, mặt khác hai cái đều là sơ giai võ vương, những cái kia cấm vệ quân phần lớn bất quá võ đồ cảnh, nhiều nhất võ giả cảnh. La Hỏa mở miệng tiếp tục nói. Trương Nhẫn nghe vậy, ngay cả vội khoát khoát tay. La tướng quân, mạnh mẽ xông tới chính là hạ hạ sách, nếu không phải đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, tạm thời không làm cân nhắc, tốt, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, chậm đợi thời cơ. Vâng, điện hạ. Bốn người gặp Trương Nhẫn nói như vậy, liền vội vàng không người xác nhận, sau đó liền xoay người lại. Nhìn xem bốn người rời đi, Trương Nhẫn thở dài một hơi, đi vào phía trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh trăng non, nhịn không được lần nữa thở dài một hơi. Tam ca a, Tam ca, ngươi quả nhiên tàn nhẫn quả quyết a. Thứ bất quá, ngươi thật coi là dạng này liền có thể vây khốn tiểu đệ sao? Trong nháy mắt, một đêm liền đi qua. Trương Nhẫn theo thường lệ giờ mão rời giường, rửa mặt xong, liền trong sân đánh lên thái cực quyền. Đánh xong quyền, an nghỉ điểm tâm, Trương Nhẫn liền tản bộ đến trong hoa viên thưởng tốn mất. Ngắm hoa uống trà, đuổi lấy thời gian. An nghỉ cơm trưa, Trương Nhẫn đang muốn đứng dậy tiếp tục đi vườn hoa ngắm hoa, đột nhiên, Tả Xương vội vã xông vào. Điện hạ, không xong. Nhìn xem Tả Xương kia vội vàng hoảng sợ sắc mặt, Trương Nhẫn giật mình trong lòng, vội vàng liền mở miệng hỏi, "Tả tướng quân, chuyện gì xảy ra?" Tả Xương đi vào Trương Nhẫn bên hai, thấp giọng nói, "Điện hạ, bắt điện hạ cùng 11 điện hạ bị nhất chính vương lấy tiên hoàng tang lễ bên trên thất lễ vì tội danh, trực tiếp cho chém đầu." "Cái gì?" Trương Nhẫn một tiếng kinh hô, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã trên đất, may mắn bị Tả Xương vịn. Mười mấy hơi thở về sau, Trương Nhẫn cái này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt đã kinh biến đến mức xanh xám, giọng căm hận nói, "Tốt, tốt, Lao Tam, Lao Tam a, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, ngươi làm sao hạ thủ được a? Quả nhiên thiên gia vô tình a, thiên gia vô tình a." "Điện hạ, điện hạ." Nhìn xem Trương Nhẫn biểu lộ, Tả Xương khẩn trương liên thanh thấp giọng hô, "Tả tướng quân, ngươi đi mời La tướng quân, Long tướng quân, Đặng tướng quân ba vị tới." "Vâng, điện hạ." Chương 1251, Trương Nhẫn muốn trốn, Lôi Dũng bị ngăn cản. Chương 1251, Trương Nhẫn muốn trốn, Lôi Dũng bị ngăn cản bắt hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử cái chết, để Trương Nhẫn trong lòng ném đi cuối cùng một tia huyễn tưởng. Hiển nhiên, ngày đó trên triều đình bị vu hãm, hắn bị kia Tam ca là thực sự dự định giết hắn a. May mắn hắn làm đầy đủ chuẩn bị, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Nhưng giờ phút này, Trương Nhẫn không cách nào xác định Trương Tuyên lúc nào lần nữa đối với mình giơ lên đồ đao, cho nên hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó, biện pháp tốt nhất chính là lập tức rời đi kinh thành, trở về địa bàn của mình, Tĩnh Nam phủ. Rất nhanh, La Hỏa, Long Thu Hổ, Đặng Thiện cùng Tả Xương đều đến đây. "Điện hạ, điện hạ." Bốn người phân biệt hướng Trương Nhẫn hành lễ, Trương Nhẫn liền vội vàng tiến lên đem bốn người đỡ lên. "Bốn vị tướng quân, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên." "Vâng, điện hạ." Bốn người ứng thanh mà lên. Năm người phân biệt sau khi ngồi xuống, Trương Nhẫn liền nhìn về phía Tả Xương, nói, "Tả tướng quân, ngươi nhưng từng đem sự tình cho ba vị tướng quân nói qua rồi." Tả Xương nhẹ gật đầu, nói, "Điện hạ, trên đường, mặt tướng đã xem sự tình đều nói cho bọn hắn." "Tốt." Trương Nhẫn đáp ứng một tiếng, sau đó liền nhìn về phía ba người, nói, "Ba vị tướng quân, các ngươi thấy thế nào?" La Hỏa cau mày, Long Tu Hổ lông mày đứng đấy, hai mắt thoáng hiện sắc cơ, Đặng Thiện thì thủ mở miệng trước. "Điện hạ, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta phải lập tức rời đi vô luận nghĩ biện pháp gì." Tả Xương nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, nói, "Điện hạ, nếu không tối nay, chúng ta liền đi đi thôi. Nếu là có thể âm thầm đi, vậy liền âm thầm đi, như là không thể âm thầm đi, kia liền trực tiếp mạnh mẽ xuống tới." Long Tu Hổ lúc này cũng nói hắn mới mở miệng, liền giọng nói như trung đồng. "Điện hạ, đúng, mạnh mẽ xuống tới, có can đảm ngăn cản chúng ta, mặt tướng liền dùng to bằng cái thất tảng đá đập chết bọn hắn." Nghe được Long Tu Hổ nói như vậy, La Hỏa nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Long Tu Hổ toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng ngậm miệng lại, mang trên mặt mấy phần ủy khuất. Bởi vì Long Tu Hổ không sợ trời, không sợ đất, thậm chí còn không sợ đại sư Minh Trần Đống, nhưng lại sợ vị này nhị sư Minh La Hỏa. Bởi vì La Hỏa điều khiển hỏa diễm đốt người thật sự là quá đau. Ngăn trở Long Tu Hổ sau, La Hỏa quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, mở miệng nói, "Điện hạ, tối nay để mặt tướng lại đi tìm hiểu một phen đi." Nghe được La Hỏa nói như vậy, Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, La tướng quân, tối nay liền cực khổ nữa ngươi một chuyến." Nói đến đây, Trương Nhẫn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Đặng Thiện cùng Tả Xương, nói, "Đặng tướng quân, Tả tướng quân, các ngươi cũng phân phó, để bọn thị vệ trong bóng tối thu thập làm sao giả, tối nay chuẩn bị rút lui, thuận tiện cũng thông chi ngoài thành hộ vệ." "Vâng, điện hạ." Trong chớp mắt, theo mặt trời rơi xuống, màn đêm buông xuống. Thời gian đi vào canh hai thiên, đám người đều tập trung vào hậu viện một chỗ trong đại sảnh. Trương Nhẫn nhìn về phía La Hỏa, nói, "La tướng quân, làm phiền." "Điện hạ khách khí." La Hỏa nói xong, tay bấm chỉ quyết, nhẹ nhàng dậm chân một cái, trong chớp nhoáng lại lần nữa chui vào trong đất. nói đến, loại tình huống này, đi chi thuật là thật dùng tốt. Theo La Hỏa rời đi, bên trong đại sảnh, tất cả mọi người nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, một đạo hồng quang lấp lóe, La Hỏa đã từ dưới đất chui ra. Điện hạ. Nghe được thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy La Hỏa tấm kia hơi có vẻ mặt âm trầm. Nhìn thấy La Hỏa sắc mặt, đám người đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề. Trương Nhẫn mở miệng hỏi, "La tướng quân, thế nhưng là tình huống không ổn?" La Hỏa nhẹ gật đầu, nói, "Điện hạ, mới có mặt tướng chúng quanh quan sát một vòng, phát hiện chỗ sáng cấm vệ quân số lượng cũng không gia tăng, nhưng chỗ tối người lại tăng lên không chỉ một lần, mà lại mặt tướng còn cảm nhận được một cái đỉnh phong võ vương cùng hai cái yêu vương khí tức." "Cái gì?" Đám người nghe vậy đều là một tiếng kinh hô. Nếu là chỉ bằng vào ngày hôm qua lực lượng, đám người muốn lao ra cũng không khó, nhưng hôm nay lại tăng lên nhiều như vậy lực lượng, nhất là một cái đỉnh phong võ vương cùng hai cái yêu vương, bọn hắn thật không phải là đối thủ. Muốn an toàn phá vây, liền đành phải mời được Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai vị xuất thủ. Hai vị này đều là võ đế cấp cao thủ, muốn đem bọn hắn cứu ra ngoài, quả thực là dễ như trở bàn tay, trừ phi Trương Tuyên có thể mời được võ đế cấp cao thủ xuất thủ ngăn cản. Bất quá, tại toàn bộ tranh hoàng đấu tranh bên trong, nhân tộc võ đế là không thể nhúng tay. Đây là thời gian trước, chúng võ đế ở giữa đạt thành một hạ ước định. Vô luận là ai làm hoàng đế, kỳ thật đối với võ đế cấp cao thủ tới nói, đều không có khác nhau lớn hơn gì, chỉ cần ngươi không phản bội nhân tộc là được. Điện hạ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mời Lôi sư thúc, Dư sư thúc hai vị xuất thủ. La Hỏa nhìn về phía Trương Nhẫn, mở miệng nói ra. Trương Nhẫn nghe vậy thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, La tướng quân, việc này liền giao cho ngươi. Vâng, điện hạ. Còn xin điện hạ sai người chuẩn bị một trương bàn thờ cùng một chút hương nến. La Hỏa mở miệng nói ra. Trương Nhẫn nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền quay đầu phân phó Tả Sương tiến đến chuẩn bị. Rất nhanh, trong viện liền dọn lên một trương bàn thờ. Bàn thờ bên trên đặt vào một cái ba chân hai thai lư hương bên cạnh còn đốt hai cây nến đỏ, hương nến bên cạnh thì cất đặt lấy một chút hương dây. Lúc này, đám người đi ra đại sảnh, đi tới viện lạc ở trong. La Hỏa cất bước tiến lên, đưa tay vê lên ba nén hương, dẫn đốt về sau, nhìn trời ba bái. Đệ tử La Hỏa, tham kiến hai vị sư thúc, hôm nay điện hạ bị khốn tại kinh thành, còn cần hai vị sư thúc xuất thủ mới có thể giải thoát này ách. La Hỏa trong miệng nói lẩm bẩm, đem mọi người thời khắc này tình cảnh đều nói một lần. Bái tế hoàn thành, La Hỏa lần nữa cung kính ba bái, sau đó liền đem ba nén hương theo thứ tự đâm vào lư hương ở trong. Chỉ gặp ba đạo hương hỏa thẳng tắp phóng lên tận trời, tiếp lấy liền biến mất ở giữa hư không. Giờ phút này, Lôi Minh Sơn trong độc phủ, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai người ngay tại quanh chân ngồi tính toán, thần du thái hư. Đột nhiên, hai người đồng thời mở mắt, quay đầu liền nhìn về phía kinh thành phương hướng. Mậu Đơn, ngươi tọa trấn độc phủ, ta đi một chuyến đi. Lôi Dũng quay đầu nhìn về phía Dư Hồng Thược mở miệng nói. Tốt. Dư Hồng Thược nhẹ gật đầu, không có nói lời phản đối. Lấy bọn hắn thời khắc này tu vi, cho dù là đối mặt sơ giai võ đế đều có thể ứng đối, cho nên một người tiến đến đã đầy đủ. Lôi Dũng gặp Dư Hồng Thược không có ý kiến, cất bước liền đi ra độc phủ, vừa muốn ra vân mà đi, đột nhiên một đạo thần âm vang lên. Số trời có biến, tiểu thập tam lúc có 10 năm khôn khó chi kiếp. Nghe được thanh âm kia, Lôi Dũng thần sắc biến đổi, ngay cả đội cùng kính nhìn trời mà bái, nói, vâng, lão sư, đệ tử tuân mệnh. Đáp ứng xong, Lôi Dũng quay người lại, liền lại lần nữa trở về độc phủ. Kinh thành Tĩnh Vương phủ bên trong, ba nén hương đã đốt đi hơn phân nửa, đáng tiếc hư không bị mở, cái gì cũng không xuất hiện. Nơi nào có Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng thân ảnh? Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Trương Nhẫn cất bước tiến lên, đưa tay cũng vê lên ba nén hương, hắn cũng nghĩ thử một lần. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo thần âm truyền đến. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn. Chương 1252, Ngọc Kinh Sơn Huyền Thành Cung. Chương 1252, Ngọc Kinh Sơn Huyền Thành Cung. Theo thần âm truyền đến, đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hư giữa không trung, thiên hoa loạn truy, thường vân vạn đóa, thất thải hào quang trong bao, một đầu thanh lưu chậm rãi cất bước mà xuống. Nhìn thấy kia thanh lưu, hiện trường Trương Nhẫn, La Hỏa vui suýt nữa nhảy dựng lên. Nhị ca, sư tổ. La Hỏa một thanh kéo lấy bên cạnh Long Tu Hổ liền bị xuống. Nghe được La Hỏa trong miệng sư tổ Long Tu Hổ, cho dù đầu óc có ngu đi nữa, cũng biết tới là ai. Bỏ họ. Theo một tiếng bỏ hống, to lớn thanh lưu liền rơi xuống biển lạc ở trong. Trương Nhẫn đã cất bước đi tới thanh lưu bên cạnh, vui mừng nói, nhị ca, ngươi làm sao đích thần đến? Thanh lưu trên lưng, Trương Huyền vung lên phất trần, sau đó liền cười từ châu trên lưng nhảy xuống tới. Tiểu thập tam a, làm sao? Ta không thể tới sao? Chỗ nào có thể đâu? Nhìn nhị ca ngươi lời nói này, Trương Nhẫn trên mặt cười hoa đều mở. Một thanh liền tóm lấy Trương Huyền cánh tay, nói, nhị ca, mau mời, chúng ta vào nhà nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, quay đầu hướng vẫn bị trên mặt đất La Hỏa cùng Long Tu Hổ, nói, La Hỏa, Long Tu Hổ, các ngươi cũng đều đứng lên đi. Nói xong lời này, Trương Huyền liền đi theo Trương Nhẫn đi vào bên trong đại sảnh, tiếp lấy két. Một thanh âm vang lên, đại sảnh đại môn liền tự động đóng lại. La Hỏa cùng Long Tu Hổ đứng dậy, vội vàng liền đi tới đại môn trước mặt, một trái một phải liền giống như hai tôn cửa thần đồng dạng canh giữ ở nơi đó. Long Tu Hổ nháy máy mắt, nói khẽ với La Hỏa, nói, La sư minh, tiểu đệ còn chưa hề bái kiến qua sư tổ làm sao lại nhận biết ta sao? La Hỏa trợn nhìn Long Tu Hổ một chút, nói, ngươi cái ngốc hàng, sư tổ cỡ nào thần thông, nếu muốn biết thân phận của ngươi vẫn là cỡ nào khó được sự tình sao? Đón lấy, La Hỏa liền thấp giọng cho Long Tu Hổ phổ cập khoa học. Không chỉ là Long Tu Hổ nghe được trợn mắt hốt mồm, một bên Đặng Thiện cùng Tả Sương đồng dạng là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, nương theo lấy két, một thanh âm vang lên, Trương Nhẫn ý cười đầy mặt từ trong phòng đi ra. Điện hạ, mọi người thấy Trương Nhẫn, liền vội vàng không người bài kiến. La Hỏa cùng Long Tu Hổ đồng thời quay đầu hướng Trương Nhẫn sau lưng nhìn lại, lại nhìn thấy phòng khách bên trong, trống rỗng, nơi nào còn có sư tổ Trương Huyền thân ảnh. Điện hạ, chúng ta sư tổ đâu? Trương Nhẫn cười phất phất tay, nói, đều đứng lên đi. Nói chuyện, Trương Nhẫn nhìn về phía La Hỏa cùng Long Tu Hổ, nói, các ngươi sư tổ đã rời đi. A, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, trong lòng tràn đầy thất lạc, dù sao thật vất vả gặp sư tổ một mặt, kết quả thật đúng là chính là một mặt. Trương Nhẫn giờ phút này không có quan tâm nhìn La Hỏa cùng Long Tu Hổ biểu lộ, mà là quay đầu nhìn về phía Đặng Thiện cùng Tả Sương, nói, Đặng tướng quân, Tả tướng quân, các ngươi phân phó, để mọi người đem hành lý đều móc ra đi, chúng ta không đi. Cái gì? Điện hạ, cái gì? Mấy người đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Trương Nhẫn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải đâu, chúng ta không phải đã sớm nói xong bất luận như thế nào, đêm nay đều phải thoát đi kinh thành sao? Ngài này làm sao như thế một lát sau, liền cải biến chủ ý đâu? Bất quá, đã Trương Nhẫn lên tiếng, Đặng Thiện cùng Tả Sương tự nhiên cũng không dám nói cái gì phản đối. Thế là hai người vội vàng hướng Trương Nhẫn không người đáp, vâng, điện hạ. Sau đó, hai người quay người lại liền chạy ra ngoài. Trong sân liền chỉ còn lại có Trương Nhẫn, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng kia đầu Thanh Nhu. Thanh Nhu nhàn nhã trong sân đi dạo, thỉnh thoảng còn lẻ lươi từ dưới đất quấn lên một mảnh cỏ xanh đưa vào trong miệng. Nhìn về phía La Hỏa cùng Long Tu Hổ, Trương Nhẫn tiếp tục mở miệng nói, La tướng quân, Long tướng quân, còn phải làm phiền hai vị một chuyến đi, đem Thanh Nhu đưa đến thiên viện bên trong, sau đó phân phó cho hắn mỗi ngày cung cấp tươi mới nhất cỏ khô. La Hỏa khẽ giật mình, sau đó gật đầu đồng ý, lôi kéo Long Tu Hổ rời bên trên Thanh Nhu liền rời đi cái nhà này. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Trương Nhẫn đưa tay vào ngực, lấy ra một cuốn sách. Kia sách hiện ra màu huyền hoàng, bìa ấn khắc lấy bốn chữ lớn, Đế Vương Chi Thuật. Lại nói, Trương Huyền rời đi kinh thành về sau, lại đi một chuyến Tú Huyền Cung. Hiện tại Tú Huyền Cung, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở hoàng cung bên trong, vô luận là cung nội, vẫn là ngoài cung, đều không có mưa ai. Nguyên bản, Trương Khải còn tại thế thời điểm, cái này Tú Huyền Cung bên ngoài còn có người phòng thủ, bây giờ lại là một mảnh cô tịch. Ai? Trương Huyền thở dài một hơi, sau đó nhô ra tay đến, đưa tay về phía trước, sau đó liền thấy cả tòa Tú Huyền Cung liền bị một cỗ lực lượng vô danh bao phủ. Ngay sau đó, đương theo lấy một trận đủ thanh âm, Tú Huyền Cung mang theo mặt đất liền bay lên. Lại sau đó, liền thấy kia Tú Huyền Cung trên không trung đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một cái bỏ túi hình cung điện mô hình bay vào Trương Huyền lòng bàn tay ở trong. Trong tay nâng Tú Huyền Cung, Trương Huyền lần nữa thở dài một hơi, một bước phóng ra, liền một lần nữa về tới vô tận tinh giữa không trung. Trở lại Ngọc Kinh Sơn bên trên, Trương Huyền run tay một cái, kia Tú Huyền Cung liền rơi xuống Ngọc Kinh Sơn sườn núi chỗ, một lần nữa hóa thành một chỗ cung điện. Nồng đậm tiên địa linh khí chen chúc mà đến, rất nhanh liền đem tòa kia Tú Huyền Cung bao phủ tại bên trong. Đứng tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi, Trương Huyền nhìn xuống dưới, ngay lập tức, toàn bộ đại địa đều xuất hiện ở trong mắt của hắn. Thật lâu, Trương Huyền ánh mắt cuối cùng rơi vào Vương Gia Trấn, cụ thể tới nói, chính là hắn linh tố cư bên trên. Bây giờ, hắn đã thành tiểu chân tiên chi vị, như không cần thiết, hắn đến tận lực giảm bớt tiến vào nhân gian. Nếu không nhân quả liên lụy phía dưới, lại đem không biết muốn gây ra bao nhiêu nhân quả đâu. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lấy tay hướng phía dưới một chảo. Ngay sau đó, liền thấy Vương Gia Trấn bên trong linh tố cư đột nhiên chấn động, sau đó liền đằng không bay lên, hóa thành một đạo lưu tinh, trong chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, linh tố cư liền xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong trở thiên địa cách trở, đi tới Ngọc Kinh Sơn bên trên. Linh tố cư ầm ầm, liền rơi vào Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi phía trên. Nhìn xem linh tố cư khối kia bảng hiệu, Trương Huyền vung tay lên một cái, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, nguyên bản linh tố cư ba chữ to liền biến thành Huyền Thanh Cung. Nhẹ nhàng đẩy cửa, Trương Huyền liền cất bước đi vào. Linh tố cư bên trong, a, không, giờ phút này nên cứ gọi Huyền Thanh Cung. Huyền Thanh Cung bên trong, cách cục đã phát biến hóa rất lớn, nguyên bản tường xây làm bình phong ở cổng tường, lô lều những vật này đều biến mất không thấy. Thời khắc này Huyền Thanh Cung bên trong là một mảnh rộng lớn không gian, mây mù lở lở, đều là tiên thiên nguyên khí. Mây mù thấp thoáng bên trong, tiên thiên chu quả cây, bàn đào cây, lửa cây táo, dao cây lê, hoàng trung lý trở bài quặng tiên thiên linh căn chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, diệu quá thay. Diệu quá thay. Chương 1253, Hoàng phi hổ đại hôn. Chương 1253, Hoàng phi hổ đại hôn. Phủ Bình huyện Vương Gia Trấn. Chỉ trước mắt, ngày thứ hai mặt trời mới mọc liền vậy rơi xuống. Trong trấn, dân chúng vặn eo bẻ cổ, liền riêng phần mình ra cửa. Bây giờ Vương Gia Trấn, nói là một cái hương trấn, kỳ thật nó giờ phút này đã nhanh đuổi cái trước huyện thành nhỏ nhân khẩu cùng diện tích lật ra gần 10 lần. Lúc đầu Vương Gia Trấn địa vực đã trở thành mới Vương Gia Trấn hạch trong lòng hạch tâm, nhất là Trương Huyền linh tố cư phụ cận càng là hạch trong lòng hạch tâm. Một cái trung niên phụ nhân, trong tay dẫn theo bồn cầu, đẩy cửa đi ra, vừa mới đạp ra cửa, liền thấy đối diện cách đó không xa linh tố cư không thấy bóng dáng, lưu tại nguyên chỗ chính là một cái ba thước bao sâu hố to. Trung niên phụ nhân, toàn thân khẽ run rẩy, trong tay bồn cầu bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, nhặt chất lỏng màu vàng phóng lên tận trời, mùi tanh tưởi xông vào mũi. A, một tiếng thê lương tiếng kinh hô phá vỡ cái này đầu yên tĩnh của đường phố. Kinh thành vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trương Nhẫn liền phân phó thị vệ đem La Hỏa, Long Tu Hổ, Đặng Thiện cùng Tả Sương cho mời đi qua. Bây giờ cái này trong đại viện, những cái kia gia phó cùng thị nữ, Trương Nhẫn là một cái đều không thể tin được, ai biết bên trong ai là cái kia bị tam ca nhãn tuyến a. Đợi La Hỏa, Long Tu Hổ, Đặng Thiện cùng Tả Sương bốn người tới về sau, Trương Nhẫn phân phó thị vệ tại ngoài cửa phòng làm tốt thủ vệ, 5 người liền tiến vào trong thư phòng. Điện hạ, không biết đêm qua sư tổ cùng ngài nói cái gì? La Hỏa cùng Long Tu Hổ đồng thời nhìn về phía Trương Nhẫn, bọn hắn 10 phần nghi hoặc, đêm qua vì sao Trương Nhẫn đột nhiên liền cải biến chủ ý, Đặng Thiện cùng Tả Sương cũng rất là nghi hoặc, bất quá cùng La Hỏa, Long Tu Hổ khác biệt, hai người bọn họ nhưng không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Trương Nhẫn nghe vậy, mở miệng cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì, đêm qua nhị ca nói cho ta, ta muốn thành tựu đại nghiệp, lần này cần ở kinh thành thụ 10 năm khôn khó chi kiếp. Cái gì? Điện hạ, 10 năm khôn khó chi kiếp? 4 người đồng thời kinh hãi, nhìn về phía Trương Nhẫn trong mắt cũng đầy là chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Trương Nhẫn cười cười, nói, các ngươi chớ muốn ngạc nhiên, bất quá nhị ca cũng bàn giao tuy nói có 10 năm khôn khó chi kiếp, nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì, cho nên hôm nay đem các ngươi kêu đến, chính là muốn thương thảo việc này. Nghe nói Trương Nhẫn lời này, 4 người đồng thời đều ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trương Nhẫn. Điện hạ, mặt tướng nghe nói Tam hoàng tử bên người có 2 cái sùng thần, tên gọi Phí Dầu, Càng Quý, hai người này tham lam nhất, cho nên, điện hạ, mặt tướng cho rằng chúng ta chi bằng lấy chút tài vật ngầm hối bọn hắn, như thế có thể không lo. Đặng Tiện đầu tiên mở miệng nói. Nghe được Đặng Tiện lời này, Trương Nhẫn hai mắt tỏa sáng, vỗ tay cười nói, tốt, Đặng tướng quân, việc này liền giao cho ngươi, chớ có keo kiệt tiền tài. Vâng, điện hạ. Đặng Tiện cung kính đáp. Ngay sau đó, Tả Sương cũng lên tiếng. Điện hạ, chúng ta đã muốn ở kinh thành 10 năm, như vậy cũng nên sớm đưa tiền nhà, Ngụy gia, Tư Đồ gia, Phùng gia, Bùi Hy nhà bao gồm nhà sớm chào hỏi đâu. Tỉnh lấy bọn hắn suy nghĩ nhiều, mà lại cũng có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, cho chúng ta càng nhiều ủng hộ. Tốt, là nên như thế. Trương Nhẫn rất là cao hứng. Trấn Quốc Thành hôm nay Trấn Quốc Thành rất là náo nhiệt, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, người đông nghìn nghịt, hồng kỳ pháp huế. Hôm nay là Trấn Quốc Thành mới thành chủ Hoàng Phi Hổ đón dâu thời gian. Trấn Quốc Thành nội, ngược lại là náo nhiệt đám người, ở trong chính là một chi đón dâu đội ngũ. Đi đầu chính là một thất tuấn mã màu trắng, tuấn mã bên trên là một vị người khoác vui bảo, ngực mang hoa hồng tuấn tiếu thiếu niên, chính là đạo môn đệ tử, Trấn Quốc Thành mới đảm nhiệm thành chủ Hoàng Phi Hổ. Đón dâu đội ngũ đi qua một đầu đường cái, đi tới mặt khác một tòa phủ đệ trước mặt. Tòa phủ đệ này cũng chiếm diện tích cũng đồng dạng rộng lớn, cho dù không bằng hoàng phủ, cũng không kém nhiều. Phủ đệ trên cửa chính treo một cái bảng hiệu, phía trên khắc dấu lấy 2 cái chữ to, giả phủ. Hôm nay giả trước cửa phủ từ lâu răng đèn kết hoa, tốt không vui mừng. Hoàng Phi Hổ nhảy xuống bạch mã, đi vào giả trước cửa phủ, một phen rườm rà đón dâu nghi thức về sau, rốt cục đem tân nương tử mời ra, ngồi vào trong tiệu. Tân nương tử mặc dù mang theo đỏ khăn cổ dâu, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần kia thức tha dáng người, liền biết vị này tân nương tử tuyệt đối là một vị tuyệt sắc đại mỹ nữ. Tiếp xong tân nương tử, đón dâu đội ngũ tự nhiên là quay đầu hướng về hoàng phủ đuổi đến trở về. Toàn bộ quy trình đều là tính toán tốt thời gian, mảy may chỉ hoãn không được. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, đón dâu đội ngũ về tới hoàng phủ, lại là một bộ phức tạp nghi thức, rốt cục đem tân nương tử nên tiến vào trong phủ. Hoàng phủ bên trong, sớm đã là tiếng người huyên náo, trong đám người lao thành chủ hoàng cột nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Lao thành chủ, chúc mừng a. Chúc mừng. Ha ha, mượn mọi người cắt nô nha, ha ha. Lao thành chủ, ngươi cái này hạ thủ quá độc ác, trực tiếp liền đem chúng ta Trấn Quốc Thành đệ nhất mỹ nữ cho hái đi à. Thế nào, Phùng lao đầu, ngươi ăn dấm á? Ai bảo ngươi không sớm một chút xuất thủ đâu? Đoán đến ai đến? Ha ha. Theo Hoàng Phi Hổ mang theo tân nương tử trở về hoàng phủ, trong phủ lập tức càng phát ra náo nhiệt. Hoàng Cổn còn trong đám người cười lớn, đột nhiên một cái hạ nhân vội vã chạy tới. Lao ra, lao ra, nên bái thiên địa. Úc, úc, hại, lập tức tới, lập tức tới. Nói chuyện, Hoàng Cổn liền gạt mở đám người. Bãi thiên địa địa phương chính là trong sân một chỗ đài cao. Cái này đài cao chính là vì cuộc hôn lễ này chuyên môn dựng. Đài cao toàn bộ dùng đỏ trong bao chứa lấy, lộ ra 10 phần vui mừng. Đài cao 10 phần rộng rãi, chủ vị chính là 2 cái ghế, 2 cái ghế ở giữa là một cái bàn bông, trên bàn đặt vào một chút trái cây, hoa quả khô những vật này. Rất nhanh, Hoàng Cổn vợ chồng đã ngồi ở cao đường vị trí. Giờ phút này, Hoàng Phi Hổ cũng nắm một cây lụa đỏ đi lên đài cao. Lụa đỏ một phía khác thì nắm ở tân nương tử trong tay. Ti lễ quan cũng đồng dạng chạy tới trên đài cao, háng giọng một cái, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên trên bầu trời chuyển đến một trận tiếng cười. Ha ha, Phi Hổ sư đệ, chúc mừng a. Nghe được thanh âm kia, hiện trường đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy giữa không trung một đóa tường vân chậm rãi rơi xuống. Kia tường vân phía trên đứng đấy một nam một nữ 2 người, đều mặc một thân đạo bào. Nhìn người tới, Hoàng Phi Hổ đại hỉ, đội vàng nhìn trời đánh cái chắp tay. Nhị sư minh, huyện tình sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Nói thật, Hoàng Phi Hổ mặc dù hướng hắn các vị sư minh, sư tỷ đều phát đi thiệp mời, nhưng hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể tự mình đến đây. Ha ha, Phi Hổ sư đệ, ngươi lời nói này nhân sinh của ngươi đại sự, chúng ta sao có thể không trình diện đâu? Nói chuyện, Tiền Lập Văn lấy tay liền bưng ra một thanh ngọc như ý, đưa tới, nói: "Phi Hổ sư đệ, trôi này như ý chính là vi huynh trên phần bảo nham đạt được một kiện linh bảo, liền coi như làm huynh cùng nguyện tình quà tặng." Đa tạ nhị sư minh, huyện tình sư tỷ. Hoàng Phi Hổ cũng là không có khách khí, chào hỏi bên cạnh hạ nhân nhận lấy trôi này ngọc như ý vừa đem Tiền Lập Văn, bạch huyện tình dẫn vào chỗ ngồi, nhưng vào lúc này, không trung lần nữa truyền đến một thanh âm: "Phi Hổ sư đệ, chúc mừng, chúc mừng."